Chương 30, tái tạo căn cơ. Thái sơ kim kinh. Khuyết điểm là quá mức phức tạp, không có một cái nào trụ cột. Lấy võ đang đạo tử Hồng Liên Thành làm thí dụ, hắn khi còn bé liền định ra thân cây, đường đi đã sớm định xuống tới, thân cây một đường sinh trưởng đồng thời, thân cảnh cũng tại một đường sinh trưởng. Mà Cố Phàm trình độ nào đó xem như giã lộ xuất thân, bởi vì đánh dấu hệ thống nguyên nhân, tinh thông mấy ngàn công pháp, có như Lai thần trưởng, binh giáp thông linh pháp loại này vô thượng tuyệt học, cũng có kim cương bất phôi thần công, dịch cân kinh dạng này thần công tuyệt, cũng có thượng thừa, trung thừa thậm chí tầm thường võ học. Điều này sẽ đưa đến hắn căn cơ mặc dù phi thường vững chắc, nhưng căn cơ chui từ dưới đất lên về sau, mọc ra mấy đầu thân cây, mấy đầu thậm chí mười mấy cây khô cạnh tranh chấp phòng, điên cuồng trưởng thành, ngươi không cho ta không cho ngươi, tất cả trên cảnh cây đều dài lấy lít nha lít nhít thân cây. Như Cố Phàm an tại thiên tượng cảnh thì cũng thôi đi, muốn đi càng xa, nhất định phải tái tạo căn cơ, tạo nên một cây chủ yếu nhất thân cây, cái khác chỉ có thể là nhánh cây. Nhiều như vậy thân cây, dài càng cao càng lớn, xung đột càng lớn. Không phá thì không xây được. Chư công tán loạn tái tạo căn cơ. Cố Phàm đã sớm đang suy tư một con đường, tái tạo căn cơ về sau, định ra một đầu trụ cột, đi lấy bách gia chi trường vì tự thân tư lương, không ngừng học tập, trưởng thành con đường. Lúc này, rất nhiều võ học công pháp xông lên đầu. Như Lai thần trưởng, binh giáp thông linh pháp, kim cương bất phôi thần công, dịch cân kinh, tẩy thủy kinh, thái hư chân kinh, thái huyền chân kinh, lục hợp chân kinh, tâm ý khí hôn nguyên công, cầm long công, đại lực kim cương trưởng, long trảo thủ, sư tử hống, nghiêm hoa chỉ, tịch diệt trảo, nhiên mục đao pháp, đại ngã bi thủ, đặt ma kiếm pháp, bất tử ấn pháp, càn khôn đại na di, a tỷ đạo tam đao, liên hoa bảo giám, thiên nộ tâm pháp, thập tam mật lệnh sát, thiên tàng biến, thiên ma thần công. Nhiều như rừng, mấy ngàn công pháp, hải lượng tin tức, lúc này lại là hóa thành vô số văn tự, tại Cố Phàm trong đầu dây dưa, dung hợp. Ong ong ong. Cố Phàm ý thức đắm chìm trong vô cùng vô tận chữ trong biển. Căn này trụ cột, liền gọi là Thái Sơ Kim Kinh đi, lấy Thái Sơ Kim Kinh làm chủ, tái tạo ta cái này một thân căn cơ, rất nhiều công pháp, thủ kỳ tinh hoa. Suy nghĩ chớp động, Cố Phàm đã định ra đường đi. Ầm ầm. Tựa như sấm mùa xuân nổ vang, một viên nhỏ mầm phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Hô hô một hít một thở ở giữa, tựa như hai đầu khí rồng tại Cố Phàm trong lỗ mũi chui vào bay ra ngoài, trước người hắn mấy chục mét nương theo lấy hô hấp của hắn nhấc lên cuồng phong. Tại cái này xa xăm kéo dài hô hấp bên trong, Cố Phàm quanh thân 1.018 cái huyệt khiếu toàn bộ mở rộng, điên cuồng thôn phệ linh khí trong thiên địa. Nếu là ta cái này Thái Sơ Kim Kinh căn cơ có thể nện vững chắc, ta về sau võ đạo chi lộ liền sẽ rộng lớn vô hạn. Thật lâu, Cố Phàm mới chậm rãi mở hai mắt ra, nội thị bản thân, trên mặt hiện ra không che giấu được vui mừng, cười to, căn cơ đã thành. Lấy rất nhiều công pháp dung luyện hóa thành Thái Sơ Kim Kinh, thủ kỳ tinh hoa, về sau Thái Sơ Kim Kinh chính là gốc rễ của hắn, hắn trụ cột, mà như Lai thần trưởng, binh gia thông linh pháp, kim cương bất phôi thần công đều là căn này thô to trên cảnh cây thân cảnh, cho dù thô to, nhưng cũng còn kém rất xa cây gậy trúc. Màn đêm bao phủ thiên địa, Cố Phàm ngưỡng vọng thiên cung, chỉ cảm thấy thiên địa vô hạn rộng lớn, một loại lớn nhẹ nhõm nổi lên trong lòng, toàn thân cao thấp đều là một loại cảm giác như chút được gánh nặng, thoải mái lâm ly. Thái Sơ Kim Kinh. Thái Sơ, bắt đầu vậy. Nguyên khí bắt đầu mạnh, gọi là Thái Sơ, nói về khí rộng rãi, có thể vì vạn vật chi thủy bản, tên cổ Thái Sơ có hay không? Không, có vô danh. Một chỗ lên, có một mà chưa hình. Thái Sơ là một cũng là bạn. Cố Phàm đem tái tạo căn cơ mệnh danh là Thái Sơ Kim Kinh, dạ tâm không thể bảo là không lớn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoàng Dung tại Thiếu Lâm tự đã ở thời gian nửa tháng, mỗi một ngày đều sẽ tìm đến Cố Phàm, vắng vẻ đầm sâu thành hai người riêng tư gặp địa phương. Nửa tháng này, nàng cũng càng ngày càng dính Cố Phàm, thiếu nữ tơ tình đã hãm sâu trong đó. Cố Phàm ngồi ở trên tảng đá, nhìn chăm chú lên nàng áo trắng trắng hơn tuyết nhanh nhẹn đến, ba quang doanh doanh hai con người, linh động như nước, mặt phấn diễm như hoa đào, đôi môi màu son, toàn bộ khuôn mặt đẹp như nở rộ phù dung, thần thái thiên kiều bá mị, còn có kia dương liều eo nhỏ tư thái, tựa như tiên nữ xinh đẹp động lòng người. Ngồi tại Cố Phàm bên người, Hoàng Dung mở miệng nói, "Phàm ca ca, ngươi cho ta kể chuyện xưa a." Cố Phàm nói khẽ, "Dung Nhi, ngươi muốn nghe ta nói cái gì cố sự?" Hoàng Dung tố thủ chống đỡ cái cằm, nghĩ nghĩ, đã tại chùa miếu bên trong, vậy liền giảng hòa hòa thượng có liên quan cố sự đi. Cố Phàm gật gật đầu, lúc trước có cái lao hòa thượng, luôn luôn bị tặc quang chú ý, hắn không thể nhịn được nữa, có một ngày, tặc lại tới, hắn liền đối tặc nói, "Mời ngươi nắm tay từ trong khe cửa luồn vào đến ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó." Hoàng Dung cười hì hì nói, "Tặc nào có như thế xuẩn, đem bàn tay đi vào, bị lao hòa thượng bắt lấy, chẳng phải là mặc người chém giết." Cố Phàm tiếp tục nói, kia tặc nghe cực kỳ cao hứng, liền đem tay từ trong khe cửa rũi đi vào, ai ngờ lao hòa thượng một thanh nắm chặt tay của hắn, sau đó dùng cây gậy ra sức đánh hắn, một bên đánh còn một bên hô, "Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng." Kia tặc đau nhức cực kỳ, bất đắc dĩ đi theo hô, "Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng." Đây cũng là Phật kinh bên trong chứ danh tam quy theo cố sự. Hoàng Dung cười khẽ, "Ngươi kia là tam quy theo, ta cái này lại có bốn quy y y, có muốn nghe hay không?" "Như thế nào bốn quy y y?" Cố Phàm kỳ quái hỏi. "Quy y Phật." "Ừm, quy y Phật." "Quy y pháp, quy y pháp, quy y tăng, quy y tăng, quy y Dung Nhi." Ánh chiều tà le lói, hoa mai đều hóa thành mông lung một mảnh. Hoàng Dung chậm rãi vươn tay ra, cầm Cố Phàm bàn tay, thấp giọng nói, "Nói à, quy y Dung Nhi, quy y Dung Nhi." Cố Phàm không chút do dự tiếp tục thuật lại, lòng của thiếu nữ như thế hừng hực rộng mở ở trước mặt hắn, hắn phàm là có một chút điểm do dự đều sẽ đả thương nàng trái tim. Tay nhỏ bị ấm áp đại thủ bao khỏa, Hoàng Dung thấp giọng nói, hiện nay ta chuyện gì còn không sợ nha. Coi như cha không quan tâm ta, ngươi cũng sẽ muốn ta đi theo ngươi, đúng hay không? Cố Phàm trịnh trọng gật đầu, đương nhiên, ta sẽ không muốn ngươi. Hoàng Dung nhẹ nhàng tựa ở trước ngực hắn. Cố Phàm ôm nàng chỉ cảm thấy dáng người của nàng yếu đuối không xương, hai người nắm tay không nói thêm gì nữa. Qua một hồi lâu sau, Hoàng Dung thở dài, nói, nơi này thật tốt, chỉ tiếc cha đã hoài nghi ta, hắn tính tình tương đối cổ quái, ta sợ hắn biết Phàm ca ca ngươi sẽ đối với ngươi không khách khí. Hừ. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đống vang lên. Chương 31, Bích Hải Triều Sinh Khúc. Hoàng Dung đống nhiên từ Cố Phàm trong ngực nhảy dựng lên, tiêm tiêm ngọc thủ giảo cùng một chỗ, lo lắng bất an nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cố Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp người áo xanh đồng bền mà tới. Tinh tế xem xét, chỉ gặp này hình người tướng gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, tiêu sơ hiên ngâm, trầm tĩnh như thần. Cái này thanh bạo người chính là Đào Hoa Đảo đảo chủ Hoàng Dược Sư. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Dược Sư trầm mặt nói, ta làm sao tới á? Tới tìm ngươi tới. Tốt, ngươi khăng khăng đến Thiếu Lâm tự, mặt ngoài là vì mẹ ngươi cầu phúc, trên thực tế lại là tìm đến cái này tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng một tên tạp dịch lao tăng quét rác, chỉ bất quá sinh một trường tốt diện mạo, đáng giá ngươi làm như vậy. Không phải không phải. Hoàng Dung liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, lắp bắp nói, nữ nhi đến Thiếu Lâm tự, đã vi nương cầu phúc, cũng là tìm đến Phàm ca ca. Cha, Phàm ca ca đối với ta rất tốt. Hoàng Dược Sư tang vợ về sau, cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, đối nàng sủng ái vô cùng, bởi đó đem nàng quen đến rất là nuông chiều, không có chút nào quy củ. Hôm đó bị phụ thân cở trách vài câu, vậy mà liền rời nhà trốn đi. Hoàng Dược Sư lúc đầu lường trước gái nữ lưu lạc giang hồ, nhất định tiểu thụy khổ sở, nào biết thấy một lần phía dưới, lại là tiểu diễm còn thắng trước kia. Về sau ái nữ khăng khăng muốn tới Thiếu Lâm tự, mất mà được lại phía dưới liền đáp ứng, nào biết được đến Thiếu Lâm tự sau mỗi thiên thần thần bí bí lặng lẽ tránh đi mình, nhiều lần xuống tới nghi hoặc không thôi, hôm nay liền theo ở phía sau. Nào biết được lại trông thấy gặp nàng cùng một tên tạp dịch lao tăng quét rắc thần thái thân mật, trong nháy mắt sắp tức đến bể phổi rồi. Lúc này gặp Hoàng Dung một lòng giữ gìn tình lang, trong lòng rất có ghen tị, đối Cố Phàm càng là có khí, lập tức không để ý tới nữ nhi, đối Cố Phàm nói, tiểu hòa thượng, ngươi tên gì? Cố Phàm không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, van bối Cố Phàm xin ra mắt tiền bối. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, lừa gạt nữ nhi của ta, ngươi là gan không nhỏ à, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch lao tăng quét rác, có như thế tư cách cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ. Cố Phàm lắc đầu, tiền bối lời này xác thực nói ai, vạn bối chưa hề lừa gạt Dung Nhi, lương tình tương duyệt nói gì lừa gạt. Hoàng Dược Sư lại là càng ngày càng khí, chỉ gặp nữ nhi chính hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Cố Phàm, liếc dưới mắt, chỉ cảm thấy cái này tiểu hòa thượng thực nói là không ra đáng ghét. Hắn tuyệt đỉnh thông minh, hắn phu nhân cùng nữ nhi cũng đều trí tuệ hơn người, nghĩ đến chỉ có một ái nữ thích một tên tạp dịch lao tăng quét rác, quả nhiên là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Chỉ bất quá nữ nhi thích cái này tiểu hòa thượng, hắn trải qua lần trước nữ nhi rời nhà ra đi giáo huấn, không muốn trực tiếp đả thương nữ nhi tâm, kế thượng tâm đầu, hít sâu mấy ngụm, đè xuống tức giận trong lòng, thản nhiên nói, Dung Nhi cực kỳ thông minh, dung mạo tuyệt sắc, thân là phụ thân, ta tự nhiên không muốn hắn gả cho một người phàm phu tục tử, dạng này, ta thổi một khúc, ngươi nếu là có thể nghe xong, ta liền đáp ứng hát hai người các ngươi. Hoàng Dung quyệt miệng nói, cha, ngươi võ công cao cường, tinh thông âm luật, Phàm ca ca còn trẻ như vậy, ngươi đây là khi dễ người. Nàng chỉ coi Cố Phàm có chút thực lực, nhưng khẳng định là xa xa so ra kém phụ thân, trong lòng một lòng giữ gìn tình lang, Cố Phàm có chút cảm động, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cười nói, tiền bối cứ việc tuổi chính là, văn bối tiếp nhận. Coi như có chút cốt khí. Hoàng Dược Sư lúc này ngược lại là coi trọng Cố Phàm một điểm, tiêu ngọc để vào bên miệng liền thổi lên. Hoàng Dung thở nhỏ nghe quen cái này tiếng tiêu, trong lòng biết phụ thân tiếng tiêu rất là cao minh, lo lắng Cố Phàm ngăn cản không nổi. Chỉ tiếc, ngọc này tiêu âm công chi thuật tại Cố Phàm tới nói bất quá là gió nhẹ quất vào mặt, nhưng bỏ đi cái khác, không thể không thừa nhận, đây là một bài tốt từ khúc. Hoàng Dược Sư từ đầu đến cuối đều tại nhìn chăm chú Cố Phàm, gặp hắn không có một chút không ngăn cản được dáng vẻ, nghĩ thầm, cái này tiểu hòa thượng hẳn là người mang dị thuật, ta đều không nhìn thấu, không thể khinh thường hắn. Hoàng Dung lại là so Cố Phàm cao hứng, kéo tay của hắn nhảy cấm nói, Phàm ca ca, ngươi quá quan. Một âm kết thúc, Cố Phàm mỉm cười chắp tay, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Hoàng Dược Sư nhìn thật sâu hắn một chút, trong lòng biết mình không có một chút thủ hạ lưu tình, cái này tiểu hòa thượng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, là có bản lĩnh thật sự, trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, coi như không tệ, nhưng là muốn làm nữ nhi của ta vị hôn phu, ít nhất phải có bảo hộ thực lực của hắn, trong tay ta qua 10 chiêu. Lời vừa nói ra, Cố Phàm còn chưa lên tiếng, Hoàng Dung đã sù lông lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận nói, cha, Phàm ca ca còn chưa kịp quan, tuổi của ngươi so với hắn lớn ba lượng, lại trong tay ngươi qua 10 chiều, ngươi không bằng giết nữ nhi được rồi. Hoàng Dược Sư khe nhíu mày, nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá mức khó xử, đang muốn đem 10 chiêu cải thành 5 chiêu, lại nghe thấy Cố Phàm ôn nhu nói, Dung Nhi, tin tưởng ta. Lời vừa nói ra, lập tức thấy hiệu quả, Hoàng Dung hàm răng khẽ cắn môi, tốt, ta tin tưởng ngươi. Hoàng Dược Sư giờ phút này lại là lòng đấu kỵ càng sâu, trên Đào Hoa Đảo, nữ nhi chưa từng có như thế nghe lời qua, lại như thế nghe tình lang, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Cố Phàm khuôn mặt đáng ghét cực kỳ, hận không thể đánh nổ Cố Phàm đầu. Ngươi ra tay đi. Hoàng Dược Sư chắp hát hai tay sau lưng. Cố Phàm khẽ lắc đầu, ngươi là tiền bối, ngươi xuất thủ trước. Vậy ta liền không khách khí. Hoàng Dược Sư chính cảm thấy Cố Phàm khuôn mặt đáng ghét, chỗ nào sẽ còn khách khí, thân hình khẽ động, như kinh hồng qua ảnh, nhanh hơn quỷ mị bỗng tới gần, tay áo bồng bền, năm ngón tay xuề ra, cương khí vê hồn ra nuốt vào, khí thế bức người, mười trượng khoảng cách cơ hồ là chợt lóe lên. Xuất thủ quá tê nhờ ất nhờ, Hoàng Dược Sư tư thái nhẹ nhõm, lấy hắn chỉ huyền đỉnh phong thực lực, đối phó một cái không đến H20 tuổi người trẻ tuổi, căn bản không cần toàn lực ứng phó, bởi vậy một trưởng này nhìn như khí thế hùng hồn, kỳ thật chỉ dùng 3 phần công lực. Chương 32, Cố Phàm chạm đất ấn Cố Phàm khoan TH2 đứng tại chỗ, tay áo tại kình phong bên trong phiêu động, đối mặt Hoàng Dược Sư một trưởng, không tránh không né, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Hoàng Dược Sư sắc mặt của biến, trong mắt hắn, mặt đất tựa như biến thành mặt hồ, vậy mà tạo nên từng vòng hướng ra phía ngoài khuấy động gợn sóng. Ông Hoàng Dược Sư như quỷ mị thân hình đột nhiên cứng đờ, khí thế bức người một trưởng đột nhiên biến mất, chỉ cảm thấy dưới chân tựa như trong biển rộng kinh đảo hải lãng bộc phát, trực tiếp đem hắn một thân công lực tách ra. Bèn, hắn còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì, cả người liền bị đạo này kinh đảo hải lãng xung kích 10 trượng chi cao, mà lại toàn bộ quá tê nhờ ớt nhờ, hắn cả ngón tay đều động đậy không được, sau đó không tự chủ được ngã xuống. A Hoàng Dung kinh hô một tiếng, không rõ vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cố Phàm cũng không muốn đem Hoàng Dược Sư làm mất lòng, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ vô hình chi lực đem Hoàng Dược Sư bao khỏa, an ổn rơi vào trước người hắn. Hoàng Dược Sư kinh ngạc đứng tại chỗ, run giọng nói, đây cũng là Cẩm Long công a. Không nghĩ tới môn võ công này còn truyền lưu thế gian bên trên. Cố Phàm mỉm cười nói, tại hạ sơ quy môn tính, di cười phương ra. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, ta đúng là hết ngồi đại giếng. Hoàng Dược Sư rung động trong lòng không thôi, liên tục thở dài, người võ công đã siêu phàm nhập thánh, ta xa xa không phải vậy. Hắn đời này cũng đã gặp không ít cao thủ, tương giao thiên tượng đại tông sư cũng có 4-5 cái, vực này tồn tại có thể tê nhờ ật nhờ độ nhất định ảnh hưởng thiên tượng, tê nhờ ật nhờ độ nào đó cùng thần tiên dính bên trên, nhưng có thể khẳng định, không ai có thực lực thế này. Mà lại hắn nhận biết thiên tượng đại tông sư, không có một cái nào có thể giống Cố Phàm như vậy, không nhúc đích, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, liền có thể đem chỉ huyền tông sư định phong mình bắn lên đến cao 10 trượng, toàn bộ quá tê nhờ ật nhờ không thể động đậy. Tương truyền thích giả tại tu hành thành đạo lúc, có ma vương không ngừng đến đây nhiễu loạn, để ngăn cản thích giả thành tu. Về sau thích giả tức lấy tay phải chỉ chạm đất, khiến đại địa làm chứng, thế là địa thần gia chứng minh thích giả đã tu thành Phật đạo, rốt cục sử ma vương sợ nằm. Bởi vậy này ấn tượng xưng là hàng ma ấn. Lại bởi vì lấy ngón tay chạm đất, cho nên còn gọi là chạm đất ấn. Cố Phàm một cước này, cùng Phật tổ chạm đất ấn có dị khúc đồng công chi diệu. Trọng yếu nhất chính là Cố Phàm niên kỷ còn chưa kịp quan, tương lai thành tựu lớn đến mức nào, hắn cũng không dám tưởng tượng. Thế này sao lại là Thiếu Lâm tự tạp dịch lão tăng Quách Giác, đơn giản chính là Thiếu Lâm tự Phật tổ. Ngươi năm nay niên kỷ bao lớn? 17 tuổi. Hoàng Dược Sư tê cả da đầu, run giọng nói, ngươi năm nay 17 tuổi. Cái này, đây quả thực phá vỡ ta nhận biết. Tung hoành giang hồ cả một đời, hắn biết rõ một cái thiên tượng đại tông sư thực lực đáng sợ đến cỡ nào, vì cái gì suy đoán Cố Phàm là một cái thiên tượng đại tông sư, bởi vì hắn căn bản không dám đoán Cố Phàm là lục địa thần tiên. Bất kỳ một cái nào thiên tượng đại tông sư đều có thể làm cờ hờ ai sáng một phái, bất kỳ cái gì một cái có thiên tượng đại tông sư chấn giữ một phái, đều là nhất lưu đại tông phái, bất kỳ cái gì một cái thiên tượng đại tông sư đều có thể lấy một địch bạn, có thể đánh tan mấy bạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, cũng chính là trang bị đầy đủ hết tinh nhuệ. Có thể nói chỉ cần không đụng tới cùng cảnh giới quân nhân, thiên tượng đại tông sư đều là trấn áp hết thảy tồn tại. Mà so đây càng đáng sợ là một cái 17 tuổi đỉnh cấp thiên tượng đại tông sư, cơ hồ có thể khẳng định tương lai tất thành lục địa thần tiên. Thiên tượng đại tông sư là có tiền để trấn áp hết thảy, mà lục địa thần tiên là chân chính giơ tay nhấc chân trấn áp hết thảy. Phái võ đang vì cái gì địa vị tại đại minh chí cao vô thượng, hoàng quyền không lên võ đàng, cũng là bởi vì Trương Tam Phong tồn tại, đại minh mỗi một cái hoàng đế đăng cơ, chuyện thứ nhất chính là sát phong Trương Tam Phong. Lịch đại hoàng đế sắc phong có trung hiếu thần tiên, còn long lục tổ ẩn tiên ngũ hóa hư hơi phổ độ thiên tôn, thông vi hiển hóa chân nhân, thao quang còn trí chân tiên, thanh hương nguyên diệu chân quân, phi long hiển hóa hồng nhân tế thế chân quân trở. Có thể thấy được Trương Tam Phong địa vị chi cao. Bàng ban vì cái gì tại Mông Nguyên, Liêu, Kim địa vị so hoàng đế còn cao thượng, đây đều là lục địa thần tiên thực lực bổ sung. Lục địa thần tiên đáng sợ, còn muốn thắng qua thế nhân tưởng tượng. Hoàng Dược Sư nằm mộng cũng nghĩ không ra, Thiếu Lâm một tên tạp dịch lão tăng Quách Giác lại là một cái đỉnh tiêm thiên tượng đại tông sư. Hắn vốn là muốn cho nữ nhi tìm một cái cửa nhà giàu đúng vị hôn phu, không nghĩ tới chính nàng tìm được một cái tốt hơn. Dạng này vị hôn phu, liền xem như lại mình, đại đường thái tử đều không đổi. Hoàng Dung lúc này đã minh bạch, Phàm ca ca, ngươi thắng a, ngươi thắng a, quá tốt rồi. Hoàng Dược Sư đưa tay ôm nữ nhi đầu với ai, ôn nhu nói, ta tên Hòa, nữ nhi ngươi hài lòng nha. Hắn lại nhìn về phía Cố Phàm, ngươi đã có thực lực như thế, vì sao còn tại Thiếu Lâm tự làm một tên tạp dịch lao tăng Quách Giác, vẫn là nói ngươi là Thiếu Lâm tự âm thầm bồi dưỡng tiên kiêu. Cố Phàm lắc đầu, thân phận của ta bây giờ đích thật là Thiếu Lâm tự tạp dịch lao tăng Quách Giác, cũng không phải là Thiếu Lâm tự bồi dưỡng. Về phần tại sao ca nguyện đợi ở chỗ này, là có vãn bối dự định. Gặp Cố Phàm không nguyện ý nhiều lời, Hoàng Dược Sư cũng không có truy vấn, trông thấy nữ nhi nhìn tình lang hàm tình mạch mạch ánh mắt, trong lòng xê hoa sót, mình đau khổ nuôi dưỡng vài chục năm rau cải trắng bị người hái được đi, cao giọng nói ra, tốt, Dung Nhi đã khuynh tình ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng. Dung Nhi bị ta nuông chiều hỏng, ngươi chỉ cần cho đệ bà phần. Hoàng Dung nghe được tâm hoa nộ phóng, cười nói, ta cũng không phải hảo hảo địa, ai nói ta bị ngươi nuông chiều hỏng. Cố Phàm mỉm cười, ta lại là cảm thấy Dung Nhi khéo hiểu lòng người. Gặp hắn thần sắc không giống là ngụy, Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu. Thời gian như thoi đưa, lại qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Cố Phàm ngoại trừ bình thường quét dọn, tu luyện bên ngoài sẽ còn mỗi ngày cùng Hoàng Dung gặp gỡ. Nhưng tách rời thời gian mãi cho tới, nàng dựa vào trong ngực Cố Phàm, thu thủy hát hai con ngươi hồng hồng, cực kỳ không bỏ, Phàm ca ca, ta phải đi về, ta chờ ngươi. Một mặt là nàng muốn về Đào Hoa Đảo nói cho nương mình tìm được một cái tốt vị hôn phu. Một phương diện khác làm nữ tính, nàng không có khả năng lâu dài ở tại trong chùa miếu, Cố Phàm trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi Thiếu Lâm tự. Cố Phàm vuốt ve đầu của nàng, ôn nhu nói, "Cê Hồng ta không phải đã hẹn a? Trong vòng 10 năm, hắn tất rời đi Thiếu Lâm tự. Đến một lần Thiếu Lâm tự có thể đánh dấu địa phương đã đánh dấu 89/10, thứ H2 sáng tạo Thái Sơ Kim Kinh về sau, con đường tương LI đã tan hết mê vụ, con đường phía trước là một mảnh rộng lớn đại đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm tất thành lục địa thần tiên. Tương lai, hắn sẽ núi võ đang đi một chút, đi Huyền Không tự nhìn một chút, đi Đại Minh Hoàng cung đi dạo một vòng, đi Tử Hàng Tĩnh TLI, đi Tĩnh Niệm Tiền viện, đi Minh giáo, đi Quân Sơn đảo, đi Toàn Chân giáo. Phàm là nội tình rất dày địa phương, hắn đều sẽ đi đánh dấu." "Cái gì? Không cho phép? Ta thế nhưng là lục địa thần tiên, không đến đi một chút, nhìn một chút, chút mặt mũi này cũng không cho sao? Không nể mặt mũi, ta liền muốn sáng nắm đấm nha. Ta cái này nổi đất lớn nắm đấm, ngươi chống đỡ được a? Phàm ca ca, rời đi trước đó ta vì ngươi nhảy một chi múa đi. Tốt, ta còn không có nhìn qua ngươi khiêu vũ đâu." Hoàng Dung đứng dậy, như bạch ngọc trên mặt lộ ra san hô chi sắc, tiểu như xuân hoa, lệ như ánh bình minh. Giơ cánh tay nhảy múa, ở bên hồ nhảy múa. Chương 33, đánh dấu cửu âm chân kinh. Thời gian trôi qua, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Một năm này, là Cố Phàm bái nhập Thiếu Lâm tự 8 năm. Thiên Sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Bất chi bất giác đã qua 8 năm. Đông tuyết đồng bền, bay lả tả, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là màu trắng, Cố Phàm hành tẩu tại đất tuyết bên trong, nhưng không có lưu lại một điểm ấn ký, chân chính đạp tuyết vô ngân. 8 năm trước, bởi vì bị truy sát, hắn bị phụ mẫu MI danh nhận tích đưa vào Thiếu Lâm tự, thời điểm đó hắn, tay trói gà không chặt, võ đạo tư chất thấp. Mà 8 năm sau, Cố Phàm thực lực đã không kém hơn lục địa thần tiên, mặc dù không thể vô địch thiên hạ, lại đủ để hoành hành thiên hạ. Bất kỳ cái gì một nước hoàng đế ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể bình đẳng đối đãi. Trở lại tạp dịch viện, có tạp dịch nói cho hắn biết, "Cố Phàm, thân nhân ngươi tới tìm ngươi." Cố Phàm liền biết, lại là Triệu Lôi tới. "Hạ Sơn, quả nhiên là Triệu Lôi." Nhìn thấy Cố Phàm, cung kính đi lễ, "Tiểu vương gia, vương gia thân thể khó chịu, muốn sớm chuẩn bị." Cố Phàm khẽ nhíu mày, Triệu Lôi nói rất chuyện, ngụ ý là Tần Vương tình trạng cơ thể so tưởng tượng chênh lệch rất nhiều, lúc này mới không kịp chờ đợi chuẩn bị. Vốn là nói 3 năm 5 năm bên trong chuẩn bị, hiện tại mới hơn 1 năm, xem ra là tình trạng cơ thể chuyển biến xấu không ít. Lúc nào? Sau 1 tháng. Ta hiểu được, trong vòng 1 tháng ta tất đến. Trở lại Thiếu Lâm tự, Cố Phàm lập tức dựa theo tê nhờ ật nhờ tự bình thường xin ngày nghỉ. Thiếu Lâm tự mặc dù đều là người xuất gia, không ràng buộc rất nhiều, nhưng cũng có một phần là có thân nhân, cho dù là tập dịch, hàng năm đều có 10 ngày thăm người thân ngày nghỉ. Cố Phàm qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ dùng qua một ngày nghỉ kỳ, hàng năm tích lũy xuống khoảng chừng 80 trời. Rời đi Thiếu Lâm tự Cố Phàm mà là đi vòng ra biển. Một năm qua này, Hoàng Dung lại tới Thiếu Lâm tự một chuyến, phía sau tưởng niệm càng ngày càng tăng. Lấy 3 ngày một phong thư tốc độ cho hắn viết thư, trong thư tràn đầy đều là không muốn xa rời, tưởng niệm. Chuyến này đi Đào Hoa đảo, chủ yếu là gặp một lần Hoàng Dung, tiếp theo là tiếp một chút tương LI mẹ vợ. Ra biển mướn một chiếc thuyền biển, dựa theo Hoàng Dung cho địa đồ, vừa mới nửa ngày, liền đến Đào Hoa đảo. Vừa lên đảo, Cố Phàm thét dài một tiếng, "Dung Nhi, ta đến rồi." Sóng âm cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ Đào Hoa đảo. Nghe được Cố Phàm thanh âm, Hoàng Dung trong đầu vui vẻ đều muốn nổ tung, cao giọng kêu to, "Phàm ca ca, Phàm ca ca, Dung Nhi đến rồi." Không bao lâu, liền nghe được tiếng cười như chuông bạc vang lên. "Phàm ca ca, ngươi đến Đào Hoa đảo làm sao không nói trước nói cho Dung Nhi?" Cố Phàm nhìn Hoàng Dung, chỉ gặp nàng khinh công phiêu giật mà đến, diệu tại tư thái phiêu giật, giống như nhẹ nhàng nhảy múa, cười nói, "Ta muốn cho ngươi một kinh hỉ." Hoàng Dung thanh tú động lòng người rơi vào Cố Phàm trước người, nửa mừng nửa lo, chạy lên nắm chặt hai tay của hắn, nàng ngẩng đầu lên làn thu thủy lưu chuyển, song kẹp nhiễm lên đỏ ửng, "Nếu như ngươi sớm nói cho ta, ta liền có thể mỗi ngày chờ mong, cao hứng nha." Cố Phàm bắt lấy tiêm tiêm ngọc thủ hướng trong ngực một vùng, nhẹ nhàng hôn xuống, thẳng hôn thiếu nữ ngã mặt trong ngực, toàn thân mềm nhũn mới buông tha nàng. Hoàng Dung tựa ở Cố Phàm tràn ngập dương cương khí tức trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, xinh đẹp bên trong hơi xấu hổ, càng thêm thanh tao. "Dung Nhi, mang ta đi tiếp một chút tương LI mẹ vợ đi." Hoàng Dung vỗ nhẹ Cố Phàm một chút, gắt giọng, "Ai là ngươi tương LI mẹ vợ à, không nên nói lung tung, gọi cha nghe phải tức giận, cha vốn là nhìn ngươi không vừa mắt." Cố Phàm cười ha ha, "Ai bảo ta hái được hắn tỉ mỉ bồi dưỡng rau xanh đâu. Cho dù cái này hái được rau xanh chính là hắn vô cùng hài lòng vị hôn phu." Đi theo Hoàng Dung đến một tòa thạch trước mộ phần, trước mộ phần trên bia mộ khắc lấy Đào Hoa đảo nữ chính Phùng Thị chôn hương chi mộ 11 chữ to, lập tức tại trước mộ phần quỳ xuống, rất cung kính bái một bái. Hoàng Dung cũng đi theo bái một cái, lôi kéo Cố Phàm tay đi lên phía trước, "Phàm ca ca, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cha ta quan người kia đi, nói đến, nếu không phải ta thương hại hắn đi đưa thức ăn cho hắn ăn, bị cha cửa trách, ta còn không gặp được Phàm ca ca đâu." Cố Phàm cười nói như vậy, người này vẫn là mộ ỷ ta bà mối đâu. "Hừ, ta còn không có gả cho ngươi đâu." Hoàng Dung ngạo kiều hừ lạnh, lại là tuổi nhỏ xinh đẹp, nói chuyện hành động lộ ra hoạt bát đáng mừng. Đi đến một chỗ hoa thụ rậm rạp chi địa, liền nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng dã nhân. Dã nhân này sợi râu dài vài thước, tóc khoác đến sau lưng, kéo trên mặt đất, rối bời, đã thấy không rõ khuôn mặt. Cố Phàm trong lòng biết người này chính là Chu Bá Thông, là Vương Trùng Dương sư đệ, lại bởi vì võ công không địch lại Hoàng Dược sư, từ đây bị cuốn ở trên đảo 15 năm. Nói đến Chu Bá Thông cũng là miệng tiện thêm không may, Hoàng Dung đã gặp qua là không quên được di truyền chính là mẫu thân, cửu âm chân kinh bị Phùng Hành nhìn mấy lần liền nhớ kỹ, sau đó sao chép xuống tới. Phía sau MI Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong phản bội sư môn, cầm Phùng Hành sao chép cửu âm chân kinh chạy ra ngoài, Hoàng Dược Sư biết được sau giận dữ, cả ngày tinh thần không phân chấn. Phùng Hành gặp trong lòng lo lắng, thế là liều mạng hồi ức ngày xưa ghi lại cửu âm chân kinh, cuối cùng đến tâm lực lao lực quá độ, khó sinh mà chết, lưu lại một bản tàn khuyết không đầy đủ cửu âm chân kinh. Phu nhân sau khi chết, Hoàng Dược Sư cực kỳ bi thương, lúc này Chu Bá Thông lại đến tham gia náo nhiệt, khuyên hắn không nên quá thương tâm. Nhưng Hoàng Dược Sư ngược lại tốt, dẫn lây sang Chu Bá Thông, đem nó hành hùng một trận sau nhốt vào đảo Hoa Đảo. Chu Bá Thông phát giác được có người tới gần, đột nhiên mở mắt, giả cái mặt quỷ, thần sắc buồn cười, cười hì hì nói: "Hoàng Dung tiểu nha đầu, đây là ngươi tình làng à, lá gan không nhỏ, cũng dám đến đảo Hoa Đảo, không sợ bị Hoàng lão tà đánh gãy chân à?" Hoàng Dung cũng hướng hắn làm mặt quỷ: "Cha ta đánh không lại Phạm ca ca." Chu Bá Thông trừng lớn hát hai mắt, giống như cười mà không phải cười: "Hoàng Dung tiểu nha đầu, ngươi muốn gạt ta cũng phải nghĩ cái dễ nói tử, ta mặc dù trướng mắt Hoàng lão tà, nhưng hắn thực lực vẫn phải có, ngươi tình lang vẫn chưa tới hát 20 tuổi đi." Hoàng Dung cười nói: "Ngươi không tin cũng được, không hàn huyên với ngươi nha." Cố Phàm tới gặp Chu Bá Thông cũng chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi, không có cùng hắn thâm giao ý nghĩ, đi được thời điểm, tâm niệm vừa động, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được cửu âm chân kinh. Chương 34, thiên hạ 90 cửu châu Hoàng Dược Sư cầm tù Chu Bá Thông vài chục năm, buộc Chu Bá Thông giao ra cửu âm chân kinh, lại đụng tới một cái chết đầu góc, quả thực là không giao ra đi. Mà Chu Bá Thông cũng không nghĩ tới, mình bảo vệ vài chục năm cửu âm chân kinh đã lặng yên không một tiếng động bị Cố Phàm thu được. Cùng Hoàng Dung cùng đi đến Tích Thúy đỉnh. Chúc trong đỉnh đã bày xong một bàn món ngon. Hoàng Dược Sư đứng chắp tay nhìn xem hát hai người đi tới, thân mật dị thường, thần sắc lại là bình thường, hiển nhiên đã tiếp nhận rau xanh bị người hái được sự thật. "Ngồi đi." Hoàng Dược Sư chủ động rót rượu. Cố Phàm cười nói: "Vạn bối hôm nay lên đảo, lại là mang theo lễ vật tới." Hoàng Dược Sư xưa nay chán ghét thế tục ý kiến, làm việc khác hẳn với thường nhân, bởi vậy lên được cái đông tả biệt hiệu. Đối với Cố Phàm tay không mà đến, lễ vật gì đều không mang một điểm không thèm để ý, nhưng nghe hắn nói mang theo lễ vật, liếc mắt một cái, hai tay trống trơn, giật mình: "Lễ vật gì?" Hoàng Dung cũng vô cùng tò mò, trợ to một đôi bóng ánh trong suốt đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn qua hắn. Cố Phàm mở miệng nói: "Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ." Lưng đến phía trước một bộ phận Hoàng Dược Sư còn lơ đễnh, bởi vì đều là Phùng Hành sao chép xuống tới tàn khuyết không đầy đủ cửu âm chân kinh thượng nội dung. Nhưng là lưng đến đằng sau, Hoàng Dược Sư con người đột nhiên rụt lại, ngưng thần yên lặng nghe, đợi cho Cố Phàm đọc xong, lại là vui vẻ, lại là xê hoa sót, "Tốt, tốt, tốt. Lễ vật này ta rất thích, không có so đây càng tốt lễ vật." Cho đến ngày nay, hắn đối cửu âm chân kinh bản thân đã không chút nào để ý. Sở dĩ chấp nhất tại muốn Chu Bá Thông giao ra cửu âm chân kinh, chỉ là bởi vì Phùng Hành bởi vì sao chép cửu âm chân kinh tâm lực lao lực quá độ mà chết, biến thành một cái chấp niệm. "Phàm ca ca, cảm ơn ngươi." Gặp phụ thân chấp niệm bị tình lang tiêu trừ, Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra, càng là yêu thảm rồi Cố Phàm. Sáng sớm hôm sau, chỉ nghe ngọn liễu bên chuyện, Cố Phàm mở mắt ra, nhưng gặp Hướng Hy mới lên, trong mũi nghe trận trận mùi thơm, Hoàng Dung vẫn chưa tỉnh, mày ngài liễm lông mày, mặt non nớt vẫn đỏ, khóe miệng ở giữa cười yếu ớt vinh doanh, nghĩ là chính làm tốt ngộng. Tinh tế xem xét Hoàng Dung giữa lông mày, đã tản ra hai người tối hôm qua lại là đã đi phu thê chi sự. Lúc này một sợi ánh nắng từ phía trên cửa sổ bên trong bắn vào, chiếu lên Hoàng Dung bạch bên trong phiếm hồng mắt xinh đẹp ánh bình minh. Cố Phàm đột nhiên cảm thấy bàn tay của nàng mềm mại dị thường, trong lồng ngực có chút rung động. Hoàng Dung mở ra hai con người, trong lòng ấm áp, trên mặt cũng là đỏ lên, xinh đẹp bên trong hơi xấu hổ. Hai người tay trong tay mà đi, mắt mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có khác tư tưởng. Cùng Hoàng Dược Sư sau khi cáo tử, rời đi đào hoa đảo lần nữa trở lại trên lục địa, thẳng đến Tần Châu. Trung Nguyên 90 cựu châu chi địa, Đại Đường chiếm cứ 38 châu. Đại Minh chiếm cứ 37 châu, Tống chiếm cứ 21 châu, đại lý quốc thổ nhất là nhỏ hẹp, chỉ có Tam châu chi địa. Tại trên địa đồ, Đại Minh quốc thổ tại phía đông nhất, Đại Tống kẹp ở giữa, Đại Đường tại phía tây nhất, mà đại lý thì tại Đại Tống phía tây nam. Căn cứ Cố Phàm tính ra, mỗi một nước cương vực đều so trong lịch sử lớn gấp 10 có thừa, cho dù là chỉ có Tam châu chi địa đại lý quốc, cương vực xa nhất gặp nhau cũng có ngàn dặm xa. Mà Tần Vương làm Đại Minh thực lực mạnh nhất phiên vương, Tần Châu, Lương Châu đều là đất phòng, thế Nhật Hạ bách tính mấy trăm vạn, bởi vì ở vào cùng Mông Nguyên cương vực giao giới khu vực, lâu dài chiến tranh, dân phong lưu hãn. Bởi vì thời gian sung túc, Cố Phàm không có nóng lòng đến Tần Châu, mà là nửa đuổi nửa đi dạo. Cố Phàm là chưa hề tại cái này cổ đại thế giới võ hiệp đi dạo qua, mà Hoàng Dung từ nhỏ đến lớn cũng trên cơ bản đều tại Đào Hoa Đảo, bởi vậy rất nhiều thứ đối bọn hắn tới nói đều tương đối mới lạ. 10 ngày sau, hai người đã tiến vào Giang Châu phạm vi, khoảng cách Tần Châu bất quá ngàn dặm. Giang Châu trên đường phố đông người như dệt, xe ngựa xuyên thẳng qua, rất là náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút sách đao vượt kiếm võ lâm nhân sĩ, có thể thấy được võ phong nồng hậu dày đặc. Liền gian kia đi, có ở giữa quán rượu, danh tự này thật là thú vị. Hoàng Dung chỉ vào xa xa một gian tiểu lâu. Cố Phàm lắc đầu cười nói, không biết có hay không một gian hữu gian khách sạn. Coi như không có, mộ ít ta tại cái này có ở giữa quán rượu bên cạnh mở một gian không thì có. Hoàng Dung cười nói. Cố Phàm không khỏi cười một tiếng. Tại quán rượu lầu H2 vừa ngồi xuống, thang lầu một trận ồn ào, sau đó liền gặp một cái tinh tráng hán tử mang theo một cái tiểu ni cô đi tới. Hán tử kia thân hình gầy gò, một đôi chân lộ ra thật dài, tựa như chiếm cứ thân thể một nửa, dậm chân ở giữa rất là nhẹ nhàng. Tiểu ni cô bị hắn xách trong tay, gần như tương tự. Cái này ni cô hát hai mắt nhắm nghiền, thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu người, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Nàng còn chỉ 16-17 tuổi, thân hình thức tha, mặc dù quấn tại một bộ rộng lớn truy y ở bên trong, vẫn không thể che hết yểu điệu thức tha thái độ. Cố Phàm cũng nhịn không được nhìn qua. "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, cho đại gia ta rót rượu, lại 3 cân thịt bò kho, hai con gà nướng." Hán tử kia đại mã kim đao ngồi xuống, đem trong tay đao phịch một tiếng đặt lên bàn, trong tay Nico giống như là rút ra gà con đồng dạng đặt ở bên cạnh. "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nàng tiếng nói 10 phần kiều mị, hai con tiêm tiêm tay nhỏ bắt lấy định giật góc áo, được không giống như trong suốt. Kia tinh trắng hán tử hừ lạnh, "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta còn khách khí với ngươi mấy phần, nếu là không ngoan, đừng trách ta lộ sạch y phục của ngươi." Kia Nico hát hai mắt nhắm nghiền, run rẩy càng phát ra lợi hại. "Phàm ca ca, người này khẳng định là cái dâm tặc, ngươi giúp đỡ cái này tiểu Nico một chút, giết cái này dâm tặc." Hoàng Dung nhìn kia tinh trắng hán tử một chút, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đúng lúc này, có đi một mình lên tiểu lâu đến, lưng đeo trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, đầy người đều là vết máu, vung lên tinh trắng hán tử ngồi lên rượu uống một hớp sạch sẽ. "Điền huynh, ta lại tới." Chương 35, thích xen vào chuyện của người khác. Lục Tiểu Phụng, Điền huynh, tiểu Nico, đuổi theo thanh niên. Mấy cái này nhân tố trong đầu nhất chuyện, Cố Phàm đã minh bạch ba người này là ai, đại khái suất là Kim Dung thế giới nổi danh nhất dâm tặc một trong Điền Bá Quang, còn có Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Sung. Điền Bá Quang giơ ngón tay cái lên, khen, "Hảo hán tử. Vì cứu cái này Nico, đuổi ta 3 ngày 3 đêm, bị ta chặt 7-8 đao, y nguyên không từ bỏ, là cái hán tử, ta bội phục." Lệnh Hồ Sung cũng là hướng Điền Bá Quang ngón tay cái dựng lên, khen, "Sao dám? Lệnh Hồ Sung là bại tướng dưới tay ngươi. Điền huynh đao pháp, khinh công cao cường, ta cũng là cực kỳ bội phục." Điền Bá Quang cười ha ha, "Không đánh nhau thì không có biết, mỗi ý ta liền kết giao bằng hữu như thế nào." Lệnh Hồ huynh đã nhìn chúng cái này mỹ mạo tiểu Nico, tại hạ tặng cho ngươi chính là, ta nhìn Lệnh Hồ huynh mấy lần cứu cái này tiểu Nico, xâm nhập nàng trong phương tâm, cái này giúp người hoàn thành ước vọng, Điền mỗ là nguyện ý làm. Lệnh Hồ Sung lại là lắc đầu, "Điền huynh có chỗ không biết, ta cuộc đời thấy một lần Nico liền tức giận, hận không thể giết hết thiên hạ Nico. Bởi vì ta thị cực như mạng, thấy một lần Nico, vận may liền trở nên kém, 10 cược 10 thua, ngươi đổi thành ta, có hận hay không Nico?" Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang lá mặt lá trái, đầu góc lại tại điền cuồng chuyển động, hắn thực lực không bằng Điền Bá Quang, mấy lần chém giết đều rơi vào hạ phòng, trên thân vết đao không có khép lại, càng thêm không phải là đối thủ của Điền Bá Quang. Cố Phàm thờ ơ lạnh nhạt, với hắn mà nói cứu Nghi Lâm bất quá là việc rất nhỏ, nhưng nhìn xem những này kịch bản phát sinh, cũng có khác một phen ý tứ. "Điền huynh, ngươi cũng đã biết thiên hạ ba độc a?" Điền Bá Quang kỳ quái nói, "Như thế nào thiên hạ ba độc?" Lệnh Hồ đại ca trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói ra, "Điền huynh kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, làm sao ngay cả thiên hạ ba độc cũng không biết?" Nico thạch tín kim tuyến xả, trong đó cái này Nico một độc hồng mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, lân cận tòa một thanh niên đạo sĩ bỗng nhiên rút kiếm hướng về Điền Bá Quang. "Điền Bá Quang, ngươi cái này dâm tặc, người trong võ lâm người người có thể chu diện, lại vẫn dám ở chỗ này dõng dạc." Cùng lúc đó, hắn ngồi cùng bàn cái khác mấy cái thanh niên nói sĩ đều là đồng loạt ra tay, chân khí vê hồn trảo, kiếm pháp lăng lệ, trong nháy mắt liền đem Điền Bá Quang bao phủ ở bên trong. Điền Bá Quang mặt không đổi sắc, bưng chén lên uống rượu, tay phải nắm chặt trường đao. Đao quang lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh. Ken 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 ken. 4 vị thanh niên đạo sĩ trưởng kiếm toàn bộ đứt gãy, từng cái bay ra ngoài, lăn một chỗ, ngực xuất hiện một cái vết thương sâu tới xương, máu tươi huy sái, toàn bộ trọng thương. Trong thành, Điền Bá Quang nhận lấy cái chết. Phái Thái Sơn trời lòng đạo nhân không nghĩ tới 4 cái phái Thái Sơn đệ tử dễ đáng sụp đổ, giận tím mặt, lóe lên cướp được Điền Bá Quang trước mặt, liên thanh quát mạnh, xuất kiếm tấn công. Điền Bá Quang lại không nhìn hắn, cười rót cho mình một chén rượu, uống rượu, tiếp tục uống. Trời lòng đạo nhân kiếm pháp không tệ, nhưng Điền Bá Quang lại không nhìn hắn, rút đao đón đỡ. Trời lòng đạo nhân công hơn 10 chiêu, Điền Bá Quang ngăn cản hơn 10 chiêu, thần thái nhẹ nhõm, thậm chí đều không có đứng lên. Đinh 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 đinh. Kim loại va chạm thanh âm tại trong tiểu lâu vang vọng chưa phát giác, trời lòng đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, thế mới biết tên dâm tặc này hoành hành nhiều năm như vậy còn không có bị chính đạo nhân sĩ diệt trừ, mà là có bản lĩnh thật sự. Xuy. Trường đao từ trên cổ xẹt qua, cũng may sinh tử lúc trời lòng đạo nhân tránh đi, chỉ là bị phá vỡ một điểm ra. Theo lệnh Hồ Sung, lại là kinh tâm động phách gấp, cũng không ngồi yên được nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ đâm về Điền Bá Quang yếu hại. Kiếm quang đem Điền Bá Quang bên trên bàn đều bao phủ lại. Nào biết được Lệnh Hồ Sung vừa ra tay, trời lòng đạo nhân ngược lại dừng tay, Điền Bá Quang tốt lấy cả dành ứng phó Lệnh Hồ Sung kiếm, kỳ quái nhìn về phía hắn, lỗ mũi châu lao đạo, ngươi làm sao không xuất thủ rồi? Trời lòng đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta là phái Thái Sơn chính nhân quân tử, há chịu cùng dâm tà người liên thủ. Nhắc bất quần, dạy hảo đồ đệ, vậy mà cùng dâm tặc sư huynh gọi đệ. Dứt lời, lại không tiếp tục để ý, cùng phái Thái Sơn mấy người đệ tử rời đi quán rượu. Hoàng Dung nhịn không được cười lên, lão đạo sĩ này tự khoe là quân tử, kỳ thực bất quá là một cái đầu góc mục nát lỗ mũi châu lão đạo, hắn cùng kia Lệnh Hồ Sung liên thủ coi như không thể thắng qua Điền Bá Quang, chống đỡ là không có vấn đề, loại này cơ hội thật tốt, vậy mà mở miệng chào Vê Hồng trực tiếp rời đi. Cố Phàm gật gật đầu, đầu góc bình thường đều có thể nhìn ra được Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang lá mặt lá trái, ngày này lòng đạo nhân là điển hình luyện võ đem đầu góc luyện tròn váng. Xuất thủ cứu trời lòng đạo nhân hạ chẳng là Lệnh Hồ Sung trên thân lại thêm H2 đạo vết thương, sắc mặt trắng bệch người chết, quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đầu bậc thang lúc này lại đi tới một người. Trên giang hồ có loại người này, thực lực có lẽ không phải đứng đầu nhất, nhưng lại có được cường đại người cách mị lực, nhân cách mị lực chính là bọn hắn cường đại nhất phi phàm chỗ. Lục Tiểu Phụng chính là như vậy một người. Hắn là người kỳ quái, rất nhiều người chỉ cần chỉ gặp hắn một lần, liền vĩnh viễn sẽ không còn quên. Hắn chẳng những có H2 cặp con mắt cùng lỗ tê ai, có 3 cái tay, còn mọc ra 4 đầu lông mày, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn H2 tròm râu cũng giống lông mày, tu cùng lông mày đồng dạng chỉnh tề xinh đẹp. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành kiếm pháp vô song, cuộc đời chưa từng khen người, nhưng hắn lại đối Lục Tiểu Phụng khen không dứt miệng, nói Lục Tiểu Phụng là hắn bình sinh ít thấy võ lâm kỳ tài. Nhưng hắn xuất sắc nhất như cũng không phải võ công của hắn. Hắn nhân duyên mà rất tốt, vô luận chính đạo ma đạo, địch nhân hoặc là cửu nhân, đều không ngại cùng Lục Tiểu Phụng uống chút rượu, tâm sự. Cho nên hắn có rất nhiều bằng hữu, trên giang hồ nhất hô bách tướng, tùy thời có thể coi là bằng hữu hy sinh chính mình. Hắn trời sinh tính phong lưu, thích chó mũi vào chuyện người khác, thích uống rượu, thưởng thức mỹ nữ, lòng mang chính nghĩa. Lúc này Lục Tiểu Phụng liền đứng tại quán rượu lầu H2 đầu bậc thang, vuốt ve bên miệng tinh xảo như lông mày sợi râu, ánh mắt rơi vào Điển Bá Quang cùng Nghi Lâm trên thân, than nhẹ một tiếng, mặc dù rất không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ta thật không muốn trơ mắt nhìn dạng này một cái mỹ nhân bị dâm tặc làm bẩn. Lại là Lục Tiểu Phụng. Linh Tê nhất chỉ Lục Tiểu Phụng. Nghe nói Lục Tiểu Phụng là thiên hạ nhất đẳng chính nghĩa nhân sĩ, Điển Bá Quang xui xẻo. Lục Tiểu Phụng đặc thù quá rõ ràng, bốn đầu lông mày, tăng thêm màu đỏ áo choàng, vừa lên lầu H2 liền bị nhận ra, Điển Bá Quang tự nhiên cũng thế, không còn trước đó nhẹ nhõm bộ dáng. Sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lục Tiểu Phụng, như lâm đại địch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi trán trâu rơi vào trong mắt cũng không dám đi lau sạch. Hắn thực lực không gọi được nhất lưu, sở dĩ hoành hành giang hồ không có bị người trừ ma vệ đạo, dựa vào là chính là một tay nhất lưu khinh công, mà Lục Tiểu Phụng khinh công, mọi người đều biết, nhất đẳng tốt. Chương 36, âm dương quái khí dạng này một cái thực lực mạnh hơn hắn, khinh công mạnh hơn hắn, thích cho mũi vào chuyện người khác, lòng mang chính nghĩa cao thủ, chính là khắc tinh của hắn. Lục Tiểu Phụng đi đến Điền Bá Quang trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, "Điền Bá Quang, ngươi cũng đã biết, mỹ nhân tựa như là rượu ngon, là cần tinh tế phẩm vị, ngươi dạng này cướp đoạt thủ đoạn, thật có thể nói là vê hồng phí của trời, Lục Mỗ nhìn không được." Điền Bá Quang khỏe mắt kịch liệt co rúm, bàn tay nắm thật chặt chuôi đao, trầm giọng nói, "Lục Tiểu Phụng, ta và ngươi không oán không cừu, ta lập tức thả tiểu nhi cô đi, ngươi để cho ta đi như thế nào?" Lục Tiểu Phụng suy tư một chút, lắc đầu, "Không được, bất quá đã ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, một chiêu, chỉ cần ngươi có thể cản ta một chiêu, ta liền mặc cho ngươi đi." Lời nói chưa dứt âm, Điền Bá Quang đột nhiên hướng phía trước đập mạnh, trường đao trong tay huy sái ra mảng lớn đao quang tấm lụa, lưỡi đao xé rách không khí, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, giống như cuồng phong sóng lớn, bao phủ Lục Tiểu Phụng. Đao pháp không tệ. Lục Tiểu Phụng hời hợt đánh giá, dưới chân không núp đích, thân hình về sau khẽ nghiêng, tùy tiện tiêu sái tránh đi Điền Bá Quang đao thế, rồi ra hất hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Đao ảnh đầy trời trong nháy mắt biến mất, Lục Tiểu Phụng ngón tay nhẹ nhàng cong lên, vạch một cái. Đơn đao bị Lục Tiểu Phụng bẻ gãy, lấy mũi đao hoạch hướng Điền Bá Quang biết hầu. Cố Phàm cong ngón đúng ra. Suy. Chỉ phong phá không mà ra, vậy mà trước Lục Tiểu Phụng đao trong tay nhọn xuyên thủng Điền Bá Quang mi tâm. Điền Bá Quang trong mắt thần thái biến mất, thi thể trùng điệp ngã xuống đất, mi tâm máu tươi mới chậm rãi chảy ra. Hảo công phu. Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn về phía Cố Phàm, nhìn thấy Hoàng Dung thời điểm, ánh mắt chớp động, trong mắt tràn đầy kinh diễm, đây là cái gì chỉ pháp? Cố Phàm nở hồn bê ai, chính là phổ thông con ngón búng ra thôi, thật có lỗi, Dung Nhi chán ghét dâm tặc, để cho ta giết hắn, chỉ có thể đoạt tại trước ngươi xuất thủ. Lục Tiểu Phụng cười ha ha, hắn từ trước đến nay là rất lười nhắc người, đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, như quen thuộc ngồi tại Cố Phàm đối diện, ta tự hỏi tin tức linh thông, lại không biết trên giang hồ khi nào có người dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ. Một chiêu miểu sát Điền Bá Quang không tính là gì, nhưng là tại hắn kịp phản ứng miểu sát Điền Bá Quang, liền mang ý nghĩa có thể tại hắn kịp phản ứng công kích đến hắn, cái này đáng giá làm cho người chú ý. Cố Phàm cười nói, ta trước đó chưa hề trên giang hồ đi lại, ngươi không biết cũng rất bình thường. Hoàng Dung rất là hiếu kỳ dò xét Lục Tiểu Phụng lông mày cùng râu ria, hỏi, Lục Tiểu Phụng, râu mép của ngươi tinh như vậy gây nên chỉnh tề, có phải hay không cần thường xuyên tu bổ? Lục Tiểu Phụng dở khóc dở cười, đến mùa ít ta cảnh giới cỡ này, lông tóc cái gì có thể tùy ý không chê dài ngắn, không cần tu bổ. Cố Phàm nhẹ biểu thị đồng ý, tựa như là hắn hiện tại là một đầu tóc ngắn, có thể tùy thời biến thành đầu trọc, cũng có thể tùy thời khoác tóc dài. Đa tạ hát hai vị xuất thủ tương trợ. Lệnh Hồ Sung mang theo Nghi Lâm tới đối Cố Phàm cùng Lục Tiểu Phụng chắp tay cúi đầu. Cố Phàm đối với hắn không ưa, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, Lục Tiểu Phụng, ta nghe qua ngươi linh tê nhất chỉ thiên hạ vô song, liền ngay cả Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên đều có thể đo lấy, không biết có thể may mắn mở mang kiến thức một chút. Lệnh Hồ Sung gặp Cố Phàm cùng Lục Tiểu Phụng không có cùng hắn tương giao ý tứ, thức thời mang theo Nghi Lâm rời đi. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, kia là một đạo nhân cất nhắc chi ngôn, muốn thật trực diện Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, ta Lục Tiểu Phụng liền muốn biến thành lục chết gà. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Hắn linh tê nhất chỉ thiên hạ vô song là không ai, đây là dùng hải lượng chiến tích xuất ra, trước kia không phục linh tê nhất chỉ rất nhiều người, không tin hắn hát hai ngón cái gì đều có thể cả ở, nhưng khiêu chiến về sau không ngoài dự tính đều thành công. Nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Tây môn suy tuyết kiếm cùng Diệp Cô Thành kiếm hắn tự hỏi đều kẹp không ở. Cố Phàm cuối cùng biết Lục Tiểu Phụng vì cái gì có rất nhiều bằng hữu, trên giang hồ nhất hô bách tướng, phi thường hay nói, kiến thức rộng lớn, cùng người nói chuyện phiếm kiểu gì cũng sẽ đem đối phương đưa thân vào một cái rất thoải mái bầu không khí bên trong. Ăn được uống xong, Lục Tiểu Phụng hỏi, Cố huynh chuyến này là đi nơi nào? Tần Châu. Đúng vậy, ta cũng là đi Tần Châu, nghe hương lâu năm nay Hoa Khôi đã chọn được, nghe nói gọi là một cái quốc sắc tiên hương, ta rất là hiếu kỳ. Đồng hành. Rượu. Mấy ngày về sau, ba người đã tiến vào Tần Châu phạm vi bên trong. Lục Tiểu Phụng nói, hôm nay không cần lại tìm khách sạn, Thương Mây Trang liền tại phụ cận. Thương Mây Trang chi chủ Long Tiếu Vân thích hay làm việc tiện, giống như ta yêu thích kết giao bằng hữu, muội ta đêm nay liền ở Hưng Mây Trang đi. Thương Mây Trang Long Tiếu Vân. Cố Phàm sắc mặt cổ quái, lại là không có phản đối, nghe Lục huynh. Long Tiếu Vân trên giang hồ thanh danh là nhiệt tình hiếu khách, vừa nghe nói Lục Tiểu Phụng tới chơi, tự mình ra nên tiếp. Cố Phàm cũng nhìn thấy cái này Ngụy quân tử bộ dáng, là một người tướng mạo đường đường, áo gấm, dưới cằm giữ lại hơi cần trung nhân nhân, có thể nhìn ra được, hắn rất coi trọng nhất quần áo, để ý tân trang, cho dù ai nhìn thấy bộ dáng này đều cảm thấy người khác cách đoan chính. Lục Tiểu Phụng cũng là cảm thấy như vậy, hai người trò chuyện vui vẻ đi vào. Lục đại hiệp, ta vì ngươi giới thiệu, đây là ta huynh đệ kết nghĩa Lý Tầm Hoan. Tầm Hoan, vị này là linh tê nhất chỉ Lục Tiểu Phụng. Thế nhưng là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Lục Tiểu Phụng nhãn tỉnh sáng lên. Lý Tầm Hoan đứng dậy, lại cúi người, trầm thấp địa ho khan, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhưng lại giống bệnh viện sẽ không ngã xuống. Hắn không quá cao, nhưng cũng không thấp, mặc quần áo rất cũ nát, hai tóc mai đã có tóc bạc, khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn, mỗi một đầu nếp nhăn đều chứa đầy tính mạng hắn bên trong gian nan khổ cực cùng bất hạnh, nếu không phải một đôi rất có thần thái con mắt, nhìn qua chính là một cái rất dáng vẻ hào sảng, rất thất vọng trung nhân nhân. Phải chăng để ngươi thất vọng, Lý Tầm Hoan bất quá là một cái ma bệnh. Lý Tầm Hoan ho khan nói. Lục Tiểu Phụng khẽ cười nói, ta kết giao bằng hữu, không ở ý hắn là ai, chỉ cần hợp khẩu vị của ta liền tốt. Lý Minh, Long Minh, hai cái vị này là Lục Mỗ hảo hữu Cố Phàm cùng Hồng Nhan chi kỷ của hắn. Cố Phàm bỗng nhiên mở miệng, ta nghe nói cái này Hưng Mây Trang trước tiên là Lý Thắng Hoa. Long Tiếu Vân thở dài nói, nói ra thật xấu hổ, mười mấy năm trước, Tầm Hoan không từ mà biệt, đem ra sản toàn bộ ném cho ta, ta chỉ có thể đau khổ giúp hắn duy tê nhật nhà này sinh. Nói xong lời cuối cùng, hắn hốc mắt đều đỏ. Quá khứ chuyện xưa, không cần nhiều lời. Lý Tầm Hoan kịch liệt ho khan vài tiếng, vội vàng uống vào mấy ngụm cứu. Cố Phàm kỳ quái nói, hiện tại Lý Thám Hoa trở về, nói như vậy rồng tứ ra là chuẩn bị đem cái này tổ truyền gia sản còn cho hắn. Long Tiếu Vân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy người này âm dương quái khí, trong lời nói có hàm ý. Lý Tầm Hoan nghe vậy lại là ho khan càng phát ra lợi hại. Lý gia một môn bảy bảo sĩ, phụ tử ba Thám Hoa, để giành được nặc lớn gia sản, toàn bộ cho hắn bức cho Long Tiếu Vân. Những năm gần đây, ngẫu nhiên cũng sẽ mơ tới phụ thân thống mạ hắn bức bỏ gia sản. Nghe được Cố Phàm, trong lòng không khỏi một trận quặn đau. Gia sản là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là nữ nhân kia a, cũng bị hắn tặng cho Long Tiếu Vân. Lý Thám Hoa, qua nhiều năm như vậy, hẳn là rất nhiều người thích cùng người kết giao bằng hữu đi. Long Tiếu Vân không nghe lầm, Cố Phàm chính là tại âm dương quái khí, tại hắn cùng Lý Tầm Hoan tim cắm đao. Hoàng Dung cỡ nào cực kỳ thông minh, đã nhìn ra Cố Phàm cùng rất không quen nhìn Long Tiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan. Chương 37, đau nhức. Quá đau. Lý Tầm Hoan trong nháy mắt cảm thấy tim bị đâm 17-18 đao, đau nhức nhập tâm xương, ngửa mặt lên trời uống một hớp rượu lớn, ta đã mất gia sản. Cố Phàm gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, Lý Thắng Hoa, ta muốn hỏi hỏi một chút, năm đó ngươi là thế nào nghĩ, sẽ đem nặc lớn gia sản đều đưa cho rồng tứ gia? Đừng bảo là một môn bảy vào sĩ, phụ tử ba Thắng Hoa, cho dù là một cái tiến sĩ, đều có thể để giành được lớn như vậy gia sản, Lý Tầm Hoan kế thừa gia sản chi đều có thể nghĩ mà biết. Lý Tầm Hoan ho khan càng thêm lợi hại, trực tiếp phá phòng, tê tâm liệt phế đau nhức. Thơ âm. Đau nhức. Quá đau. Thơ âm. Người yêu của ta. Ta yêu nhất. Ta vì sao? Tại sao lại từ bỏ ngươi? Long Thiếu Vân sắc mặt tâm trầm, hắn đã xác định, người này chính là đưa cho hắn tìm không thoải mái, lạnh lộng mở miệng, Cố huynh đệ, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Dung một bộ ngây thơ không dành thế sự bộ dáng mở miệng nói ra, rồng tứ gia, mộ ít ta chỉ là đối chuyện cũ có chút hiếu kỳ thôi, như thế nào là nói hiệu nói bừa đâu? Chẳng lẽ chuyện cũ có cái gì không thể nói địa phương? Phối hợp tốt. Không hổ là Hoàng Dung, tinh xảo đặc sắc. Cố Phàm trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Long Tiếu Vân mặt đỏ lên, ấy ấy không nói. Lý Tầm Hoan không nói, trong lòng của hắn vẫn luôn coi Long Tiếu Vân là làm tốt huynh đệ, làm sao có thể đem chuyện cũ nói ra bóc vết sẹo của hắn. Làm cổ Long thế giới chán ghét nhất nhân chi một, Cố Phàm làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha Long Tiếu Vân, tự hỏi tự trả lời nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Lý Thắng Hoa, ngươi nghe một chút ta nói đúng hay không? Ngươi năm đó sau bị cửu gia giác công, trọng thương chống đỡ hết nổi, bị tứ gia cứu, tới trở thành bằng hữu tốt nhất, đồng thời thành kết bái chi giao, nhưng rồng tứ gia coi trọng vị hôn thê của ngươi Lâm Thi Âm, nghĩ nàng tận xương thành tận, bệnh nguy kịch. Mà ngươi Lý Thắng Hoa, vì huynh đệ, đem vị hôn thê gia sản toàn bộ đưa cho rồng tứ gia, ta nói có đúng hay không? Khụ 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 khụ. Lý Tầm Hoan phổi đều muốn ho ra tới, đau thấu tim gan. Mà Long Tiểu Vân, cả người tựa như trưng chín tôm hùm, như ngồi bàn trông, như mang lưng dê ai, như nghẹn ở cổ họng, trong lòng phẫn nộ mà hoán động, đoạn này quá khứ, hắn chỉ muốn thế nhân vĩnh viễn không không nhớ rõ, không đề cập, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế không thức thời ở trước mặt hắn đề cập những thứ này. Không nghĩ tới lại có thể có người ở trước mặt hắn, để lộ nỗi đau của hắn. Hắn sở dĩ chế tạo nghĩa bạc bất tiền, yêu thích người kết giao bằng hữu thiết, chính là nghĩ em mở ai táng đoạn này quá khứ. Lục Tiểu Phụng thật đúng là không biết đoạn này quá khứ, nhíu mày, như vậy, cái này về sau, rồng tứ gia liền tốt. Cố Phàm nở hồn với ai, ngươi nhìn rồng tứ gia cái này hồng quang đầy mặt dáng vẻ, giống như là không có tốt bộ dáng sao? Hoàng Dung lại hợp thời đâm một đao, Lý Thắng Hoa, có một vấn đề tiểu nữ tử rất không rõ, ngươi đem vị hôn thê đưa cho rồng tứ gia, ta có thể hiểu thành ngươi yêu minh đệ thắng qua thích nữ nhân, thế nhưng là đem gia sản đều tặng người, là cái gì ý nghĩ? Trong nội tâm nàng là thật rất kỳ quái, không thể nào hiểu được Lý Tầm Hoan não mạch kín. Người bình thường có thể làm ra loại chuyện này. Nguyên bản nàng là tương đối sùng kính lệ vô hư phát, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, hiện tại trong lòng chỉ còn lại rất khinh bỉ. Lý Thắng Hoa đứng dậy rời đi, trong lòng đau muốn thổ huyết, đã sinh không thể luyến, căn bản không muốn nói chuyện. Cố Phàm không buông tha theo sau, Lý Thắng Hoa, ngươi bây giờ hình tiêu mảnh rẻ dáng vẻ rất giống năm đó rồng tứ gia tương tư tận xương thân hình gầy gò dáng vẻ. Hoàng Dung là một cái rất hợp cách bê ai phụ, lập tức nói, thật rất giống, không hổ là kết bái chi giao. Cố Phàm nhìn về phía Long Tiếu Vân, Long huynh, làm huynh đệ, ngươi làm sao nhịn tâm nhìn thấy Lý Thám Hoa thân hình như thế gầy gò, dạng này ho khan, ta đều lo lắng ngày nào hắn đem phổi đều ho ra tới. Long Tiếu Vân nắm chặt nắm đấm, răng rắc rung động, rất muốn một quyền đánh nổ Cố Phàm đầu, đem hắn miệng vá lại. Cố Phàm chỉ lo tiếp tục nói, đã Lý Thám Hoa tình trạng cùng năm đó Rồng Tứ Gia không ai bị lắm, vậy cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp trị liệu. Lý Thám Hoa đem vị hôn thê đưa cho Rồng Tứ Gia, chữa khỏi Rồng Tứ Gia chứng bệnh, như vậy hiện tại Rồng Tứ Gia đem thê tử đưa cho Lý Thám Hoa, ta cam đoan Lý Thám Hoa chứng bệnh sẽ lập tức tốt. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn xem Cố Phàm, ngươi đây là tại chữa bệnh vẫn là đang làm sự tình? A lời vừa nói ra, Lý Tầm Hoan thật đúng là theo bản năng nhìn Long Tiếu Vân một chút, trong lòng thế mà thật xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn thật đem Lâm Thi Âm trả lại cho ta, ta làm muốn, vẫn là không muốn đâu. Muốn, có lỗi với huynh đệ. Không muốn, đối Lâm Thi Âm tưởng niệm tận xương. Long Tiếu Vân ánh mắt cùng Lý Tầm Hoan vừa chạm liền tách ra, có chút túi đầu, không dám ở nhìn hắn con mắt, trong lòng lần nữa hiện hiện đoán độc ý nghĩ, nếu là Lý Tầm Hoan chết liền tốt. Lý Tầm Hoan bất tử hắn liền vĩnh viễn không cách nào yên tâm thoải mái hưởng thụ những này, bởi vì một cái nam nhân không phải dựa vào chính mình đạt được nữ nhân mình yêu thích, mà là huynh đệ để, đôi này bất luận kẻ nào tới nói là không thể tiếp nhận. Hắn đối Lâm Thi Âm lại yêu cực sâu, cưới sau Lâm Thi Âm đối Lý Tầm Hoan nhớ mãi không quên, hắn rốt cục phát hiện có một số việc là rất khó cải biến. Cho nên Lý Tầm Hoan nhất định phải chết. Phải. Lý Tầm Hoan nhất định phải chết. Ý nghĩ này trong đầu cấp tốc mọc rễ nảy mầm lớn lên, rốt cuộc vùng đi không được. Gặp Long Tiếu Vân không nói lời nào, Cố Phàm mặt mũi tràn đầy thất vọng mở miệng, xem ra tại Rồng Tứ Gia trong lòng, thê tử vẫn là so huynh đệ trọng yếu, Lý Thám Hoa lại khác biệt, huynh đệ so vị hôn thê trọng yếu. Lý Tầm Hoan mở miệng vì Long Tiếu Vân giải bày, thản nhiên nói, nữ nhân không phải hàng hóa, há có thể nhường tới nhường lui. Ồ, Lý Thám Hoa cũng biết nữ nhân không phải hàng hóa. Cố Phàm trừng mắt nhìn, kia năm đó ngươi vì cái gì đem vị hôn thê tặng cho Rồng Tứ Gia? Long Tiếu Vân nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm rách trong lòng bàn tay vẫn không biết, trong lòng gào thét, ngậm miệng. Cầu tặc, ngươi câm miệng cho ta a. Ta và ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, không che đậy miệng một mực bóc nỗi đau của ta. Ta không muốn cùng ngươi cãi cọ. Lý Tầm Hoan phẩy tay áo bỏ đi. Lời nói chưa dứt âm, phía trước xuất hiện một nữ tử. Thơ âm, thơ âm. Lý Tầm Hoan thân thể chấn động. Long Tiếu Vân bất mãn lườm Lý Tầm Hoan một chút, vì cái gì ngươi gọi ta thê tử còn nhanh hơn ta? Cố Phàm đánh giá Lâm Thi Âm, nhìn thấy một trương tái nhợt khảm ưu sầu con mắt khuôn mặt. Vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền nghĩ đến một bài thơ, mỹ nhân quyển dẻm châu, sâu ngồi nhỏ mày ngài. Nhưng gặp nước mắt ướt, không chi tâm hận ai. Hai tròng mắt của nàng như một động thu thủy liễm diễm, lại rõ ràng viết u oán hát hai chữ, trong mắt hàm ẩn cái chủng loại kia bi ai u oán chi ý, ngay cả sắt đá người nhìn cũng muốn động tâm. Hai người bốn mắt tương đối, một người ai oán, một người thương tiếc, thật lâu không nháy mắt, giống như phim tình cảm nam nữ nhân vật chính đối mặt, lại phối hợp một điểm âm nhạc. Về phần bên cạnh Long Tiếu Vân, chỉ cảm thấy trên đầu mũ nhiễm lên lục sắc. Cố Phàm chợt chợt nói, quả thật là một cái mỹ nhân, Lý Thám Hoa, đáng tiếc, ta nếu có thể sinh ra sớm vài chục năm nhất định phải cùng ngươi kết giao bằng hữu, làm huynh đệ. Đau nhức, có chút đau nhức. Hoàng Dung tay nhỏ nắm bên hông hắn ra thịt chuyển 360 độ. Chương 38, thọc một đao lại một đao vì cái gì? Lục Tiểu Phụng hỏi. Long Tiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhìn về phía Cố Phàm. Ngậm miệng. Ngươi ngậm miệng a. Ngươi cũng thọc nhiều như vậy đao, còn không có đâm đủ. Cố Phàm hồi đáp, nếu như ta mười mấy năm trước cùng Lý Thám Hoa kết giao bằng hữu, lại để cho hắn trong lúc lơ đãng biết ta tương tư tận xương, hình dung gầy gò, Lý Thám Hoa liền sẽ đem vị hôn thê nhường cho ta. Hắn còn ngại không đủ, nhìn xem Lý Tầm Hoan, chăm chú hỏi, Lý Thám Hoa, ngươi sẽ, đúng không? Khụ 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 khụ, Lý Tầm Hoan xoay người kịch liệt ho khan, có máu bị ho ra tới. Hắn là thật bị tức không nhẹ. Mà Long Tiếu Vân tâm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lý Tầm Hoan chỉ cảm thấy đời này sở thụ tất cả thương thế cộng lại đều không có hôm nay như vậy đau nhức, với hắn mà nói, Lâm Thi Âm là chôn giấu ở trong lòng vết thương, ai cũng không thể đụng vào, ai muốn xé toạc vết thương, nếu là đổi lại địa phương khác, hắn liền sẽ nói, mà muốn thử một chút ta tiểu Lý Phi đao phải chăng sắc bén. Thế nhưng là tại Long Tiếu Vân trước mặt, hắn muốn cố kỵ huynh đệ mặt mũi, không thể có thể nổi giận, muốn điềm nhiên như không có việc gì. Dùng cái này để chứng minh mình đã không thèm để ý, tuyệt không quan tâm Lâm Thi Âm. Long Thiếu Vân cũng giống như vậy, hắn càng để ý kia đoạn chuyện cũ, liền càng phải ở trước mặt người ngoài biểu thị không thèm để ý, đặc biệt là có bằng hữu khắp thiên hạ Lục Tiểu Phụng tại. Cho nên Cố Phàm lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào miệng vết thương của bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Lý Tầm Hoan lạnh lộng nhìn xem Cố Phàm, cái này trò đùa không buồn cười. Cố Phàm cười cười, coi như ta đang nói đùa chứ. Lúc này, một cái 10 tuổi ra mặt thiếu niên chui ra, đối Lý Tầm Hoan trợn mắt nhìn, đó chính là Lý Tầm Hoan. Long Thiếu Vân nghiêm nghị quát lớn, "Tiểu Vân, làm cản. Hắn là cha huynh đệ, là mẹ ngươi biểu ca." Lý Tầm Hoan gật gật đầu, "Ta chính là Lý Tầm Hoan." "Long Tiểu Vân, ngươi năm đó cùng mẹ ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn cả ngày vì ngươi lấy nước mắt rửa mặt?" Lâm Thi Âm thân thể lung lay, cúi thấp đầu. Lý Tầm Hoan nhìn về phía Lâm Thi Âm, trong lòng đau khổ, nguyên lai hắn vẫn nhớ ta, vẫn luôn tại ta nghĩ ta, cũng làm năm, đến cùng đều làm cái gì? Long Tiểu Vân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mũ đã xanh mơn mận, giận dữ hét, "Long Tiểu Vân, ngươi câm miệng cho ta." Nói, liền muốn che nhi tử miệng. "Ai?" Cố Phàm ngăn trở Long Tiếu Vân, nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói, "Rồng Tứ Gia, để hai tử nói thoải mái nha, không nên ngăn cản hài tử thiên tính phong thích. Ta và ngươi nương." Lý Tầm Hoan trầm mặc. Cố Phàm mở miệng nói, hắn cùng mẹ ngươi năm đó kém chút thành thân, biết là quan hệ như thế nào đi. Long Tiểu Vân nhìn hằm hằm Lý Tầm Hoan, hoán hận nói, nương mỗi ngày vì ngươi lấy nước mắt rửa mặt, cha vừa nghĩ tới ngươi liền không vui, cha nói không ai, ngươi chết tốt nhất. Lời nói chưa dứt âm, thiếu niên này liền giơ cánh tay lên. Xuy, trong tay áo tụ tiễn bắn ra tên nỏ. Sau đó cúi đầu xuống, trên lưng chứa cấm lưng túi đầu hoa dạng nỏ suy suy bắn ra ba cây tên nỏ. Cùng lúc đó, rút ra bên hông đoạn kiếm hướng về Lý Tầm Hoan đã đâm đi, chiêu thức chi ngoan độc, khiến rất nhiều lao giang hồ đều mặc cảm. Lý Tầm Hoan ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, vẻn vẹn hộ thể cương khí liền đem Long Tiểu Vân công kích toàn bộ ngăn lại. Long Tiểu Vân, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Say rượu chi ngôn bị nhi tử nói ra, Long Tiểu Vân lại hoảng vừa sợ, một phát bắt được Long Tiểu Vân, một bàn tay ngay tại trên mặt hắn lưu lại một cái dấu bàn tay. Cha, ngươi đánh ta làm cái gì? Thanh thúy tiếng bạt tê ai về sau, Long Tiểu Vân chỉ cảm thấy gương mặt đau rát, đầu óc ngộng, vô ý thức phản bác, cha. Cái này rõ ràng là ngươi nói, dựa vào cái gì đánh ta? Cố Phàm chợt nói, rồng tứ ra, ngươi không tử tế à, Lý Thám Hoa lại là đưa lão bà, lại là đưa gia sản, ngươi thế mà muốn giết hắn. Ngươi cái này ăn cái gì tâm a? Ba. Ba ba ba. Long Tiểu Vân trùng điệp mấy cái bàn tay trực tiếp đem Long Tiểu Vân rút ngất đi, vội vàng giải thích nói, Tầm Hoan, ngươi không nên đem hải tử nói hiệu nói vượn để ở trong lòng. Lý Tầm Hoan ánh mắt phức tạp, hắn là coi Long Tiểu Vân là làm bạn tri kỷ huynh đệ, đưa lão bà đưa ra sản hành vi cũng làm cho người hoài nghi hắn là cái kẻ ngu, trên thực tế rất thông minh, nhìn ra được Long Tiểu Vân là nói láo vẫn là đang nói nói thật. Hắn thực tình coi Long Tiểu Vân là làm bạn tri kỷ huynh đệ, không nghĩ tới người đại ca này thế mà muốn giết hắn, trong nháy mắt làm người sợ run, cơ hồ lập tức để hắn hoài nghi mười mấy năm trước quyết định. Không cần đối hải tử hạ nặng tay như thế. Lý Tầm Hoan nói một câu, dứt lời liền trực tiếp rời đi. Mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng hắn cùng Long Tiểu Vân ở giữa đã có khoảng cách, theo thời gian trôi qua, giữa hai người khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lâm Thi Âm ngậm miệng nhìn xem Lý Tầm Hoan rời đi. Nàng cả đời nhược điểm lớn nhất chính là mềm yếu, cái này như thơ như họa nữ tử quan tâm, bất quá chỉ là người nàng yêu, nhưng mà nàng chỉ có thể đưa nàng quan tâm chôn thật sâu ở trong lòng, đồng thời lấy một loại hờ hững phương thức biểu hiện ra ngoài, tạo thành hai người lẫn nhau thống khổ. Nàng yêu nhất vẫn là Lý Tầm Hoan, nhưng mà muốn mở miệng nói ra nhưng lại muôn vàn khó khăn. Hai từ sao, con nhỏ, nhiều hơn giáo dục, không nên động thủ nhà, rồng tứ ra ta trước hết cáo tử. Cố Phàm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngay cả chắp tay đều phụng thiếu trực tiếp rời đi. Lục Tiểu Phụng cũng lắc đầu theo ở phía sau. Long Tiểu Vân nhìn xem Cố Phàm bóng lưng, cơ hồ tức nổ phổi, hai mắt tràn đầy ác độc, nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Phàm thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Cố Minh xem ra rất đáng ghét Long Tiểu Vân. Lục Tiểu Phụng mở miệng nói ra. Cố Phàm hỏi lại, Lục Minh thật cảm thấy Long Tiểu Vân là ưa thích kết giao bằng hữu người. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một tiếng, bằng hữu của ta khắp thiên hạ, biết nhân chi thuật còn có thể, theo ta nhìn, Long Tiểu Vân quá mức dối trá, đứa bé kia nói lời, 89 phần 10 là thật. Cố Phàm gật gật đầu, Lý Tầm Hoan đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng nhân ân tình quá lớn, Long Tiểu Vân khó có thể chịu đựng, diễn biến thành đại ân như đại thủ tâm lý. Chỉ cần Lý Tầm Hoan còn sống, thế nhân liền sẽ vinh viễn nhớ kỹ, hắn cái này lớn như vậy gia sản là Lý Tầm Hoan đưa cho hắn. Hắn phen này thao tác, tăng thêm Long Tiểu Vân trợ công, cơ hồ khiến Lý Tầm Hoan hoài nghi nhân sinh, nếu như hắn dự liệu không tệ, Long Tiểu Vân đối Lý Tầm Hoan hạ sát thủ, hai người triệt để diễn biến thành cựu nhân. Rời đi Hưng Mây Tràng, Cố Phàm đống nhiên dõi mắt trông về phía xa, đã thấy mười mấy thất kỳ lân ngựa tuyệt trần mà đến, phía trước nhất một người là Triệu Lôi, truy binh phía sau cách hơn trăm mét. Kỳ lân ngựa cùng ngựa bình thường hoàn toàn khác biệt, từ chân đến phần bụng bao trùm một tầng lân giáp, thân cao vượt qua chín thước, cao nhất vượt qua một trượng, tựa như trong truyền thuyết kỳ lân, gọi tên kỳ lân ngựa. Cái này mã lực số lượng nhiều, sức chịu được mạnh, tốc độ nhanh, nhưng ngày đi vạn dặm không nghỉ ngơi, vô luận là đối quân nhân vẫn là quân nhân tới nói, đây đều là tốt nhất ngựa. Hô 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 bốn vó phi nước đại, khí lưu đập ở trên mặt, Triệu Lôi hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy truy binh càng càng gần, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chương 39, Tần Vương đoạt đích chi tranh vô luận là thực lực hay là số lượng, truy binh đều là thắng qua hắn, đồng dạng là kỳ lân ngựa, ngay cả tốc độ cũng không thể so với hắn chậm. Ầm. Một cái truy binh dương cung cài tên, cung kéo căng nguyệt. Bang. Mũi tên phá không mà ra, phát ra chói tê ai từng rít, tựa như một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt qua hơn trăm mét. Triệu Lôi lông tơ đứng đấy, nửa người trên bỗng nhiên một cái đổ nghiêng tránh đi mũi tên. Một tiếng này không bắn trúng hắn, lại chính giữa kỳ lân ngựa đầu. Hí hí hát hai hí. Hí. Kỳ lân ngựa hí minh một tiếng, đầu lâu nổ tung một cái lô máu, bốn vó mềm nhũn ngã nhào xuống đất, tóe lên đầy trời cho bụi, trên lưng ngựa Triệu Lôi cũng bị văng ra ngoài. Ngồi trên mặt đất lộn vài vòng, Triệu Lôi bỗng nhiên đứng lên, rút đao ra khỏi vỏ, muốn liều chết chống cự. Hí hí hát hai hí. Hí. Mười mấy thất kỳ lân ngựa thật dài tê mình, đám truy binh tìm ngựa kinh hãi, thần sắc kinh hãi nhìn về phía phương xa, thực lực mạnh nhất mấy người tựa như giống như bị chạm điện, toàn thân hiện nổi da gà, lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu. Ngay tại vừa rồi, mấy cái này kim cương cảnh quân nhân cảm nhận được một cỗ cực mạnh võ đạo ý chí xa xa giáng lâm mà đến, trong chớp mắt, kỳ lân ngựa và dường như gặp đỉnh cấp loài săn mồi, khống chế không nổi bốn voi như nổ ra. Thiên hộ. Còn lại truy binh cũng cảm thấy, nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ, tụ hợp cùng một chỗ, như lâm đại địch. Bực này cường đại ý chí, Thiên hộ tâm thần run rẩy, không còn dám hướng phía trước, dù là Triệu Lôi ngay tại ngoài mấy chục thước. Thực lực của hắn là mộ ít truy binh bên trong cao nhất, rất rõ ràng bực này cường đại ý chí ý vị như thế nào, mang ý nghĩa đạo này ý chí chủ nhân nghĩ giải quyết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Thế nào lại gặp bực này cao thủ? Trong lúc nhất thời, Thiên hộ trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, dừng ở nguyên địa, làm lưỡng nan lựa chọn. Tiếp tục đuổi giết, vẫn là đào tẩu. Tình huống như thế nào? Triệu Lôi đao nơi tay, đang chuẩn bị liều mạng, lại thấy đám truy binh tựa như lâm đại địch, không có nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía sau lưng. Hắn nhìn lại, đã thấy vài trăm mét bên ngoài Cố Phàm, mừng rỡ trong lòng, tiểu bưng ra. Lời vừa nói ra, những truy binh kia con ngươi đột nhiên rụt lại, như rơi xuống hầm băng. Bọn hắn trong lúc nhất thời không phân rõ vị này tiểu vương gia là ai, nhưng rất hiển nhiên, Triệu Lôi cùng hắn quen biết. Cố Phàm đã sớm cáo chi chính Hoàng Dung thân phận, nhưng Lục Tiểu Phụng không biết, nghe được tiểu vương gia xưng hô, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Cố Phàm khẽ nhíu mày, tại Tân Châu, thế mà còn có người dám truy sát phủ Tần Vương người. Triệu Lôi rất rõ ràng Cố Phàm thực lực, biết mình không có nguy hiểm tính mạng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người đều trầm tĩnh lại, nhị thế tử khởi binh nổi lên, nhốt vương gia, vương phi, muốn kế thừa Tần Vương chi vị, ta liều chết chỗ tới, bọn hắn theo đuổi không bỏ, phải nổ cỏ tận gốc. Hả? Tần Vương đoạt đích chi tranh. Cố Phàm suy nghĩ chuyển động một chút đã hiểu rõ. Gia gia hắn Tần Vương có 4 con TSI, đại nhi tử 30 tuổi bên kia tráng niên mất sớm, lưu lại một cái nhi tử, chính là Tần Vương muốn chuẩn bị người. Nhị nhi tử chính là khởi binh nổi lên nhị thế tử. Cố Phàm có phụ thân là tứ thế tử. Phủ Tần Vương tình huống cùng thái tổ năm đó tình huống cùng loại. Đại thế tử Văn Thải võ công đều rất xuất sắc, ba cái đệ đệ đều rất chịu phục. Nhị thế tử 10 tuổi liền trong quân đội sở soạn lần mò, là trong quân lao tướng, tại Tần Vương trong quân uy vọng cực cao. Tam thế tử thì là không thích quân chính sự tình, lựa chọn làm một cái giang hồ kiếm khách. Mà tứ thế tử chính là một mực đi theo Tần Vương làm văn thư công việc. Gia gia, mãi mãi, đại ca bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào? Triệu Lôi nói, ta trốn tới thời điểm, bọn hắn còn sống, Chu Vũ Thành không dám giết bọn hắn. Thúc thúc cùng chất tử tranh vị, cái này tại Đại Minh cũng không hiếm thấy. Đại Minh sơ kỳ, có Chu Lệ cùng Chu Doãn Văn tranh hoàng vị, chỉ là Chu Lệ thất bại. Mà các lớn thiên vương, đến nay trăm năm, loại chuyện này chí ít có hơn 10 ví dụ, nhìn mãi quen mắt. Thế nhưng là tại phụ thân chưa chết liền khởi binh nổi lên, toàn bộ Đại Minh liền cái này như nhau. Chẳng ai ngờ rằng, phụ thân không chết, Chu Vũ Thành liền khởi binh nổi lên, nhưng cũng là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn, hắn mới tiếp cận thành công, nhốt phụ thân, mẫu thân, chất tử. Hắn có cái gì ý bảo? Luận trong quân hy vọng, Chu Vũ Thành tại các đại thế tử bên trong có lẽ là cao nhất, thế nhưng là như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt Lao Vương ra. Hẳn là, suy nghĩ một chút, Cố Phàm đã khoa chặt Chu Vũ Thành ý bảo. Đại khái suất là hoàng đế. Làm phiên vương đứng đầu, Tần Vương là hoàng đế cái đinh trong mắt, cái dê ai trong thịt. Nghị tước bỏ thuộc địa tâm cũng là Tư Mã Chiêu chim lưu trí người đều biết, mượn nhờ Chu Vũ Thành chi thủ đến tước bỏ thuộc địa cũng không phải là không thể được. Xê Hồng ta phụng Tần Vương chi mệnh cầm na Triệu Lôi, mong rằng các hạ không nên nở tay, nếu không, Tần Vương chi nộ không phải các hạ có thể tiếp nhận. Có một cái truy binh nhịn không được mở miệng. Thiên hộ hận không thể che miệng của hắn, nghiêm nghị nhìn hắn một cái, xuất mồ hôi chán, tại hạ chữ sơn doanh trần nhất đao, không biết các hạ là. Biết rõ người ta thực lực cường đại, ngươi còn cầm Tần Vương tên tuổi đi uy hiếp, đây không phải muốn chết à? Người ta giết ngươi, chính là đến tiếp sau Tần Vương báo thù cho ngươi, ngươi có thể phục sinh a? Dọa mắt chó của ngươi. Tại trước mắt ngươi chính là tiểu vương gia Chu Quân Hoàng. Tiểu vương gia Chu Quân Hoàng. 8 năm trước phủ Tần Vương náo động mất tích tứ thế tử chi tử, vẫn chưa tới hát 20 tuổi, thực lực vậy mà như thế cao tuyệt. Cố Phàm hờ hững nói, Tần Vương, ngươi phụng cái nào Tần Vương mệnh lệnh? Trần Nhất Đao tâm thần phát run, không dám trả lời, trong lòng dâng lên một cái dự cảm, trận này Tần Vương đoạt đích chi tranh, chỉ sợ có biến số, mà lại là xấu biến số. Cố Minh, nơi đây sự tình, ta không muốn tham dự trong đó, trước hết cáo tử. Lục Tiểu Phụng chắc tay, cũng không đợi Cố Phàm nói thẳng tiếp rời đi. Đại Minh bắt đại phiên vương, mỗi một cái đều nắm giữ mười mấy vạn tinh nhuệ đặc quân, vì Đại Minh mục thủ biên cương, thế lực chi lớn, tại các quốc gia bên trong đều là gần như không tồn tại, chính là đại lý quốc bực này tiểu quốc hoàng đế, quyền thế đều chưa hẳn so ra mà vượt bọn hắn. Mà Tần Vương lại là Chư Vương đứng đầu, Chư Vương cầm đầu là tử, thế nhờ ật nhờ độ nào đó Tần Vương là Đại Minh nhất tự tịnh kiên vương. Cho nên liên quan đến Tần Vương đoạt đích chi tranh, chính là đại tông sư cũng không dám tùy tiện tham dự trong đó. Lục Tiểu Phụng liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái cực lớn vòng xoáy, nếu là lâm vào trong đó, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Hồi Tân Thành, Cố Phàm thản nhiên nói: "Nương, ăn một điểm đi, ngài rất rõ ràng, liền xem như tuyệt thực, cũng không có khả năng cải biến sự thật." Phủ Tân Vương trong tiểu viện, Chu Vũ Thành nhìn trước mắt lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhắm hát hai mắt, thản nhiên nói: "Đã như vậy, ta tuyệt thực không tuyệt thực cùng ngươi lại có quan hệ thế nào?" Chu Vũ Thành khẽ lắc đầu: "Nương, ta cũng không muốn làm chết đói mâu thân bực này người người đoán trách sự tình." "A a a." Lão phụ nhân mặt mũi tràn đầy châm chọc bật cười, ngươi lấy hạ khắc thượng cầm tù phụ thân, mẫu thân, chất tử, giết đệ, như thế vẫn chưa đủ người người đoán trách. Chu Vũ Thành trầm mặc một chút, tứ đệ cũng không phải là ta giết chết. Ngươi dám vô ngực nói vợ chồng bọn họ hát hai người chết không có quan hệ gì với ngươi. Chương 40, thế cục Chu Vũ Thành ngùi ngùi thở dài, bọn hắn cái chết không phải ta mong muốn. Lão phụ nhân thần sắc lạnh động, ánh mắt băng lãnh như đao, tam tử a tam tử, ta làm sao lại chưa hề không có phát giác ngươi như thế dối trá, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ngươi đã cơ hồ thành công, không phải sao? Dối trá, giả mù sa mưa. Chu Vũ Thành tự giễu cười một tiếng, "Nương, không nhớ ta trong mắt ngươi lại là một người như vậy, tốt, rất tốt." Hắn ánh mắt bi thương mà phẫn nộ, chẳng lẽ ta như vậy không phải là các ngươi bước đi ra sao? Ta nhịn hát 20 năm, dòng dã hát 20 năm. Cái này hát 20 năm, ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì cái gì lao đầu tử không chọn ta? nhưng trong lòng ta từ đầu đến cuối có vẻ mong đợi, ta chờ mong hắn cải biến ý nghĩ. Thế nhưng là hắn không có, hắn chưa hề liền không có đưa ánh mắt thả ta trên thân. Đại ca nếu là còn sống thì cũng thôi đi, thế nhưng là đại ca qua đời, hắn vậy mà tình nguyện chọn một miệng còn hôi sữa tiểu hài cũng không nguyện ý tuyệt ta. Ta chỗ nào không bằng hắn? Tam đệ là một cái giang hồ lãng tử, tứ đệ thân thể không tốt, đại ca sau khi qua đời, trong lòng ta lại là bi thương, vừa cao hứng, ta nghĩ thẩm tần vương chi vị phải là của ta. Chu Vũ Thành nghiêm nghị chất vấn, mặt mũi tràn đầy ngang ngược, mẹ, ngươi nói cho ta, vì cái gì không chọn ta? Quân ta công rất cao, ta cháu kia có cái gì công lao? Dựa vào cái gì không chọn ta? Lão phụ nhân thần sắc không có nửa phần biến hóa, đối mặt Chu Vũ Thành chất vấn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, tam tử, ngươi muốn biết vì cái gì? Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Ngươi tính tình mềm yếu mà cố chấp, dễ giận, hết thể lấy lợi ích làm chuẩn, cục bộ quan sát rất chuẩn xác, nhưng thường thường thấy không rõ đại thế, cho nên ngươi chỉ thích hợp làm một cái thống binh chỉ tướng, không thích hợp làm vương gia, đặc biệt là trừ vương đứng đầu tần vương. Mà ngươi cái kia xem thường chất tử, loại cha, văn hải võ công đều rất xuất sắc, cái nhìn đại cục cùng phụ thân ngươi một mạch tương thừa, hắn rất thích hợp tần vương chi vị. Chu Vũ Thành lãnh không nói, thế nhưng là phụ thân xem trọng người, cuối cùng không thành được tần vương. Giờ này khắc này, tần thành đều tại trong lòng bàn tay của ta, chỉ chờ bệ hạ thánh chỉ đến, ta liền có thể trở thành tần vương. Nương, các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi không được cưỡng chuộng. Lòng người. Thử. Đại quân nơi tay, lòng người có thể thay đổi cái gì? Huống hồ lòng người là có thể cải biến được, chỉ là cần một chút xíu thời gian thôi, lòng người cuối cùng sẽ đứng tại ta bên này. Chu Vũ Thành chậm rãi nói, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lão phụ nhân lắc đầu, cùng hoàng đế hợp tác, ngươi là tại bảo hộ luật gia, hoàng đế giúp ngươi kế vị tần vương, ngươi hứa cho hoàng đế điều kiện gì? Ta ngẫm lại, tần vương trên vị trí này trọng yếu nhất không ai qua được tứ đại doanh, đem tứ đại doanh một chút vị trí thay đổi hoàng đế người. Chu Vũ Thành sắc mặt biến hóa, phẩy tay áo bỏ đi, bước xuống một câu, chờ ta vững chắc vị trí, tự nhiên sẽ đem hoàng đế người thành tẩy không còn một mảnh. Thông qua Triệu Lôi giảng giải, Cố Phàm biết được đại khái thế cục. Tần vương quân có tứ đại doanh, Phong Lâm Hỏa Sơn, mỗi một đại doanh đều có vượt qua 4 vạn đại quân. Chu Vũ Thành thống lĩnh chữ sơn doanh, chữ hỏa, hỏa doanh thống lĩnh cùng hắn giao hảo, nói cách khác hắn hiện tại dưới trướng trực tiếp nắm trong tay gần 10 vạn đại quân. Về phần gió chữ doanh cùng chữ lâm doanh thống lĩnh bị Chu Vũ Thành dụng kế cầm tù, cái này H2 đại doanh hiện tại là thuộc về rắn mất đầu tình trạng, lão vương gia bị cầm tù, mệnh lệnh chuyển không đến H2 đại doanh đi. H2 đại doanh các đại tướng lĩnh tự nhiên biết phụ tần vương đoạt đích sự tình, thế nhưng là không có phía trên mệnh lệnh, bọn hắn không dám mạo hiểm nhưng tham dự vào. Nếu là lão vương gia cuối cùng thắng thì cũng thôi đi, nếu là Chu Vũ Thành thắng, bọn hắn cuối cùng tất nhiên sẽ bị thanh tẩy. Đương nhiên, Cố Phàm nghiêng đầu hỏi bên người Triệu Lôi, ngươi là thế nào chỗ tới? A. Triệu Lôi mặt người, cứ như vậy rết ra tới. Hắn biết tiểu vương gia thực lực cao tuyệt, trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Cố Phàm. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng là dựa vào cái gì trùng sát ra trên thân không có một chút thương thế? Cố Phàm trong lời nói tràn ngập thâm ý ta. Triệu Lôi bỗng nhiên nhìn về phía Trần Nhất Đao, là các ngươi cố ý để cho ta chỗ tới. Trần Nhất Đao mặt người, ta không có nhận đến mệnh lệnh này a, ta nhận được mệnh lệnh là truy sát ngươi. Triệu Lôi thần sắc sợ hãi nhìn xem Cố Phàm, tiểu vương gia, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới Chu Vũ Thành muốn thông qua ta tìm đến ngài. Cố Phàm lắc đầu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh. Ngoại trừ Trần Nhất Đao bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm người, chắc hẳn nhanh đến. Hắn không có đối Trần Nhất Đao bọn người hạ sát thủ, vô luận là chữ sơn doanh vẫn là chữ hỏa, hỏa doanh đều là tần vương quân người, bất quá là phụ mệnh làm việc thôi. Huống hồ giết bọn hắn đối đại cục không có nửa điểm cải biến. Cố Phàm thần sắc bình thản nhìn về phía phương xa, hắn không nghĩ tới, về một chuyến phủ tần vương vậy mà gặp đoạt đích sự tình. Phàm ca ca. Hoàng Dung Ngọc thủ vươn vào Cố Phàm trong lòng bàn tay, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Cố Phàm cười cười, Dung Nhi, không cần lo lắng, đều còn tại trong lòng bàn tay của ta. Tới. Cố Phàm giao mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái cao thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Người này mặc tinh tinh máu đỏ không có tay bên ngoài áo khoác, rơi xuống thuần trắng mới tinh quần, chân đạp giày cỏ. Tuyết trắng đồng đậm tóc rũ xuống rộng rãi trên bê ai, thủy nguyệt đao chặn ngang ôm ngang, hai mắt thần quang điện sạ, hồng ác nham hiểm như ưng, gương mặt nửa điểm biểu lộ đều không có. Triệu Lôi thần sắc ngưng trọng giới thiệu nói, tiểu vương gia, hắn là thủy nguyệt đại tông. Chu Vũ Thành tọa hạ khách hành, nghe nói tại Đông Doanh khó gặp địch thủ, vì truy cầu đối thủ, liền tới đến Hoa Hạ đại địa, sau bị Chu Vũ Thành mời chào, trở thành hắn tọa hạ cao thủ mạnh nhất. Hắn mặc dù đối Cố Phàm có lòng tin, nhưng Thủy Nguyệt đại tông dù sao cũng là chiến tích hồng hãn cao thủ, trong lòng còn có chút sầu lo. Chu Quân Hoàng, theo bản tông về Tần Thành đi. Thủy Nguyệt đại tông đối Hoa Hạ ngôn ngữ còn chưa quen thuộc, nói chuyện có chút tối nghĩa khó hiểu, làm cho người nghe rất tốn sức. Cố Phàm lạnh nhạt mở miệng, mặc kệ ngươi tới hay không, ta đều là muốn về Tần Thành, nhưng ngươi đã đến, ta ngược lại không muốn trở về. Thủy Nguyệt đại tông mỉm cười một tiếng, bản tông đã đến, ngươi nghi về, muốn về, không muốn về, cũng muốn về, không phải do ngươi. Bị Chu Vũ Thành phái tới bắt Cố Phàm trong lòng của hắn vốn cũng không đầy, hắn thấy, đây cũng là tại đại tài tiểu dụng, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nào có phản kháng thực lực của hắn. Chu Vũ Thành một con chó, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Thủy Nguyệt đại tông lông mày đứng đấy, nếu không phải đoán chừng Cố Phàm thân phận, ngay lập tức sẽ rút đao đem nó thiên đao vạn quả. Hắn hít sâu mấy ngụm, sắc mặt tâm trầm, Chu Quân Hoàng, ta khuyên ngươi thức thời một chút, đừng nghĩ đến chọc giận ta, bằng không thân phận của ngươi cũng chưa chắc có thể bảo trụ mạng ngươi. Cố Phàm tầm mắt buông xuống, Đông Doanh uy chó, cũng xứng cùng ta nói mấy cái này. Thủy Nguyệt đại tông trong lòng nổi giận, quát chói tê ai một tiếng, "Chu Quân Hoàng, ngươi muốn chết." Sau một khắc, hắn liền nổ bắn ra mà ra, hơn 100 mét khoảng cách thoáng một cái đã qua, tại đoạn này trong khoảng cách, thân hình của hắn lại sinh ra biến ảo khó lường cảm giác. Triệu Lôi, Trần Nhất Đao, nhìn thấy loại này phiêu hốt dây lát biến thân pháp, kém chút khổ sở thỏa đáng trận thổ huyết. Chương 41, nói ngươi là chó ngươi liền biến thành chó chết. Toàn bộ quá trình, dưới chân hắn lúc nặng lúc nhẹ, lúc như đặt chân kiên nham phía trên, bước nặng bằng cân, nhất thời lại nhẹ như lông vũ, không chút nào gắng sức, có khi càng giống như ngự phong đi nhanh, bằng hư di động. Đao quang đại tác, một nháy mắt lấn át ánh nắng, sáng chói vô cùng, mang theo rét lạnh đáng sợ khí tức tràn ngập phương viên trăm mét. Khí thế lăng lệ, đao quang tàn khốc, dậm chân ở giữa, không khí giống như là vải vóc đồng dạng bị hung hăng xé rách, quyền ạ niệm thiên cương gió. Đao thế rơi xuống thời điểm, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mấy chục trên trăm đạo đao quang, đem Cố Phàm bao phủ ở bên trong. Nhưng ngay một khắc này, Thủy Nguyệt Đại Tông thấy hoa mắt, vậy mà đã mất đi Cố Phàm tung tích, sau đó liền thấy một tay nắm xuất hiện tại trong tầm mắt, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Năm ngón tay xuề ra, nhìn như cuốn quýt kỳ thực nhanh không thể tưởng tượng nổi vỗ xuống đến, tựa hồ ẩn chứa sơn nhạc huynh đảo lực lượng, làm cho người dùng mình. Thủy Nguyệt Đại Tông con ngươi co rụt lại, ra đầu nổ tung, chỉ cảm thấy mình thật tốt giống như đứng ở chân núi, nhìn xem vạn trượng cự sơn sụp đổ, sắp đem mình mai táng, vô cùng nguy cơ to lớn cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Một trường kia rơi xuống, mang theo bóng ma tử vong, đâu đâu cũng có, không cách nào đào thoát. Không có khả năng. Hắn không đến 20 tuổi, làm sao có thể có như thế thực lực khủng bố. Thủy Nguyệt Đại Tông sợ hãi cả kinh, cơ hồ cho là mình đụng phải ảo giác, nhưng hắn chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết lúc này đã vô pháp tránh né, hai mắt xích hồng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, đao khí phun ra nuốt vào càng chướng một thước, phong duệ chi khí xé rách cương phòng, như dao long cắn xé mà đi. Liều mạng, lấy liều mạng liều ra một chút hy vọng sống. Hắn trong chớp nhoáng này phán đoán rất chính xác, nếu như thực lực chỉ là cao hơn hắn một điểm, như vậy hoàn toàn chính xác có thể lấy liều mạng liều ra một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, Cố Phàm thực lực cao hơn hắn nhiều lắm. Bàn tay rơi xuống, đẩy ra trùng điệp đao võng, cự lực bộc phát, cánh tay rời khỏi thân thể bị xé nát. Mà hậu chiêu trưởng thế đi không thấy trùng điệp đập vào trên lồng ngực của hắn. Ầm. Giang rắc. Thủy Nguyệt Đại Tông trước ngực quần áo nổ tung, hóa thành mạn thiên phi vũ hồ điệp, một cái rõ ràng thủ trưởng ấn xuất hiện tại ngực, phía sau lưng xuất hiện một cái nô gia thủ trưởng ấn, phía sau lưng quần áo cũng nổ tung. Mà cả người hắn giống như là đạn pháo đồng dạng gào thét lên bay ra ngoài, miệng mũi cuồng thổ máu tươi, xen lẫn màu đỏ sẫm nội tạng. Một trường này ẩn chứa lực lượng quá đáng sợ, không chỉ có làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, ngay cả toàn thân hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn xương cốt đều bị vỡ nát gãy xương. Ầm. Xét qua một đường vòng cung, trung điệp rơi xuống đất, cả người biến thành một bãi bùn não. Hô hô, bất quá Thủy Nguyệt Đại Tông đến cùng là chỉ huyền tông sư đỉnh phong cao thủ, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, còn chưa chết vong, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mang đến tựa như ống bể tiếng hơi thở. Quả nhiên, tiểu vương gia thực lực đã không phải là chúng ta có thể ước đoán. Triệu Lôi nhìn xem sắp chết Thủy Nguyệt Đại Tông thầm nghĩ, mà Trần Nhất Đao bọn người nhìn xem máu me đầm địa, thê thảm vô cùng, chỉ còn lại một hơi Thủy Nguyệt Đại Tông, một đôi mắt hạt châu đều kém chút trừng ra hốc mắt. Từ cường đại võ đạo ý chí hắn phán đoán Cố Phàm thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến mức độ này, ngay cả Thủy Nguyệt Đại Tông bực này tồn tại cường đại đều một chiêu bị đánh thành chó chết. Khó trách còn dám đi Tân Thành. Có thể chết ở ngươi dạng này cường đại tồn tại trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thủy Nguyệt Đại Tông âm thanh run rẩy, hiển nhiên cùng với thống khổ. Hắn suốt đời say mê lao đạo, chỉ có một lá cờ chống tương đương đối thủ mới có thể để cho hắn cảm giác được sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng là thẳng đến lúc này, hắn còn có chút không thể tin được, một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi lại có bực này thực lực khủng bố. Cố Phàm quan sát hắn, hờ hững nói ngươi là chó, ngươi chính là chó chết. Thủy Nguyệt Đại Tông phun ra cuối cùng một hơi, khí tuyệt mà chết. Thật đã chết rồi. Trần Nhất Đao nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là chỉ huyền tông sư đỉnh phong, là tiếng tăm lừng lẫy đao đạo cao thủ, chính là nhị thế tử đều lấy lễ để tiếp đón, cứ thế mà chết đi. Một chiêu đánh chết Thủy Nguyệt Đại Tông, vị này tiểu vương gia thực lực, sợ là trên giang hồ cũng khó gặp địch thủ. Trần Nhất Đao trong lòng đã là e ngại có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là tiểu vương gia niên kỷ. Hoàng Dung thì là một bộ đương nhiên dáng vẻ, Phàm ca ca đánh bại phụ thân so giết chết Thủy Nguyệt Đại Tông còn muốn nhẹ nhõm đâu. Chu Vũ Thành khởi binh nổi lên, cầm tù phụ mẫu, chất tử tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Đại Minh, mỗi một ngày đều có vô số bổ câu đưa tin từ Tần Thành bay ra ngoài. Phụ vương, ngươi biết trong tay của ta cái này bổ câu đưa tin là chuyển tin cho ai sao? Hạ nhân đưa tới một con tử vong bổ câu đưa tin, cái này bổ câu đưa tin bị một cây mũi tên xuyên thủng. Chu Vũ Thành tiếp nhận bổ câu đưa tin lại không mở ra trên móng vuốt tin, mà là nhìn về phía lão giả đối diện. Lão giả giơ lên cần câu, đem lưỡi câu bên trên cá một lần nữa ném vào cá đường, lần nữa hất lên, một lần nữa đem lưỡi câu đặt vào trong nước, toàn bộ quá trình lại là không nói một lời, xem Chu Vũ Thành vì không khí. Chu Vũ Thành mỉm cười mở ra tin, đây là một phong cho lão tam tin, liền xem như lão tam trở về, phụ vương ngài cảm thấy hắn có thể thay đổi cục diện sao? Tần Vương mặt không chút thay đổi nói, lão nhị, lão tứ chết trong tay ngươi, ngươi còn muốn giết lão tam? Không 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 không. Chu Vũ Thành lắc đầu, phụ vương, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn giải thích, ta thật chưa hề không nghĩ tới giết lão tứ, vợ chồng bọn họ chết, thật là một cái ngoài ý muốn. Ta biết lão tam tính khí nóng nảy, một khi trở về, nhất định phải cùng ta liều mạng, nhưng ta hướng ngài cam đoan, tuyệt sẽ không giết hắn. Nói, hắn đem tin một lần nữa cột vào một con mới bổ câu đưa tin bên trên, đem nó thả. Tần Vương cười lạnh, lão tam, ngươi cho rằng nước ta lại được đến hoàng đế thánh chỉ, ngươi chính là Tần Vương sao? mấy trăm vạn bách tính có nhận hay không ngươi, cái khác chư vương có nhận hay không ngươi, buồn cười. Chu Vũ Thành vươn người đứng dậy, phụ vương, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi, nhìn ta có thể hay không ngồi ổn cái này vương vị. Sau ba ngày, còn xin phụ vương xem ta phong vương đại điện. Sau ba ngày, hoàng đế thánh chỉ đã đến. Chư vương kế vị đều muốn thượng bẩm triều đình, chờ đến hoàng đế hạ đạt thánh chỉ. Đây là nhất định chương trình. Mặc dù hoàng đế không cách nào quyết định kế thừa vương vị người, chỉ là hạ đạt thánh chỉ công cụ người, nhưng thánh chỉ đại biểu cho đại nghĩa chỗ. Chư vương đến cùng vẫn là thuộc về đại minh, chỉ là nghe điều không nghe tuyên thôi. Dĩ vãng hoàng đế thánh chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đổ bật. Nhưng đối với soán vị mưu phản Chu Vũ Thành, thánh chỉ đại biểu đại nghĩa liền rất trọng yếu. Ba ngày thoáng qua mà qua. Phủ tần vương răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, hơn ngàn cái tôi tớ bận trước bận sau, chân không chạm đất. Làm chư vương về sau, kế bị đại điện tự nhiên là long trọng đến cực điểm, bình thường sẽ sớm nửa năm thậm chí một năm chuẩn bị, cái khác bảy vương đại biểu khẳng định là muốn tới trận. Nhưng lần này kế vị đại điện chuẩn bị tương đối vội vàng, ngay cả cái khác bảy vạn cũng không thông chi. Hoặc là nói Chu Vũ Thành căn bản không hy vọng bảy vạn đến, miễn cho bằng thêm biến số. Mà Chu Vũ Thành thì là ngay trước phụ thân, mẫu thân, chất tử trước mặt, tại bọn thị nữ phục sức bên trong, mặc xong mũ miệng vương phục. Đại minh chế, thân, quận vương phục sức gọi chung là chư vương quan phục, miệng phục đồng đều dùng cột miệng chính trương. Chương 42, kế bị đại điện chín lưu miệng chủ yếu từ quan vô cùng tiến tấm hai bộ phận cấu thành. Quan, huyền biểu chu bên trong, trước tròn hậu phương, trước sau các chín lưu. Mỗi lưu năm hái xảo chín liền, sâu năm hái ngọc chín, đỏ, bạch, thanh, hoàng, hát tướng lần. Ngọc hành châm vàng, huyền đảm lọt mắt xanh khoáng từ chối nghe, dùng thanh ngọc. Thưởng thức trong kính mình mặc mũ miệng vương phục bộ dáng, Chu Vũ Thành rất là hài lòng, quay đầu nhìn xem ba người, lưu miệng phía dưới mặt mang lấy nụ cười ấm áp, phụ vương, mẫu phi, quân diễm chất nhi, ta cái này một thân thế nào? Ba người đồng đều không nói chuyện, Chu Vũ Thành quay người sải bước đi ra ngoài. Thần vương tiến thuế. Theo hắn đi ra ngoài, tất cả nhìn thấy hắn hạ nhân đều quỳ xuống hành lễ. Phụ vương, đi chứng kiến ta phong vương đại điện đi, hôm nay cái này tốt đẹp thời gian, nhất định phải có ngươi chứng kiến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám quân nhân tràn vào đến, đem thần vương ba người mang theo ra ngoài. Sơ tự doanh hơn ngàn giáp sĩ vây quanh Chu Vũ Thành rời đi phủ tần vương, tại giáp sĩ ở giữa là một khung to lớn vương liễn, tráng lệ, cực điểm lộng lẫy. To lớn vương liễn dài liền vượt qua 10 mét, chiều rộng 3 mét, thân xe khảm nạm có vàng bạc ngọc khí, bảo thạch trân châu, thân xe còn điêu khắc có long phượng đồ án, hiển thị rõ tần vương tôn quý xa hoa khí phái. Mà tần thành bách tính cũng biết hôm nay là trọng đại thời gian, đều phun lên đường đi trùng trùng điệp điệp tiến về tế thiên đài. Tần vương kế vị, đối chính bọn hắn là chuyện trọng đại, đối tần vương trên phong địa bách tính, thế gia đại tộc, quan viên, tông phái cũng đều là cực kỳ chuyện trọng đại, thủ lĩnh, trưởng môn, gia chủ đều sẽ đến. Ầm, 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 ầm. Từ mặt trời mọc một khắc này, pháo hoa không ngừng, bầu trời thời thời khắc khắc đều pháo hoa nổ tung. Đây chính là vương vị sao? Vương liễn bên trên, Chu Vũ Thành đại mã kim đang ngồi, mỉm cười nắm nhìn một phía, tầm mắt chỗ đến, đều là thần dân của hắn, đều muốn thần phục dưới chân hắn. Ngay cả vương vị đều có như thế tôn bình, như vậy hoàng vị đâu? Chu Vũ Thành trong lúc nhất thời lâng lâng, tựa như thăng thiên. Quyền lực tư vị, tuyệt vời như vậy, để cho người ta nếm đến liền không muốn buông tay. Khó trách từ xưa đến nay có vô số người đổ vào hoàng vị, dưới vương vị, mỗi một cái hoàng vị, dưới vương vị đều có vô số thi hài, nguyên lai vị trí này như thế phong quang, phụ vương quá bảo thủ, làm tần vương đứng đầu, vì cái gì không thể đi vấn đỉnh ngôi cửu ngũ. Chu Vũ Thành mẩn người mê mẩn. Quyền lực, lực quyền. Lực quyền nơi tay, vạn người chi địch, giết người như cắt cỏ, phá bỡ núi đoạn nhạc thậm chí khiến giang hà ngăn nước. Mà quyền lực nơi tay, một ý niệm, máu chảy phiêu sử, ngàn vạn người quỳ xuống thần phục. Phụ vương, sớm biết ngồi lên vị trí này như thế làm cho người say mê, ta liền nên sớm một chút động thủ. Chu Vũ Thành mỉm cười nhìn về phía một bên tần vương Chu Khâm Tàng. Nghĩ tử. Chu Khâm Tàng trùng điệp phun ra hai chữ. Chu Vũ Thành nghe răng cười một tiếng, phụ vương, ta khuyên ngươi không muốn chọc giận ta, ta chỉ cam đoan sẽ không giết Lao Tam, không có cam đoan không giết ta cái này quân diễm chất nhì, đúng, ta còn phải người đi tiếp Lao Tứ con trai. Nô, đã nhiều năm như vậy, ta có chút quên tên của hắn, vẫn là phụ vương ngài lấy tên A, kêu cái gì đi. Ta nhớ lại, Chu Quân Hoàng. Chu Khâm Tàng nhìn chòng chọc vào hắn. Phụ vương, ta không thể không thừa nhận những người kia đều là hắn tử, vô luận như thế nào tra tấn, đều không có thổ lộ quân hoàng chất nhi những năm này ở nơi nào. Bất quá ta để Triệu Lôi chạy đi, đi theo hắn, hẳn là có thể tìm tới quân hoàng chất nhi. Chu Vũ Thành khẽ cười nói, phụ vương, ngài hai cái tôn nhi đều trong tay ta, cho nên ta khuyến ngươi phối hợp một điểm. Xuất sinh. Thần vương phi nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ. Sinh khí. Chu Vũ Thành cười to, ánh mắt ngang ngược, là các ngươi có lỗi với ta. Đây đều là ta nên đến. Đại ca sau khi qua đời, thần vương chi vị liền nên là ta. Chu Khâm Tàng tức giận nói, Chu Vũ Thành, ta một tiếng này, có lỗi với ngươi lao đại, có lỗi với lao tam, có lỗi với lao tứ, có lỗi với quá nhiều người, duy chỉ có không hề có lỗi với ngươi. Chu Khâm Tàng răng khanh khách rung động, một ngụm cương nha hận không thể cắn nát, ngươi nếu không phải nhi tử ta, ngươi đã sớm chết. Chu Vũ Thành khẽ di một tiếng, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Chu Khâm Tàng hít sâu một hơi, ngươi từ 8 tuổi lên, liền không thích trong phủ, thường xuyên mang theo cung nỏ cùng đao kiếm, cưỡi ngựa buôn ba tại ngoài thành bên ngoài, động một tí tập kích không tránh kịp bách tính. Có bao nhiêu không tránh kịp bách tính bị ngươi chém giết? Vẹn vẹn một năm, liền có mấy trăm người. Ta đưa ngươi cầm tù nửa năm, mệnh mặt ngươi bích hối lỗi, không nghĩ tới một năm về sau, ngươi thói cũ nảy mầm, y nguyên xem nhân mạng như cỏ rác. Chu Vũ Thành cười lạnh một tiếng, bất quá là một chút dân đen, giết lại như thế nào? Chết cái mấy trăm mấy ngàn cái lại có thể thế nào? Vì một đám dân đen, liền đem ta cầm tù lâu như vậy. Chu Khâm Tàng mặt mũi tràn đầy thất vọng, qua nhiều năm như vậy, cưỡng chiếm bạn mẫu dù tốt, đoạt nhân thê nữ mấy trăm, cướp đoạt tài phú vô số kể, khiến bách tính khổ không thể tả, đây đều là ta dạy cho ngươi. Lão đại, lão tam, lão tứ cái nào như ngươi đồng dạng? Tần Vương Phi rơi lệ, lão đầu tử, là ta có lỗi với ngươi a, ta không nên quên ngươi. Chu Khâm Tàng bao nhiêu lần đều nghĩ trực tiếp phế đi Chu Vũ Thành, lại đều bị Tần Vương Phi quên xuống tới, hắn không đành lòng nhi tử rơi vào kết quả như vậy. Thế nhưng là ta lập xuống hiện hách quân công, chẳng lẽ còn không đủ để triệt tiêu đây hết thảy? Triệt tiêu? Chu Vũ Thành, chỉ bằng ngươi cầm tù phụ mẫu, cho dù có đẩy trời lại công. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, vang vọng tứ phương, thậm chí lấn át Tần Thành bên trong ngàn vạn người xôi trào âm thanh ồn ào. Cũng không đủ triệt tiêu cái này tội nghiệt. Ầm ầm. Một câu chưa vừa dứt, liền nương theo có sóng âm chấn động, sau đó chỉ thấy một người phá không mà đến, tốc độ đã vượt qua thanh âm, phá vỡ bức tường âm thanh, tựa như phong lôi. Giờ khắc này, tối thiểu có 10 vạn người nhìn về phía phong lôi chi thanh truyền đến phương hướng, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Đã thấy một người tại trên nóc nhà nhảy lên, nhanh như thiểm điện, kỳ thế hung mãnh, một cái chớp mắt vài trăm mét, ngoại trừ số ít người bên ngoài, những người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn lôi ra từng đạo huyết ảnh. Vẹn vẹn một người, liền khiến người ta cảm thấy có một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế. Chanh 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 quang. Lúc này vô số kiếm khách đều cảm giác trong vỏ chi kiếm chanh chanh réo vang, tựa như muốn ra khỏi vỏ cung nên trong kiếm chi quân, không khỏi hãi nhiên, người tới là một cái tuyệt thế kiếm khách. Hô bóng người bỗng nhiên dừng lại, cực động đến cực điểm tĩnh, sau lưng kéo dài huyễn ảnh quy về bản thể. Người này áo trắng tóc đen, mũi câu như ưng, hai mắt hăm sâu, mặt da tay da trong suốt như tuyết, ánh mắt chuyên chú mà chắc chắn, gánh vác một thanh trường kiếm. Tam thế tử Chu Vũ Hổ. Một kiếm lâm trời Chu Vũ Hổ. Nghe nói hắn đã từng khiêu chiến qua Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết. Có người nhận ra hắn. Chu Vũ Hổ là Tần Vương tứ tử bên trong nhất dị loại người, đại thế tử văn võ song toàn, nhị thế tử quân công rất cao, tứ thế tử là một cái điển hình văn nhân, nho sinh, mà tam thế tử thì mười mấy tuổi liền trà trộn tại giang hồ. Chương 43, huynh đệ tương tàn như thế nồng đậm kiếm ý. Chu Vô Thị có chút nhíu mày, thần sắc hơi kinh ngạc. Tần Vương tam thế tử là kiếm đạo thiên tài, rộng làm người biết, dù là chưa bao giờ thấy qua, ở xa kinh thành hắn đều nghe nói qua, bây giờ thấy một lần, cái này Chu Vũ Hổ lại có thiên tượng đại tông sư thực lực. 50 tuổi ra mặt liền đăng lâm thiên tượng cảnh, có thể nói là thiên tài. Chỉ tiếc mặc dù có thực lực thế này, cũng vô pháp thay đổi căn khôn. Nếu như tình báo của hắn không có sai lầm, hắn bị hoàng đế kia chất nhi, phái hai cái đại cao thủ đến giúp đỡ Chu Vũ Thành. So sánh Chu Vũ Hổ, hai người kia đều là thành danh mấy chục năm cao thủ, đánh hai, chính là hắn cũng chỉ có lui tránh phần. Thú vị. Trong đám người, vạn 3000 chuyển động trên ngón tay cái nhẫn ngọc, cảm giác mình chuyến này không uổng công. Có người nghiêm nghị quát lớn, "Chu Vũ Hổ, ngươi muốn mưu phản thứ vương sao?" Chu Vũ Hổ đưa tay một nắm, phía sau trường kiếm tự động bay vào lòng bàn tay, ong ong chấn động, kiếm minh thanh âm réo rắt, hắn nhìn thẳng Chu Vũ Thành. Ánh mắt tĩnh mịch, sát khí nghiêm nghị, ta trở về chính là muốn chu sát mưu phản người, lấy chính triều cương. Soạn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là xôn xao. Đầu tiên là Chu Vũ Thành cầm tù phụ mẫu, sau có Chu Vũ Hổ muốn chu sát minh trưởng, quá kích thích. Chu sát mưu phản người. Chu Vũ Thành cười lớn một tiếng, mở ra hai tay, dạo qua một vòng. Tam đệ, bản vương hiện tại là tần vương, ngươi như xuất thủ, ngươi mới làm mưu phản người. Chu Vũ Hổ nhìn chằm chằm hắn mặt, lắc đầu nói, Chu Vũ Thành, da mặt của ngươi dày, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thần binh lợi khí sợ là đều đâm không thủng. Dứt lời, hắn xa xa quỳ xuống, phụ vương, mẫu phi, nhi tử đến trước động. Không, ngươi tới bồi bạn. Chu Khâm Tàng trợn mắt tròn xoe, quát chói tai lên tiếng, lão tam, nghe ta mệnh lệnh, chu sát lưu phản. Ha 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 ha, Chu Vũ Thành nghe vậy không giận ngược lại cùng thiếu về sau sắc mặt phục mà lạnh lùng, rất tốt, rất tốt. Cha muốn giết tử, rất tốt nha. Chu Vũ Thành trầm mặt một chút, hắn biết rõ, để một cái lao phụ thân nói ra muốn chu sát nhi tử mệnh lệnh, là bực nào tàn nhẫn. Hắn mũi kiếm trực chỉ Chu Vũ Thành, nhị ca, quay đầu là bờ, quay lại là bờ. Con lựa chọc dùng để gạt người nói ngươi cũng tin. Ta về sớm không được đâu, ta chỉ có thể đi đến bờ bên kia. Chu Vũ Thành thở dài một tiếng. Con. Vậy ta chỉ có tuân theo phụ vương ra lệnh. Ngươi giết không được ta. Chu Vũ Thành không núp đích, chắc tay, làm phiền hai vị. Dễ nói. Một đạo âm lãnh lãnh lảnh thanh âm đột ngột vang lên, tựa như bén nhọn vật phẩm tại pha lê bên trên cạo tới cạo lui thanh âm, làm cho người nghe vào trong thai cực kỳ khó chịu. Sau một khắc, một cái lao thái giám xuất hiện tại Chu Vũ Thành trước người, người này lông mày có dài ba tấc, treo ở gương mặt hai bên, nửa hắc 50, con mắt u lam, làn da trắng bệnh, thân hình còn xuống, giống nhiều người qua giống quỷ. Quý Hoa lão tổ. Người chung quanh nhìn thấy người này, hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là giang hồ nhân sĩ, lòng còn sợ hãi. Cái này Quý Hoa lão tổ đã từng là Đông Sưởng Đô đốc thái giám, trên giang hồ bị diệt môn môn phái nhiều vô số kể, giết người đầy đồng, hắn đô đốc Đông Sưởng hoành hành giang hồ thời điểm, kia thật là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tránh, chính là đi qua mấy chục năm, rất nhiều người y nguyên âu sầu trong lòng. Chu Vũ Hổ quét mắt một chút Quý Hoa lão tổ, lại liếc mắt nhìn người đứng phía sau. Người này cao gầy thẳng tắp, người mặc phổ thông áo vải, gương mặt gầy cao, ngày thường rất có tính cách, nhất là hãm sâu hốc mắt nổi bật lên cao siêu mũi ưng càng hình đột xuất, cho người một loại kiên nghị trầm ổn khắc sâu ấn tượng, phối hợp với tiêu sái nô cao thân hình, chuyên chú thần thái, cả người tản ra lấy khó mà hình dung cảm giác thần bí cùng mị lực. Hư Như Vô. Chu Vũ Hổ chậm rãi phun ra tên của người này. Lão Tam, ngươi đã biết ngươi sẽ trở về, lại thế nào sẽ không làm chuẩn bị? Bớt nói nhiều lời. Chu Vũ Hổ trùng điệp thở ra một hơi, đất bằng nhấc lên một trận cuồng phong, chưa vừa dứt, một đạo cực hạn sắc bén khí tức bay lên. Tuyệt đại bộ phận mặt người đối hai người này bất kỳ một cái nào, đại khái suất đã hai chân như nhũn ra chỉ muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn xác thực không sợ hãi, ngược lại chủ động xuất thủ. Vâng. Mà cả người hắn đã nổ bắn ra mà ra, cương khí oanh minh như sấm, chỗ đến, không khí bị hung hăng bại không, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Mà trường kiếm trong tay của hắn phun ra nuốt vào 10 trượng kiếm khí, cả người giống như trường hồng có nhật, lưu tinh truy lạc, bắn ra lửa giết bộ phát cuồng bạo khí thế. Quỳ Hoa lão tổ U Lam âm lãnh con mắt khẽ động, bá một chút thân ảnh tựa như quỷ mị trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lại vừa xuất hiện thời điểm, lại hóa thân hơn 10 người, cùng nhau công hướng Chu Vũ Hổ. Cùng lúc đó, Thư Nhược Vô cũng xuất thủ, bình thản không có gì lạ cách không một trường ấn đi, bàn tay đẩy tới một nửa, một trận rồng ngâm hổ gầm giống như phong thanh, theo trưởng mà sinh, đồng thời kình phong cuộn lên, sóng hung dâng lên hướng Chu Vũ Hổ bay tới. Phương viên trăm trượng không gian đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng, trực tiếp tăng lên mấy chục độ, mỗi một trường đều giống như đem trong địa ngục tất cả quỷ hỏa đều dẫn ra, cách vài trăm mét, đều có người dám cảm giác y phục của mình, tóc muốn bốc cháy lên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, ba người liền chiến làm một đoàn, lần lượt va chạm tựa như kinh lôi nổ vang, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, bao cắt đi thạch, nhưng so sánh 12 cấp của phòng. Quỷ Hoa lão tổ cùng Hư Nhược Vô, mỗi người niên kỷ đều vượt qua 100 tuổi, đều là uy tín lâu năm đại tông sư, thực lực thâm bất khả trắc, mà Chu Vũ Hổ bất quá 50 tuổi. Đột phá thiên tượng cảnh không lâu, chính là từng đôi bên trên đơn độc một cái đều là bị áp chế hạ chẳng, huống chi là 2-1. Vừa mới giao thủ, Chu Vũ Hổ liền bị áp chế, Quỷ Hoa lão tổ tốc độ quá nhanh, quả thực là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hắn tự hỏi cả đời giao thủ qua quân nhân hàng trăm hàng ngàn, chưa bao giờ thấy qua tốc độ so ra mà vượt Quỷ Hoa lão tổ một nửa. Mỗi lần còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể nhiều chỗ truyền đến cảm giác đau đớn, tốc độ cực nhanh, chiêu thức tàn nhẫn. Còn tốt, Quỷ Hoa lão tổ tốc độ có 102 thiên hạ đổi lấy là công kích cường độ giảm xuống. Cho dù tiếp nhận mấy lần công kích, nhưng không có chí mạng. Nhưng mà Chu Vũ Hổ cũng không phải ăn chay, kiếm thế như là thác nước nghiêng, liên miên bất tuyệt, phương viên trăm trượng trong không gian, kiếm quang của hắn lúc gần lúc hiện, bệnh phù chân đầy trời bụi mù mây quyển. Chém, đâm, chọn, xóa. Vô số kiếm quang lấp lóe, ẩn chứa tàn khốc lăng lệ sát cơ, một kiếm so một kiếm nhanh, dường như muốn cùng Quỷ Hoa lão tổ so tốc độ, quấy phương viên vài trăm mét cuồng phong pháp phối, như phong long gầm thét, đinh tai nhức óc. Hảo kiếm pháp, xem ra ta muốn sử xuất điểm bản lĩnh thật sự. Thư Nhược Vô nhịn không được lên tiếng tán thưởng, đưa tay xuất ra bên hông trường tiên, do như là thủy ngân chạy, hướng về Chu Vũ Hổ cắt chém đâm xuyên quấn quanh mà đi, kình khí nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Hiu 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 hiu. Thư Nhược Vô chiêu này Quỷ Vương tiên pháp quả thực là xuất thần nhập hóa, Quỷ Vương roi linh xà ra, xuất quỷ nhập thần, nhất thời từ tay áo hoặc chân quản chui ra ngoài, lại hoặc từ vạt áo bay ra, một kích không trúng, lập tức rụt trở về, dãy người hoàn toàn không biết hắn chiêu tiếp theo từ nơi nào công ra. Chương 44, đại cục đã định. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chiêu này tiên pháp tựa như xuân tầm làm kén, áp bách lấy Chu Vũ Hổ không gian, khiến cho hắn chuyển nhảy lên chuyển không gian càng ngày càng nhỏ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Chu Vũ Hổ bại chỉ là vấn đề thời gian. Chu Vũ thành một bộ tốt lấy cả rảnh, trí tuệ vững vàng dáng vẻ, bị vơi nói, Phụ Vương, Mâu Phi, các ngươi điên tâm, ta sẽ không giết Lão Tam. Xuất sinh. Tần Vương Phi chỉ là nghiến răng nghiến lợi. Tần Thành. Cố Phàm nóng nhìn tòa này biên tái trọng trấn. Xa xa nhìn thấy một tòa quái vật khổng lồ phủ phục trên bình nguyên, một chút nhìn không thấy bờ. Tòa thành thị này đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt, thế sự xoay vần. Tần Thành là Tần Vương đất phong chính trị, quân sự, kinh tế trung tâm, ở vào Đại Minh lớn nhất bình nguyên phía trên. Đại Minh vương bắc dài nhất một con sông chính là chạy qua Tần Thành, đồng thời còn có bao nhiêu nhánh sông giao hội ở chỗ này. Sáng tạo ra Tần Châu đất màu mỡ ngàn dặm, phồn hoa có 102 Đại Minh vương bắc, tại toàn bộ Đại Minh cũng có thể sắp xếp 5 vị trí đầu. Nhưng mà có một hạng, Tần Châu lại là có 102 Đại Minh mấy chục châu. Đó chính là Võ Phong. Dù sao tiếp giáp Mông Nguyên, trải qua chiến tranh uy hiếp, Võ Phong nồng hậu dày đặc đã là bách tính lựa chọn của mình, cũng là ngoại bộ địch nhân nguyên nhân. Lại tới gần một điểm, đã có thể nhìn thấy Tần Châu thành toàn cảnh, thành cao siêu qua 20 trượng, nghe nói tường thành rộng 10 trượng. Cửa thành tĩnh mịch, phun ra nuốt vào lấy lui tới thương đội. Cửa thành ngựa xe như nước, có trên trăm giáp sĩ, mặc giáp chấp duệ, đánh giá lui tới người. Ở trên tường thành, trưng bày mấy chục đỡ phá thành nỗ, mỗi một đỡ đều dài gần 1 trượng nữa, trang bị tên nỏ lớn bằng cánh tay, dài gần 1 trượng. Phá thành nỗ chính là trong quân lợi khí, uy lực lớn, ngoài ngàn mét có thể phá giáp. Chính là chỉ huyền tông sư trung thượng một tiễn cũng muốn trọng thương, năm chiếc phá thành nỗ liền có thể đối một cái chỉ huyền tông sư có nghiêm trọng uy hiếp tính mạng. Mà 50 số lượng phá thành nỗ, thiên tượng đại tông sư đều muốn lui tránh ba xá. Phá thành nỗ chính là triều đình thứ trọng yếu nhất, cũng là triều đình trấn nhiếp giang hồ cao thủ trọng yếu nhất lợi khí, cũng chính là phá thành nỗ tồn tại, khiến cho giang hồ môn phái cao thủ không dám đắc tội triều đình. Chính là bất mãn, cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. Đã đánh lên sao? Xa xôi hơn 10 dặm, Cố Phàm đã có thể cảm giác được Tần Châu trong thành kịch liệt va chạm võ đạo ý chí. Oanh long long long. Hãi nhiên đến cực điểm cương khí va chạm nhau, hùng hồn như liệt nhật khí huyết vỡ bờ bờ tiêu, phanh 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 phanh. Thư Nhược Vô hừng hực dương cương trưởng lực như sóng lớn hung hăng đánh thẳng vào Chu Vũ Hổ ngực. Hoa Chu Vũ Hổ cùng thổ máu tươi, một đôi mắt kém chút lồi ra hốc mắt, ngực xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Suy 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 suy. Quỷ Hoa lão tổ ngân châm xuyên thủng thân thể của hắn, lưu lại mấy cái lỗ thủng. Ầm. Chu Vũ Hổ quỳ một chân trên đất, tay phải chu kiếm, run nhẹ nhẹ, toàn thân trên dưới hơn 10 đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể trông thấy núc ních nội tạng, nhìn thê thảm vô cùng, máu tươi tại dưới chân hội tụ thành dòng suối nhỏ. Nhiều như vậy, nặng như vậy thương thế, đổi lại thường nhân, đã chết 3-5 lần, nhưng hắn thân là tiền tượng đại tông sư, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, thương thế như vậy không cách nào nguy hiểm cho sinh mệnh. Quả nhiên, Chu Vũ Hổ không phải là đối thủ, đại cục đã định. Chu Vô Thị lắc đầu nói, ý nghĩ của hắn cũng là mọi người ý nghĩ, thế cục đã bị Chu Vũ Thành nắm giữ, tiếp xuống chỉ cần tế thiên hoàn tất, hắn chính là chân chính tần vương. Tần Châu cùng Lương Châu sắp cải thiên hoán địa. Đáng tiếc, vị này Chu Vũ Hổ cũng không phải tốt tướng tại, chỉ sợ muốn rút khỏi Tần Châu. Vạn 3000 có chút đáng tiếc. Làm đại minh cự phú, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể sinh ra lợi ích địa phương, Tần Châu là hắn trọng điểm đầu tư địa phương, quá khứ hắn cùng lão Tần Vương hợp tác rất tốt. Nhưng hắn không coi trọng mới Tần Vương, cho rằng người này lòng tham không đáy, khó mà thỏa mãn, hắn cái này đại minh cự phú trong mắt hắn chính là một cái lớn dê béo, không bóc lột đến tận xương tủy sẽ không bỏ qua. "Tốt, dừng tay đi." Chu Vũ Thành lên tiếng để cho hai người dừng tay. Quý Hoa lão tổ quỷ dị cười một tiếng, "Tần Vương, vì an toàn của ngươi, vẫn là trạm thảo trừ căn tốt." Dứt lời không đợi Chu Vũ Thành phản ứng, liền muốn tiếp tục xuất thủ đánh chết không có nhiều sức chống cự Chu Vũ Hổ. "Ừm." Một chiêu xuất thủ, Quý Hoa lão tổ trong lòng đột nhiên dâng lên báo động. Đột nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy một đạo lưu quang lấy vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh nổ bắn ra mà tới. "Thứ gì?" Quý Hoa lão tổ trong lòng rung mạnh, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có lập tức trong đầu nổ tung. Loại nguy cơ này cảm giác quá mức mãnh liệt, tràn ngập não hải. "Người nào? Cái gì công kích có thể trong nháy mắt uy hiếp ta tính mệnh?" Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, sau đó hắn liền thấy rõ cái kia đạo lưu quang là cái gì. Kia là một thanh kiếm, một thanh hừng hực vô cùng kiếm. Phía sau kéo dài lấy dài trăm thước hỏa tình, ma sát không gian cực nóng khí tức là như thế nồng đậm. Phi kiếm chi thuật, trên đời lại còn có bực này kiếm thuật. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đạo bắn ra mà đến lửa nóng lưu quang liền tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt, quang mang bắn ra bốn phía, che lại đại nhật dương cương. Ầm 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 ầm. Lửa nóng lưu quang ngang qua trời cao, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua mà đến, tại lưu quang về sau, mới có bức tường âm thanh sấm chớp mưa báo thanh âm, khí lãng tứ ngược, quét sạch tứ phương. Từ đâu tới cao thủ? Lưu quang nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, mọi người cùng đủ ghé mắt, Chu Vô Thị gặp một kiếm này, con ngươi đột nhiên rụt lại, hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn tự giác nếu là không có lục địa thần tiên, không người nào có thể uy hiếp được hắn, nhưng một kiếm này, cho dù mục tiêu không phải hắn, nhưng cũng để hắn cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Chính là người đứng xem Chu Vô Thị đều tâm thần rung động, chớ nói chi là đứng mũi chịu sào Quý Hoa lão tổ. A a a a a a a a. Quý Hoa lão tổ còn xuống thân thể lập tức thẳng tắp, nổ vang âm thanh từ hắn thể nội dâng lên mà ra. Hoa lạp lạp lạp. Đây là khí huyết điên cuồng phun trào thanh âm. Tạch tạch tạch. Đây là gân cốt kịch liệt ma sát thanh âm. Ầm ầm. Đây là chân khí tiếng nổ. Trong khoảnh khắc, Quý Hoa lão tổ làn da liền trở nên xích hồng vô cùng, hai mắt tách ra huyết quang. Sau đó, cả người hắn nổ tung. Đúng thế, nổ tung. Cả người nổ tung lên, mười mấy cái, trên trăm cái Quý Hoa lão tổ, lấy hắn bạo tạc điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cuồng bút đi. Không có bất kỳ người nào biết cái nào Quý Hoa lão tổ mới là hắn chân thân. Nhưng mà, kia một thanh phi kiếm lại là kiên định xuyên qua một cái nào đó Quý Hoa lão tổ. Đến cùng là ai? Quý Hoa lão tổ hoảng sợ đến cực điểm, trong lòng vừa sợ vừa giận. Một kiếm này, không cách nào tránh né, không cách nào tránh ra, lại tựa như khóa chặt hắn, vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biểu lộ cứng ngắc, huyết hồng hai mắt ngưng kết. Xuy, nương theo lấy một tiếng tràn trề tiếng vang, Quý Hoa lão tổ chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó cả người người rơi ầm ầm trên mặt đất, tóe lên đại lượng cho bụi. Ôi, Quý Hoa lão tổ đột nhiên đứng lên, lại cảm giác sức lực toàn thân cấp tốc biến mất, chân cẳng như nhũn ra, đứng không vững nữa, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, nhìn chòng chọc vào nơi xa chậm rãi tới Cố Phàm. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Cố Phàm, nhưng hắn biết, thiếu niên này chính là trôi kiếm này chủ nhân. Chương 45, người chết, không cần thiết biết. Sắc mặt của hắn từ bất khả tư nghị đến hiểu rõ, đại lượng máu tươi từ yết hầu, miệng bên trong dũng mãnh tiến ra. Quý Hoa lão tổ mười ngón đột nhiên mở ra, tựa hồ muốn bắt lấy sinh mệnh trôi qua, cuối cùng cái gì đều chưa bắt được, khí tức tiêu tán. Trên cổ hiện hiện một đạo tơ máu, cấp tốc mở rộng. Ầm. Đầu lâu rơi xuống đất. Từ đoạn giữa cổ phun ra nồng đậm mà cực nóng máu tươi, tựa như suối phun. Nhất đại hung nhân, Quý Hoa lão tổ. Chết rồi. Là ai giết Quý Hoa lão tổ? Một chiêu miểu sát Quý Hoa lão tổ, thanh thế quá mức khổng lồ, chỉ gặp cái kia đạo xuyên thấu lao thái giám lưu quang chậm rãi trở lại tay của một người tâm, ánh mắt đi lên rồi, kia là một cái mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị thiếu niên. Hắn, hắn là? Chu Vũ Thành con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chỉ nhìn Cố Phàm diện mạo lao tứ chỗ tương tự, hắn đã đoán được người tới là ai. Người này là lão tứ nhi tử. Không có khả năng. Thế cục rõ ràng đã nằm ở trong lòng bàn tay của ta, vì cái gì còn sẽ có bực này biến số? Quân hoàng, Tôn Nhi, Quân hoàng Tôn Nhi, Chu Khâm Tàng, Chu Quân Diễm, Thần Vương phi cơ hổ lên tiếng kinh hô. Dù sao Cố Phàm là 10 tuổi rời đi, 8 năm trôi qua, dung mạo, khí chất có biến hóa, nhưng đại khái hình dáng là không có bao nhiêu biến hóa. Chu Vô Thị, vạn 3000 bọn người đều là kinh ngạc không thôi, Chu Quân hoàng là ai, lấy tình báo của bọn hắn năng lực làm sao có thể không biết. Phủ Tân Vương náo động bị tứ thế tử vợ chồng mang đi, mất tích 8 năm, không ai biết hắn sống hay chết. Hôm nay hiện thân, vậy mà thành một tôn tuyệt đỉnh tồn tại. có thể một chiêu miểu sát Quỷ Hoa lão tổ tuyệt đỉnh cao thủ, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào ghé mắt kinh ngạc. Miểu sát Quỷ Hoa lão tổ lại là dạng này một thiếu niên. Hư Nhược Vô Tâm thần đều chấn, hãi nhiên không thôi, bắp thịt cả người căng cứng, tính cảnh giác kéo đến đầy nhất. Nhưng hắn giờ phút này cũng không dám chạy trốn, cũng không dám xuất thủ. Đối mặt dạng này một cái có thể miểu sát Quỷ Hoa lão tổ tồn tại, bất kỳ cái gì tùy tiện động tác đều có thể là chí tử sơ hở. Thực lực thế này, Chu Vũ Hổ ánh mắt hoảng hốt, trong chốc lát cho là mình thấy được ảo giác. Vậy hắn cái thuần túy nho sinh tứ đệ, lại có dạng này một đứa con trai, phiền phức lớn rồi. Hư Nhược Vô đè xuống nội tâm chấn kinh, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, ngươi là Chu Khâm thằng cháu. Cố Phàm ánh mắt hơi liễm, lạnh nhạt nói, người chết, không cần thiết biết. Dứt lời, con ngón đúng ra, Đại Minh Chu Tức kiếm bắn ra rét lạnh kiếm quang, tựa như Chu Tức đồng dạng triển khai hai cánh, kích xạ mà đi. Ong ong ong, chanh chanh chanh, kiếm minh như sấm, kiếm quang như mưa, tựa như thác nước huynh đảo mà xuống. Tiệp kiếm quang như dao long xuất truyền, cuốn lượn mà đi, tách ra không gian, nằm kéo sáng rực sóng nhiệt, dây lát ở giữa đã qua trăm trượng. Kiếm này, kiếm quang phía dưới, Hư Nhược Vô con ngươi co rụt lại, lông tóc dựng đứng, chân khí trong cơ thể tuôn trào ra sông vào trong roi, bộc phát ra đời này lực lượng cường đại nhất, bóng roi tại trời cao phía trên tung hoành lui tới, từng đạo bóng roi tựa như cự mãng lộ ra huyết buồn đại khẩu. Ken 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 ken, trong khoảnh khắc không biết va chạm bao nhiêu lần, vô số lần âm vang và chạm thanh âm vang vọng tần thành. Trong lúc nhất thời, Tế Thiên Trung quanh đại thành kiếm quang hải dương, trăm trượng chi rộng Tế Thiên Đài đã bị Đại Minh Chu Tước kiếm quấy vỡ nát, chỗ đến, vô luận là bùn đất vẫn là cái gì, đều bị Đại Minh Chu Tước trên thân kiếm mang theo cực độ sắc bén cắt chém thành bột mịn. Hư Nhược Vô thân hình xê dịch, một cái lắc mình chính là trăm mét, quanh thân khí lãng cương khí lăn lộn quấy động, hóa thành kinh khủng vòi rồng lôi cuốn bùn đất cho bụi phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Ngoại trừ giải rác mấy người, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy loại này giao chiến tình huống, tâm thần chập chờn không thôi. Hai người này, tùy ý một chiêu, đều muốn có thể đem ở đây đại bộ phận diện sát 10 lần, 100 lần. Vâng. Đột nhiên, va chạm thanh âm biến mất. Cố Phàm mở ra lòng bàn tay, Đại Minh Chu Tước kiếm trở lại trên tay, hắn bấm tay gõ gõ thân kiếm, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi có thể chết rồi." Đây đối với Hư Nhược Vô tới nói, không thể nghi ngờ là cực lớn nhục nhã. Thế nhưng là hắn đã ngay cả một câu đều nói không nên lời, thân thể run rẩy, bàn tay muốn nắm chặt Quỷ Vương roi, nhưng Quỷ Vương roi vẫn là vô lực rơi xuống, hắn mặt như giấy vàng, trong mắt quang mang ảm đạm vô quang, phun ra một chữ, "Ta." Hắn cả đời này tung hoành thiên hạ, thưởng thụ qua vô số không ai, uống qua vô số rượu ngon, giết qua vô số địch nhân, tưởng tượng qua giết chết mình người là ai. Duy chỉ có không có tưởng tượng qua mình chết tại một thiếu niên trong tay. Hơn nữa còn là tồi khô lạc hủ đánh bại chính mình. Suy 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 suy. Hư Nhược Vô thân thể bắn tung tóe ra vô số máu tươi, thân thể tựa như chồng chất xếp gỗ đồng dạng đổ sụp xuống dưới, biến thành một đống thịt nát. Chết không thể chết lại. Chết rồi. Hai cái uy tín lâu năm đại tông sư chết rồi. Nhìn xem bị cắt chém thành một đống thịt nát Hư Nhược Vô, Tế Thiên chung quanh đại hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Phàm phi kiếm cùng Hư Nhược Vô giao thủ va chạm tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngoại trừ giải rác mấy người, không ai thấy rõ, thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền thấy Hư Nhược Vô biến thành một đống thịt nát. Ta vậy hoàng đế chất nhi, biết tin tức này, chỉ sợ sẽ đau lòng như có thủy. Chu Vô Thị kiên kỵ nhìn Cố Phàm một chút. Quỷ Hoa lão tổ cùng Hư Nhược Vô thế nhưng là hoàng đế dưới trướng cường đại nhất hai người cao thủ, hiện tại cùng chết ở chỗ này, tổn thất nặng nề. Tức bỏ thuộc địa là đại minh lịch đại hoàng đế phải làm sự tình. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, Tần Vương đều là vững như Thái Sơn, đối mặt mấy lần tức bỏ thuộc địa, không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại càng ngày vững chắc. Không giải quyết Chư Vương đứng đầu Tần Vương, khó mà giải quyết cái khác bảy vương. 8 năm trước phủ Tần Vương chi loạn, cho tới hôm nay phủ Tần Vương như phản đoạt đích, phía sau đều là cái kia hoàng đế chất nhi. Đã không cách nào từ ngoại bộ công phá, vậy liền từ nội bộ ra tay. Dạ tâm bừng bừng Chu Vũ Thành chính là hoàng đế chất nhi chọn chúng người. Rất rõ ràng, hoàng đế chất nhi kế hoạch rất thành công, hoặc là nói, tiếp cận thành công. Ai có thể nghĩ tới, gần thành công thời điểm, thế mà bị một thiếu niên nghịch chuyển cục diện. Loại tình huống này, chính là tiên thần cũng khó có thể đoán trước đi. Hồ Chu Vũ Hổ cũng không tiếp tục dáng chống đỡ, đặt mông ngồi dưới đất, thương thế hắn quá nặng đi, coi như sẽ không chết, tái chiến cũng không có khả năng. Chu Vũ Thành tựa như nổi điên gầm thét, "Sơn Tự Doanh, Chư Hỏa, Doanh, giết cho ta." Mặc dù bên người có hơn vạn Sơn Tự Doanh, Chư Hỏa, Doanh giáp sĩ, nhưng chỉ là đem nó xem như trấn nhiếp chi dụng, từ đầu tới đuôi Chu Vũ Thành đều không muốn điều động qua Tần Vương quân binh lực, hắn cho rằng chỉ bằng Hư Nhược Vô cùng Quỷ Hoa lão tổ thực lực, cũng đủ để trưởng không thế cục. Nhưng bây giờ Hư Nhược Vô cùng Quỷ Hoa lão tổ chết rồi, hắn chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Nhưng mà lời mới vừa dứt âm, thân thể cứng đờ, phần bụng đã bị Đại Minh Chu Tức kiếm đập mặc, sau đó Đại Minh Chu Tức kiếm dừng ở trên cổ của hắn. Tần Vương Chu Khâm càng lập tức hô to, "Sơn Tự Doanh, Chư Hỏa, Doanh, không được hành động thiếu suy nghĩ. Lần này Chu Vũ Hổ nhu phản, bản vương chỉ chu sát hai thủ. Những người khác một mực không truy cứu, cũng sẽ không thu được về tính sổ sách. Không thể không nói, đây là tốt nhất kết quả xử lý." Chương 46, bắt đại phóng nhỏ Tần Vương quân một nửa đều tham dự vào mưu phản bên trong, muốn thật ra tay được gắt, Tần Vương quân đều hủy một nửa, đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Chu Khâm càng lời vừa nói ra, "Sơn Tự Doanh, Chư Hỏa, Doanh tao động một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai đọ thủ." Chu Vũ Thành trong quân đội hy vọng là cao, nhưng cũng không sánh bằng Tần Vương. Sơn Tự Doanh, Chư Hỏa, Doanh tham dự mưu phản, bất quá là hai đại doanh thượng tầng tướng lĩnh đầu nhập vào Chu Vũ Thành mà thôi, cùng trung hạ tầng tướng lĩnh, giáp sĩ là không có quan hệ. Tạ Văn Đượng, Trang Thành Rồng, Phan Mây Cảng, niệm các ngươi công lao, tự phụ hai tay, không liên lụy phụ mẫu vợ con. Chu Khâm Tàng nhìn về phía Sơn Tự Doanh phó thống lĩnh, Chữ Hỏa, Doanh Chính, phó thống lĩnh. Mặt tướng Tạ Tần Vương Long Ân. Trang Thành Rồng cũng không nói nhảm, một đao bôi qua cổ, tại chỗ tự sát. Mặt tướng Tạ Tần Vương Long Ân. Mặt tướng Tạ Tần Vương Long Ân. Tạ Vật Tượng, Phan Mây Cảng cũng liên tiếp tự sát. Chu Khâm Tàng không đành lòng xem bọn hắn thi thể, ba người này đều là hắn mang ra tướng tài đắc lực, a ta không cam lòng. Không cam tâm a. Rõ ràng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Chu Vũ Thành vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm. Quân hoàng, phế đi hắn. Cố Phàm gật gật đầu. Chu Vũ Thành cười thẳng một tiếng, không cần ngươi xuất thủ, ta tự mình tới. Nói, hắn nhẹ nhàng nắm chặt trên cổ Đại Minh Chu Tức Kiếm, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, cha, mẹ, ta đi trước một bước. Tần Vương Phi thân thể run lên, run giọng nói, lão nhị, đây đều là ngươi tự chọn đường. Suy. Chu Vũ Thành dứt khoát cắt cổ, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Lao Tam. Nhìn xem Chu Vũ Thành thi thể, Tần Vương Phi đỏ trong mắt, nhịn không được thấp giọng sụt sùi khóc. Chu Khâm Tàng yên lặng nhìn xem nhi tử thi thể, trên mặt hiện hiện một vòng thoải mái. Cùng người nhà ôn chuyện quá trình ấm áp lại không lưu loát, nhìn xem ra ra đứng dậy rời đi, Cố Phàm có chút nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Dung buồn cười nói, Phàm ca ca, ta tại sao ta cảm giác ngươi có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ, lần thứ nhất cảm thấy ngươi chính là một thiếu niên, bình thường luôn là một bộ lao thành bộ dáng. Cố Phàm nhún vai, không cách nào phản bác. Nói như thế nào đây, hắn toàn bộ tiếp thu nguyên chủ ký ức, cho nên đối Tần Vương bọn người nhiều ít là có chút tình cảm, nhưng loại cảm tình này, tựa hồ ở giữa cách một tầng màng mỏng, khó mà hoàn toàn dung hợp. Mà cùng Hoàng Dung thì hoàn toàn khác biệt, đây là mình tự mình kinh lịch tình cảm, không phải khô cằn tiếp thu ký ức. Tiểu Đô gia, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị cầu kiến. Bên ngoài có người bẩm báo. Chu Vô Thị. Cố Phàm tìm tòi một chút trong đầu ký ức. Người này là làm hướng Đại Minh Hoàng đế thúc phụ, Tiên Hoàng thân đệ đệ. Năm đó Tiên Hoàng băng hà trước, chỉ sợ hoàng đế tuổi nhỏ, dễ bị gian nhân điều khiển, hoặc bất lực chủ trì triều chính, không hiểu phân biệt trung gian, thế là liền đặc lệnh hoàng đế Chu Vô Thị sáng lập Hộ Long Sơn Trang, quyền lực nhưng bao trùm tất cả triều đình cơ cấu phía trên. Cũng ban cho hắn đan thư thiết quán cùng thượng phương bảo kiếm hai thứ này trí bảo, có thể bên trên chạm một quân, chạm xuống kèm thần, cùng tối cao đặc vụ cơ cấu đông sưởng tương hỗ ngăn được. Có thể nói là quyền thế ngập trời, nói là dưới một người trên vạn người cũng không có vấn đề gì. Bất quá Chu Vô Thị biểu hiện tại người trong thiên hạ trong mắt chính là trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc bất thiên, quang minh lẫm liệt, cũng xác thực lấy giúp đỡ Minh Thất làm nhiệm vụ của mình, bất luận là ai bại hoại triều cương, nguy hại hoàng thất, giết hết không xá. Nhưng hắn lòng dạ lại là vượt mức bình thường sâu, không cam lòng chỉ làm hoàng thúc cha, hắn muốn làm hoàng đế, cho nên nằm gai nếm mật, nhu đồ xoắn vị. Đại Minh Chư Phiên Vương tự nhiên tại hắn lôi kéo Phạm Vi, để hắn bảo đi. Không bao lâu, Chu Vô Thị liền xuất hiện tại Cố Phạm tầm mắt bên trong. Chỉ gặp hắn ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, người mặc màu đen cẩm y liễu, phía trên treo lên lộng lẫy mãng rồng, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, dưới cằm ngắn mà nồng đậm sợi râu tu chỉnh rất chỉnh tề, cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cùng quang minh lẫm liệt cảm giác, hai mắt thâm thúy, sáng ngời có thần. Tiểu Vương gia. Dựa theo Đại Minh bên trong địa vị, Chu Vô Thị là tại Cố Phạm phía trên, bất quá hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì thực lực chính là chân lý. Quản ngươi địa vị cao bao nhiêu, tại thực lực trước mặt đều muốn bảo trì tính sợ. Thần Hầu chi danh, như sấm bên tai. Cố Phàm mỉm cười, sau đó giới thiệu, đây là nội nhân, Hoàng Dung, Đông Tả chi nữ. Nghe được nội nhân hai cái từ, Hoàng Dung hai gò má đằng một chút trở nên đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt kiều diễm mắt, Hoàng Dung gặp qua Thần Hầu. Chu Vô Thị ánh mắt từ trên thân Hoàng Dung bước qua, không ngừng lại, lộ ra thân hòa tiểu dung, kính đã lâu Đông Tả đại danh. Tôn phu nhân nghiêng nước nghiêng thành, đời ta gặp qua rất nhiều mỹ nhân. Có thể so đo tôn phu nhân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Phàm cười ha ha, đa tạ khích lệ, bất quá Thần Hầu tới gặp ta, cũng không chỉ như thế vẹn vẹn khích lệ nội nhân đơn giản như vậy đi. Chu Vô Thị gật gật đầu, ta chỉ là đến nói cho tiểu vương ra một tin tức, cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết. Ồ, dựa hai lắng nghe. Trên thực tế tứ thế tử vợ chồng năm đó bị đuổi giết, Chu Vũ Thành hoàn toàn chính xác không muốn giết bọn hắn, muốn giết bọn hắn chính là ta vậy hoàng đế chất tử. Cố Phàm thần sắc bình thản, đoán được. Bất quá Thần Hầu, ngươi liền không sợ câu nói này truyền đến hoàng đế trong tai, ngươi thế nhưng là hắn thân thúc thúc a. Chu Vô Thị tiểu dung không thay đổi, nhưng Tần Vương đã cùng ta vậy hoàng đế chất nhi cơ hồ thủy hỏa bất dung, tại sao phải giúp hắn chứ? Chương 47, làm lấy lòng muốn hồ, những năm này liên quan tới ta lời đồn đã đến cũng hết, nhưng ai lại sẽ tin tưởng đâu. Hắn đại gian giống như trùng, dạ tâm cực lớn, lòng dạ quá sâu, nhưng cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng hắn trung can nghĩa đảm, là một cái to lớn trung thần. Cố Phàm biểu lộ ý vị thâm trường, Thần Hầu muốn ngồi vị trí kia cũng không phải đơn giản như vậy. Chu Vô Thị dạ tâm bừng bừng cùng hắn không có một chút quan hệ, mà hắn càng là muốn ngồi lên ngôi cửu ngũ, liền càng phải cùng Chư Phiên Vương, chủ yếu nhất là lôi kéo Tần Vương nhất hệ. Về phần hắn leo lên hoàng vị về sau có thể hay không tiếp tục thực hành tức bỏ thuộc địa chính sách, đó cũng là về sau sự tình. Tại hắn thành công trước đó, là tuyệt đối sẽ không đắc tội Tần Vương nhất hệ. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay tới gặp Cố Phàm, chính là đến tốt như thế. Bằng vào Cố Phàm bày ra thực lực, hắn bây giờ tại Tần Vương nhất hệ địa vị là tuyệt đối sẽ không thua kém Tần Vương. Đương nhiên, hắn tin tức này, Cố Phàm cũng đã sớm đoán được. Chu Vũ Thành như thật không muốn giết tứ đệ, vậy cũng chỉ có thể là làm nay hoàng đế hạ sát thủ, mục đích là bức bách hắn triệt để đứng tại hoàng đế một bên. Đây là rất đơn giản đạo lý, thoáng nghĩ một hồi liền có thể suy luận ra. Sự do người làm. Chu Vô Thị phi thường tự tin. Văn thao vũ lực, nhân phẩm khí độ, có bên nào không thể so với hoàng đế chất nhi mạnh. Hoàng đế chất nhi mạnh hơn chính mình chỉ có xuất thân. Hắn hiện tại kém chính là một bộ phận tích lũy, còn có cơ hội. Thời cơ một khi thành thục, liền có thể hướng vị trí kia phát ra xung kích. Tốt một cái sự do người làm, đã như vậy, ta cũng giúp thần hầu một thanh. Cố Phạm vỗ tay mỉm cười. Chu Vô Thị đôi mắt sáng lên, tiểu vương gia nhưng có dạy ta. Tố tâm. Cố Phạm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chu Vô Thị dã tâm mừng mừng, lúc tuổi còn trẻ vì đạt được âu yếm nữ tử Tố Tâm, lại tại Thái Hồ một trận chiến bên trong nhẫn tâm giết chết 108 vị cao thủ cũng hút hết toàn bộ của bọn họ công lực, còn giá họa cho Tố Tâm vị hôn phu, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Những năm gần đây, hắn mưu đồ xoán bị, mà tất cả mọi người chẳng qua là hắn một hạt quân cờ thôi, mặc kệ là đối hắn trung thành tuyệt đối bộ hạ vẫn là từ nhỏ nuôi lớn nghĩa tử nghĩa nữ. Hắn duy nhất giữ lại chân thành tha thiết tình cảm, chính là hắn đối Tố Tâm quyết chí thể không đổi yêu. Có thể nói thần hầu vì Tố Tâm có thể liều lĩnh. Dựa theo kịch bản tới nói, Chu Vô Thị là thỏa thỏa nam chính bắt đầu, xuất thân cao quý, nhưng thân phận tại hoàng tử bên trong lại hèn mọn, trong cung nhận lấy đám người xa lánh cùng làm có dễ. Hắn một đường phấn đấu, không sợ gian nguy, cuối cùng tập được võ công tuyệt thế, giết chết đối thủ cổ tam thông, sáng lập tin tức cơ cấu hộ Long Sơn trang giám thị đại minh cơ mật. Có thể nói Chu Vô Thị cơ hồ là một cái không có nhược điểm nam nhân, hắn duy nhất nhược điểm chính là Tố Tâm. Nguyên kịch bản bên trong, Tố Tâm vì ngăn cản thần hầu, lựa chọn tự sát, đương thần hầu nhìn thấy Tố Tâm đầu thời điểm, bốn dị nắm vững thắng lợi sinh hoạt, hắn điên rồi. Hắn không thể nào tiếp thu được Tố Tâm chết sự thật, mình đánh gãy tâm mạch, lựa chọn tự vận. Có thể nói Tố Tâm là thần hầu dốc cả một đời đi theo ngộng, bây giờ, giấc ngộng kia nát, hắn hồn cũng đi theo nát. Giang giác. Chu Vô Thị đột nhiên nắm tay, khí tức bừng bừng phân chấn, quanh thân khí lưu mãnh liệt xoay quanh gào thét, hóa thành cực kỳ lưỡi đao sắc bén tiếp tục bay múa cắt chém, tựa hồ sau một khắc liền sẽ phá hủy cả gian phòng ở thần hầu. Cố Phàm ho nhẹ một tiếng, như linh thai nhức óc, Chu Vô Thị toàn thân chấn động, trong nháy mắt thu liễm khí tức, thở dài một hơi, Tố Tâm là ta cả đời này người trọng yếu nhất, đột nhiên nghe được tên của nàng, khó mà tự kiềm chế, thứ lỗi. Minh Bạch. Cố Phàm nhàn nhạt gật đầu. Tố Tâm ngủ say bao lâu? Nhanh 20 năm. Phải chăng chỉ có ăn vào thiên hương khấu đậu mới có thể để cho nàng tỉnh lại? Chu Vô Thị lâm vào trong hồi ức, năm đó Tố Tâm gân mạch đều đoạn, hôn mê bất tỉnh, may mắn là trên người của ta mang theo một viên thiên hương đậu khấu, bất kỳ người nào chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể tạm dừng sinh mệnh. Thế nhưng là Tố Tâm muốn tỉnh lại, nhất định phải phục dụng viên thứ hai, đồng thời muốn tại tỉnh lại trong vòng 1 năm, ăn vào viên thứ ba mới có thể chân chính khỏi hẳn. Chu Vô Thị nhìn về phía Cố Phàm, nhắm lại hai mắt, tiểu vương gia biết thiên hương khấu đầu ở đâu? Không tệ. Điều kiện gì? Tiên gì quyền mỹ nữ? Chu Vô Thị biết tại bực này nhân vật trước mặt căn bản không lấy ra được, ta đối hấp công đại pháp rất hiếu kỳ, cũng không biết thần hầu có bỏ được hay không. Chu Vô Thị hấp công đại pháp cùng Bắc Minh thần công, hấp tinh đại pháp rõ ràng không phải cùng một loại công pháp. Hấp tinh đại pháp không cần nhiều lời, thoát thai từ Bắc Minh thần công, thấp phối bản Bắc Minh thần công, Cố Phàm căn bản trước mắt. Mà Bắc Minh thần công, đối Cố Phàm tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hấp công đại pháp, Cố Phàm cũng rất có hứng thú. Chỉ ít từ biểu hiện lực tới nói, hấp công đại pháp so Bắc Minh đại pháp mạnh hơn nhiều, cơ hồ có thể vô hạn hút người chân khí, hóa thành của mình, mà lại hấp lực không chỉ có thể tác dụng tại chân khí, cũng có thể tác dụng tại thực thể bên trên. Cuối cùng Chu Vô Thị khống chế Thạch Long một màn kia Cố Phàm đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chu Vô Thị chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có thể để Tố Tâm tỉnh lại, đừng bảo là hấp công đại pháp, ta có hết thảy, ngươi cũng có thể lấy đi. Sảng khoái. Có một viên tiên hương khấu đậu tại Tào Chính Tuần nơi đó, còn có một viên. Cố Phàm nhìn về phía Chu Vô Thị. Ta tin tưởng tiểu vương gia. Thân là nhất đại tiêu hùng, làm nhà làm nhằng, do dự dự là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Chu Vô Thị, rất sảng khoái đem hấp công đại pháp khẩu thuật ra. Ước chừng sau một nén nhang, Cố Phàm đã học xong hấp công đại pháp. Về phần cái này viên thứ hai, năm đó hoàng đế ban cho thuộc phi tạ thế trước đó, đưa một viên Dạ Minh Châu cho Vân La, thiên hương khấu đậu ngay tại Dạ Minh Châu bên trong. Cố Phàm cũng sảng khoái nói ra một viên cuối cùng thiên hương khấu đậu hạ lạc. Chu Vô Thị nghe xong lời nói này, chỉ cảm thấy Cố Phàm càng phát ra thần bí. Hắn mười mấy năm qua ở giữa, không có một viên từ bỏ tìm kiếm thiên hương khấu đậu. Bằng vào đại minh đệ nhất tổ chức tình báo, quả thực là không có tìm được một điểm manh mối. Nhưng Cố Phàm bên này lập tức liền cấp ra hai viên thiên hương khấu đậu hạ lạc. Tần Vương nhất hệ tuyệt đối không có cường đại như vậy năng lực tình báo. Sau lưng của hắn nhất định có một cái càng cường đại hơn thế lực. Về phần lừa gạt, Chu Vô Thị cho rằng Cố Phàm không có lý do lừa hắn. Đa tạ tiểu vương gia, như Tố Tâm có thể thành công tỉnh lại, này ân vô cùng cảm kích. Chu Vô Thị chắp tay nói. Cố Phàm khoát khoát tay, cho ngươi thêm một tin tức. Cổ Tam Thông cùng Tố Tâm có một đứa con trai, gọi thành không phải là. Ta thiếu tiểu vương gia một cái nhân tình. Một nữ nhân có hay không nhi tử là hai khái niệm. Có nhi tử, đại khái suất nhi tử mới là trọng yếu nhất người. Không có nhi tử, Chu Vô Thị mới có thể trở thành Tố Tâm người trọng yếu nhất. Nếu như Chu Vô Thị đủ hung ác tâm, thành không phải là có thể sẽ vô thanh vô tức biến mất ở cái thế giới này. Cáo tử, đi thong thả, không đưa. Nhìn thấy Chu Vô Thị rời đi, Hoàng Dung lúc này mới lên tiếng, hơi xúc động, nghĩ không ra thiết đảm thần hầu tại Đại Minh địa vị dưới một người trên vạn người, thế mà đối một cái có nhi tử nữ nhân như thế si tâm. Chương 48, người thú vị Cố Phàm nhiều hứng thú nói. Ta ngược lại thật ra đối Tố Tâm cảm thấy rất hứng thú. Đến cùng dạng gì nữ nhân mới có thể để cho nhất đại tiêu hùng như thế si tình. Lúc này, lại có người bẩm báo, "Tiểu vương gia, vạn 3000 cầu kiến." "Là cái kia đại minh cự phú vạn 3000 sao?" Cố Phàm còn chưa lên tiếng, Hoàng Dung ngược lại mở miệng trước. "Chính là người này." Cố Phàm đối với người này không có gì hứng thú, gặp Hoàng Dung một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, liền phân phó nói, để hắn vào đi. Dung Nhi, ngươi biết người này? Hoàng Dung nâng cầm lên, ta còn nhỏ thời điểm tại Đào Hoa đảo liền nghe qua hắn danh hào, nói nhà hắn tài bạc triệu, giàu so đi quốc, không người biết được hắn đến cùng có bao nhiêu gia sản, nghe nói so quốc khố còn nhiều. Còn nói hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà lại hắn trọng nghĩa khinh tài, trong thiên hạ nhận qua hắn ân huệ người đơn giản nhiều vô số kể, bởi vậy trên giang hồ không có mấy người là hắn không mời nổi. Còn có, cái kia rộng là thiên hạ các lấy làm kỳ người dị sĩ thiên hạ đệ nhất chàng cũng là hắn sáng lập đi. Ta đã sớm muốn gặp một lần cái này nhân vật truyền kỳ. Cố Phàm cười cười, lại thế nào truyền kỳ, cũng bất quá là một cái thương nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ cùng trọng nghĩa khinh tài đại khái là không muốn bị xem như heo giết. Trên thực tế, tại cái này tổng võ thế giới, chỉ có vũ lực cùng quyền lực mới là trọng yếu nhất đồ vật, tài có thể thông thần, nhưng lại xa xa so ra kém vũ lực cùng quyền lực. Hoàng Dung cỡ nào cực kỳ thông minh, Cố Phàm nói chuyện hắn liền hiểu, người dạng này nói chuyện, đột nhiên cảm giác hắn cảm giác thần bí không có. Chỉ chốc lát sau, vạn 3000 xuất hiện tại Cố Phàm trước mắt. Một thân là một cái bề ngoài thường thường, dáng người thường thường, mặt tròn, hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên, trên mặt mang ấm áp tiểu dung, xa xa liền chắp tay hành lễ, thảo dân vạn 3000 gặp qua tiểu vương gia. Cố Phàm khoát khoát tay, ngươi kia bốn tên hộ vệ tương tây tứ quỷ đâu? Vạn 3000 ngạc nhiên, tiểu vương gia nói đùa, tới gặp ngài thảo dân sao dám mang hộ vệ, trong thiên hạ so tiểu vương gia bên người địa phương an toàn sợ là không có mấy chỗ đi. Đối với hắn mông ngựa Cố Phàm từ chối cho ý kiến, ta cùng ngươi làm không giao tình, chưa bao giờ thấy qua, vì sao bài kiến? Vạn 3000 cười ha hả nói, kính ngưỡng tiểu vương gia mà thôi, muốn làm mặt bài kiến, thuận tiện kết một thiện duyên, vạn mộ tự nhận là có chút năng lực, tiểu vương gia ngày sau nhưng có sai khiến, cứ việc phân phó, vạn mộ tuyệt không chối từ. Cố Phàm chỉ là cười, hắn không thể làm thành sự tình, tìm vạn hơn 3000 nữa cũng là không làm được. Ngươi có chính là Bách Bảo Dương, có thể hay không nhìn một chút? Vạn 3000 do dự một chút, đem con cái dương nhẹ nhàng buông xuống, mở ra cái dương, bên trong xác thực chất đầy nhất điệp điệp kim tệ, hắn xuất ra từng mai kim tệ tản ra bày ra trên bàn. Cố Phàm liếc mắt qua, đã thấy kim tệ bên trên ấn khắc tên của từng người. Hoàng Dung hiếu kỳ hỏi, trên giang hồ truyền ngôn ngươi tài cao thế lớn nhân duyên trải rộng thiên hạ, thích nhất giúp người, cái gì giang hồ nhân sĩ, lục lâm lùng cỏ, thợ khéo vô luận người nào ngươi cũng sẽ giúp. Vạn 3000 trịnh trọng nói, không tệ, ta giúp người xưa nay không nhìn hắn năng lực như thế nào, chỉ cần phù hợp tâm ta ý, ta liền sẽ giúp. Mà những này kim tệ đều là ta đã giúp các bằng hữu đưa cho ta tín vật, chỉ cần cầm kim tệ tìm bọn hắn liền sẽ giúp ta làm một kiện lực có khả năng lực sự tình. Cố Phàm vung tay lên, trên bàn kim tệ liền trở lại trong dương, bịch một tiếng khép lại. Ta kim tệ không có dễ nắm như thế. Vạn 3000 trong lòng biết cái này lệnh đuổi khách, trong lòng nghiêm nghị, mập mạp trên mặt y nguyên mang theo tiểu dung, tiểu vương gia luôn có cái gì không rảnh làm sự tình, ngày sau phàm là nhớ tới bản mỗ, cứ việc phân phó. Nói, lùi lại ba bước, quay người rời đi. Hoàng Dung nói, ta xem như biết hắn một cái thương nhân vì cái gì có như thế đại danh đầu, ta còn tưởng rằng thương nhân đều là dối trá, nhưng là Vạn 3000 cho người cảm giác rất chân thành. Đây chính là hắn chỗ hay, mặc dù thương nhân tư duy rất nặng, nhưng rượu liền rượu tại chân thành, để cho người ta không ghét. Cố Phàm cười nói, không bao lâu có người bẩm báo, tiểu vương gia. Không thấy, ai cũng không thấy, toàn bộ ngăn cản. Cố Phàm phiền muộn không thôi. Ha ha, Phàm ca ca ngươi thành bánh trái thơm ngon, ai cũng nghĩ đến bái kiến một chút. Cái này bánh trái thơm ngon, người nào thích làm ai làm, ta không muốn làm. Tại Tần Thành lại chờ đợi 3 ngày, Chu Quân Diễm tế thiên đại điện kế vị Tần Vương về sau, Cố Phàm liền dẫn Hoàng Dung nhẹ lướt đi. Chu Quân Diễm nhìn xem Cố Phàm bóng lưng rời đi, thất vọng mất mát. Hắn từ nhỏ cùng người đường đệ này quan hệ liền tốt, biết được đường đệ phụ mẫu đều mất về sau, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Biết được đường đệ đem trở về quan sát mình kế vị đại điện, trong lòng vui vẻ. Nhưng nhìn đến đường đệ đại phát thần uy, ngăn cơn sóng dữ về sau, lại tân sinh sợ hãi, sợ hắn đem mình Tần Vương chi vị đoạt đi. Chu Quân Diễm dám xác định, chỉ bằng đường đệ ngăn cơn sóng dữ hy vọng, chỉ cần hắn mở miệng muốn làm Tần Vương chi vị, Tần Vương nhất hệ từ trên xuống dưới, sợ rằng sẽ là thiên về một bên tán thành. Coi như một mực xem trọng gia gia của mình, cũng chưa chắc sẽ đứng tại phía bên mình. Nhưng đường đệ không có chút nào lưu luyến nhẹ lướt đi về sau, Chu Quân Diễm lại cực kỳ thất lạc, mình coi như chân bảo đồ bận, tại đường đệ trong mắt vậy mà không đáng một điểm lưu luyến. Chu Khâm Tàng cỡ nào cáo giả, đem Chu Quân Diễm mấy ngày nay sợ hãi nhìn ở trong mắt, Quân Diễm, không cần suy nghĩ nhiều, quân hoàng cùng chúng ta đã là người của hai thế giới, hắn xưa nay sẽ không trở thành địch nhân của ngươi, tương lai hắn nếu là thành tựu lục địa thần tiên, chính là ngươi thông tiên chỗ dựa. Chỉ cần quân hoàng tại một ngày, chúng ta Tần Vương nhất hệ liền vững như Thái Sơn. Chu Quân Hoàng cười khổ một tiếng, ra ra, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Khâm Tàng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, nếu ta là ngươi, chỉ sợ cũng là suy nghĩ lung tung. Tại đi Đào Hoa đảo trên đường, giang hồ truyền ngôn, Lý Tầm Hoan phế đi Long Tiếu Vân, mang theo Lâm Thi Âm mà đi làm thần tiên quyến lữ. Cố Phàm không khỏi mỉm cười, ta đây coi như là làm một chuyện tốt đi. Hoàng Dung cười mịn, Lý Tầm Hoan cuối cùng làm một lần chân nam nhân, bất quá Long Tiếu Vân muốn đối ngươi hận thấu xương. Nếu là hắn đến, ta để hắn làm chó. Cố Phàm thản nhiên nói. Đem Hoàng Dung đưa đến Đào Hoa đảo, Cố Phàm liền bước vào về Thiếu Lâm tự đường về. Ừm. Cố Phàm dừng bước, chỉ gặp trước người một cây đại thụ chân nhắn vỡ ra, phản phất bị thứ gì mở ra. Rầm rầm rầm. Phía trước cây cối liên miên ngã xuống, gầm hét, khẽ kêu âm thanh. Tiếng va chạm bên tai không dứt. Một người thân hình nhẹ nhàng đồng bền mà tới, lại là một cái áo trắng nhuốm máu, đỏ hiện lên chân ngọc, lóe mắt đen hất lên tóc dài thiếu nữ. Ở sau lưng nàng, có bốn người truy sát nàng. Đi đầu một người sắc mặt vàng như nến, gầy trơ xương linh đinh, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, đuôi lông mày thái dương tràn đầy đau khổ khắc sâu nếp nhăn, nhưng vóc người cực cao. Lông mày thì một cách lạ kỳ nồng đậm đen nhánh, phía dưới kia sáng rực có thần ánh mắt lại hoàn toàn cùng hắn đau khổ mỏi mệt gương mặt không phù hợp, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập lãnh khốc, làm cho người thấy không rét mà run. Hắn mặc một bộ áo xanh một cách lạ kỳ rộng lớn, có loại áo không vừa vặn biến hữu, trên tay dẫn theo cái kim quang lấp lóe độc tước đồng nhân, lý phải là chí ít có mấy trăm cân chi trọng, thế nhưng là phụ hắn trong tay bên trên lại giống như nhẹ như lông tơ, hoàn toàn không thành gánh vác. Chương 49, cực hạn sợ hai Thạch Thanh Tuyển, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo giúp ta một đêm, bảo đảm ngươi một mạng như thế nào. Người này phát ra một trận kêu chim khó nghe giống như mũi nhọn phá đĩa sứ thanh âm. Hắc hắc, bồi Bưu Điều Quyện, lại theo giúp ta một đêm cũng không sao đi. Người nói lời này bề ngoài so với Bưu Điều Quyện lại không dám lấy lòng, mặt quát như buồn, cái cằm chống câu, hai mảnh dày bờ môi đột xuất như chim mổ, kia đôi mắt to tinh thì giống như hai đoàn quỷ hỏa. Thân hình mập lùn, hai tay lại tráng kiện như thân cây, mặc dù người mặc tăng nạn, nhưng không có mảy may phương ngoại người xuất thế khí độ, chỉ giống cái giết người như ngoé ma vương. Trên đầu của hắn còn mang theo một chuỗi huyết hồng sắc tiết hạt châu, càng khiến người cảm thấy rợn rợn ương. Hừ, một người mặc kinh phục, câu mũi sâu mắt, trên đầu mang theo cái thông thiên quan nam tử hừ lạnh một tiếng, tráng kiện đại thủ đột nhiên bành trướng, cách không một trường hướng về Thạch Thanh Tuyển bộ tới. Không khí bốn phía giống như là bị hắn bành trướng tay toàn bộ lôi kéo mà đi, hóa thành lăn lộn tanh hôi sóng nhiệt khí lãng, bài sơn đảo hải. Thạch Thanh Tuyển vốn đã bản thân bị trọng thương, đối mặt một trường này không có sức chống cự, miệng phun máu tươi, cả người giống như là một viên đạn pháo bay ra ngoài. Trong tay nàng đồ vật cũng ném đi ra ngoài, vừa vặn rơi vào Cố Phạm dưới chân. Hắn đưa tay đem quả cầu này thu hút trong tay, tinh tế quan sát một chút. Lại là một cái màu vàng thủy tinh bộ dáng viên cầu, gắn đầy vết máu, có ánh phát tạp, bởi vì thuộc tình trạng hơi mở chất. Tranh đoạt đồ vật rơi vào một thiếu niên trong tay, Bưu Điều Quyện bốn người trong nháy mắt không nhìn bị đánh bay Thạch Thanh Tuyển, đồng loạt rơi trên người Cố Phạm, chuẩn xác mà nói là trong tay hắn Tà Đế Xá Lợi. Thạch Thanh Tuyển miễn cưỡng chống lên thân thể, nhìn ánh mắt mang theo vẻ ấy nấy, cho rằng là mình liên lụy thiếu niên này. Nàng biết rõ bốn người này đều là cùng hung cực các người, thiếu niên này quyển nếu như bên trong, căn bản không có sống sót khả năng. Tiểu đệ đệ, đem ngươi trong tay đồ vật cho ta vừa vặn rất tốt. Một đạo tiếng cười duyên từ một cái kiều bách mỹ thải y diệm nữ trong miệng truyền tới, địa đà giống đồng mặt đường. Nàng này kỳ chợt nhìn như tại 20 ở giữa, muốn nhìn kỹ hạ mới biết tuế nguyệt không tha người, đôi lông mày nơi khỏe mắt thấy ẩn hiện giống mạng nhện hướng tóc mai phóng xạ nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng mày như núi xa, mắt như thu thủy, luôn luôn chính cống mỹ nhân bại hoại, chỉ là mặt ngọc tái nhợt đến không có nửa điểm vết sắc, rất giống minh phủ tới mỹ lệ u linh. Bưu Điều Quyện trong mắt lóe ra tàn nhẫn hung ác và mang, dẫn theo độc cước đồng nhân, trực tiếp đi qua, "Tiểu tử, đem ngươi trong tay đồ vật ngoan ngoãn cho ta, không phải ta sẽ chặt xuống đầu của ngươi." "Đây là vật gì?" Cố Phàm mở ra bàn tay hiếu kỳ hỏi. Hắn ẩn ẩn đoán được là cái gì, chỉ là vì xác định hỏi một chút. Bớt nói nhiều lời. Bưu Điều Quyện mới không có kiên nhẫn đối một cái hạng người vô danh giải thích cái gì, xa xôi vài chục trượng liền quát lên một tiếng lớn, trong tay độc cước đồng nhân rời khỏi tay, tựa như ra khỏi nòng đạn tháo, hung hăng đè ép không khí, mang theo quần quần khuấy động khí lưu đánh tới hướng Cố Phàm. Một cái vài trăm cân độc cước đồng nhân, tại Bưu Điều Quyện chân khí thôi động phía dưới ném ra đi, khiến cho không khí phát ra đình thai nhức óc quỷ khóc sói gào thanh âm. Mắt thấy độc cước đồng nhân liền phải đem kia vô danh tiểu bối nện thành thịt muối, Bưu Điều Quyện hung ác trong hai mắt hiện lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Không trả lời vấn đề của ta, là rất không lễ phép một việc. Cố Phàm nhàn nhạt lắc đầu, tiện tay giơ tay lên. Sau một khắc, Bưu Điều Quyện khoe mắt cuồng loạn, Kim Hoàng Chân, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán con ngươi đột nhiên rụt lại, giống như là nhìn thấy một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Chỉ gặp thiếu niên kia giơ tay lên, hơi hợt liền đem độc cước đồng nhân vững vàng tiếp được, không có một chút rung động. Thật giống như hắn tiếp được không phải một cái mang theo tràn trề đại lực độc cước đồng nhân, mà là một quả cỏ. Đinh Cửu Trọng nuốt một ngụm nước bọt, nắm lấy xiên sắt tay nổi gân xanh. Cùng là Tà Đế hướng Vũ Điển tứ đại đệ tử, bốn người mặc dù lẫn nhau ngươi lừa ta gạt, không thế nào phục Bưu Điều Quyện, nhưng hắn thực lực là công nhận thứ nhất, đã bước vào chỉ huyền tông sư cảnh, trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người, càng là cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiền cùng là ma môn bát đại cao thủ. Bưu Điều Quyện ném ra độc cước đồng nhân, dù sao ba người bọn hắn là tuyệt đối không dám đi tiếp, liền là bình thường chỉ huyền tông sư cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy tiếp được đi. Ngươi đến cùng là ai, dám can đảm cướp ta Tà Cực Tông đồ vật? Trong lòng kiên kỵ phi thường, Bưu Điều Quyện chuyển ra Tà Cực Tông, ý đồ đe dọa ở đối phương. Chúng ta phụng mệnh tới lui Tà Đế Xá Lợi, mong rằng các hạ không muốn sai lầm. Đinh Cửu Trọng trầm giọng nói, là ma môn cái thứ nhất đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến viên mãn người, Tà Đế hướng Vũ Điển có thể nói là uy chấn thiên hạ, bất kỳ người nào đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Cố Phàm nhíu mày, hiếu kỳ nói, ồ, phụng mệnh của ai khiến? Hướng Vũ Điển a, truyền thuyết hắn đã phi thăng, truyền thuyết hắn đã chết, hắn còn sống. Gặp Cố Phàm không có một chút kính sợ Hướng Vũ Điển ý tứ, bốn người trong lòng âm thầm tiêu khổ. Năm đó Hướng Vũ Điển cố tình bày nghi trận, ra vẻ luyện công thất bại, từ đây mất tích. Liền ngay cả hắn bốn người đệ tử từ đó về sau chưa bao giờ thấy qua sư phụ, làm sao biết Hướng Vũ Điển sống hay chết? Hiện tại hoàn toàn là dắt ra hổ kéo dài cờ. Tà Đế Xá Lợi, Cố Phàm có chút cảm giác, phát hiện bên trong ẩn chứa bảng bạc không đúc tinh nguyên, khó trách nhiều người như vậy tranh đoạt. Viên này Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên vượt qua 10 cái đại tông sư, Thạch Chi Hiên đạt được nó, chưa khỏi bệnh tâm thần phân liệt, thực lực tiến thêm một bước, khấu trọng, từ từ lăng hấp thụ tinh nguyên, nhảy lên biến thành thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Xé ra hổ kéo dài cờ không thành công, Bưu Điều Quyện bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm giác được đối phương kiếm kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên này trong lúc vô hình cho bọn hắn áp lực lớn lao, tựa như thực chất võ đạo ý chí gắt gao khóa chặt bọn hắn, áp bách lấy bọn hắn tâm thần, cả người gần như sắp muốn hít thở không thông. Đối mặt Cố Phàm, bọn hắn cảm giác tại mình biến thành động vật ăn cỏ tại đối mặt một con đỉnh cấp loài săn mồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu động cái trán trượt xuống, bốn người thân thể run nhẹ nhẹ, sợ hãi trong lòng càng ngày càng đậm, trong lòng cầu nguyện Cố Phàm có thể cố kỵ một chút hướng Vũ Điển tiến tuổi. Các hạ như muốn gặp tân sư, tại hạ có thể thay thông truyền. Vưu Điểu Quyện run giọng nói. Không cần. Vâng. Cố Phàm trong tay nhẹ như rơm dạ độc cước đồng nhân một tiếng ầm vang bạt tới. Chỉ một thoáng, độc cước đồng nhân vậy mà bộc phát ra âm bạo thành, tựa như một đạo lưu quang vượt qua vài chục trượng khoảng cách. Ông. Vâng. Độc cước đồng nhân thoáng một cái đã qua, Vưu Điểu Quyện đều không có kịp phản ứng, cả người trực tiếp biến mất. Không, không phải biến mất, mà là cả người đều bị độc giác đồng nhân đụng nát. Nát rất triệt để, huyết nhục văng khắp nơi, chiếu xuống đinh cựu trọng ba người trên thân, đem bọn hắn toàn bộ nhuộm đỏ. Căn nhằn đinh cựu trọng răng không ngừng va chạm, hai chân như nhũ ra, hắn thấy được không thể tưởng tượng chẳng cảnh. Vưu Điểu Quyện vậy mà sống sờ sờ bị mình độc cước đồng nhân đụng cũng có, hắn không cách nào tưởng tượng độc cước đồng nhân bên trên ẩn chứa bao lớn lực lượng, tốc độ có bao nhanh, mới có thể đem một cái chỉ huyền tông sư sống sờ sờ đụng thành một mịn. Tí tách, tí tách. Mồ hôi trên đầu trâu rơi nhanh hơn, đinh cựu trọng, kim hoàng chân, Chu Lao Thán toàn thân phát lạnh, tóc gáy dựng lên, trải nghiệm lấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Chương 50, làm trâu làm ngựa vẫn là lấy thân báo đáp. Thạch Thanh Tuyền chấn kinh, toàn bộ ngây dại, chính nàng vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại bị một cái đi ngang qua người cấp cứu. Cứu nàng vẫn là một thiếu niên. Vừa vặn thiếu niên này thực lực mạnh đáng sợ. Loại cảm giác này, tựa như là ý trung nhân của ta là một vị cái thế anh hùng, một ngày này hắn người khoác kim giáp thánh ý đi, lái thất thải tưởng vân tới cứu ta. Cố Phàm luốt luốt tà đế xá lợi đi hướng ba người, mà lúc này bọn hắn đã bị sợ hãi vây quanh, thậm chí đã mất đi phản kháng ý nghĩ. Xuy xuy xuy, bấm tay hơi gậy, kình phong bắn ra. Ba người mi tâm đột nhiên bị kình phong xuyên thủng, máu tươi chảy ra, con mắt vô thần ngã xuống. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi đứng lên, tiểu nữ tử Thạch Thanh Tuyền, không tri ân người tôn tính đại danh. Thanh âm của nàng ngọt ngào thanh nhu đến không nói lời nào có thể hình dụ, em thai ôn nhu, réo rắt ngọt ngào. Một câu vừa nói xong, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hiền thanh, lại có máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Không dám họ Cố. Người thương thế quá nặng, trước chữa thương đi. Cố Phàm bấm tay đem một viên ngọc linh đan đạn cho nàng. Thạch Thanh Tuyền không nghi ngờ gì, ăn vào đan dược, chỉ là mấy hơi thở, sắc mặt liền có huyết sắc, hô hấp bắt đầu thông suốt, thương thế mang tới kịch liệt đau nhức chậm rãi tan đi. Cố công tử đầu tiên là cứu ta tính mệnh, lại đưa ta ngọc linh đan chữa thương, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Cố Phàm ho nhẹ một tiếng, là đời sau làm trâu làm ngựa vẫn là lấy thân báo đáp. Thạch Thanh Tuyền nháy mắt mấy cái, có ngộng, lại có chút ngốc manh, Cố công tử lời ấy ý gì? Cố Phàm cười nói, ta nghe nói, nam tử tới cửa cầu hôn, nếu là cô nương hài lòng, liền sẽ một mặt thẹn thùng nói chung thân đại sự toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Nếu là cô nương không hài lòng, liền sẽ nói nữ nhi còn muốn lại hiếu kính phụ mẫu 2 năm. Nếu như là anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như cô nương để ý anh hùng, liền sẽ nói ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nếu là cô nương trướng mắt anh hùng, liền sẽ nói ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có đời sau làm trâu làm ngựa, báo này lại ân. Thạch Thanh Tuyền che miệng cười khẽ, gắt giọng, Cố công tử thật biết nói đùa, kia nếu cô nương muốn lấy thân báo đáp, anh hùng sẽ như thế nào trả lời? Cố Phàm cười nói, như vậy cô nương rất đẹp, anh hùng tự nhiên sẽ nói cô nương chuyện này là thật. Nếu như cô nương rất xấu, anh hùng liền sẽ nói cô nương tuyệt đối không thể. Thạch cô nương là muốn lấy thân báo đáp đâu? Vẫn là đời sau làm trâu làm ngựa. Thạch Thanh Tuyền sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ đỏ thắm, tiểu nữ tử như lấy thân báo đáp đâu? Cô nương chuyện này là thật. Tiểu nữ tử kia vẫn là đời sau làm trâu làm ngựa đi. Vậy quá tiếc nuối. Tại phía trước một cái trấn nhỏ mua quần áo, đổi rách dưới nhuốm máu quần áo, một lần nữa rửa sạch một phen, lần nữa hiện thân, Cố Phàm trong lòng không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác. Không thua gì mới gặp Hoàng Dung thời điểm, đều là mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng hai người phong thái là hoàn toàn khác biệt, Thạch Thanh Tuyền khí chất thanh thuần thoát tục, không dính khói lửa trần gian, đẹp đến mức không gì sánh được Ngọc Dung tiểu nhan, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn, thân thể hoàn mỹ, tận đến phong lưu diệu gây nên, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho người không dám sinh ra khinh nghĩ mơ màng, sợ tiết độc nàng thánh khiết phong hoa. Nhưng Cố Phàm thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đã biết Thạch Thanh Tuyền cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy thánh khiết mà không dính khói lửa trần gian, tuyệt không giống bề ngoài của nàng lạnh lùng như vậy tuyệt trần, tương phản lại là cái có chút hồn nhiên, có chút hoạt bát thiếu nữ. Ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, Thạch Thanh Tuyền xung doanh sức sống thanh xuân, lơ đãng mở miệng, "Cố công tử, ngươi đã đạt được Tà Đế xá lợi, có một số việc, tiểu nữ tử vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một chút." "Ồ, xin chỉ giáo." Thạch Thanh Tuyền nghiêng đầu nghiêm nghị nói, "Tà Đế xá lợi xuất từ đời thứ nhất Tà Đế Tạ Đỗ chi thủ, trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện viên này viên cầu tựa hồ ẩn một loại nào đó kỳ dị lực lượng, có thể trường kỳ hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính. Chỉ tiếc, Tạ Đỗ mặc dù trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng sáng chế một loại đem nguyên tinh rót vào tinh cầu đến phương pháp, nhưng không có tìm tới rút ra cầu bên trong nguyên tinh phương pháp. Lịch đại Tà Đế mặc dù đàn nghĩ kiệt lực, trăm phương ngàn kế, nhưng y nguyên không được pháp, khiến xá lợi không ngừng hấp thụ đủ loại kiểu dạng có hại hoặc vô hại nguyên khí, khiến cho vấn đề càng xu thế phức tạp. Dừng một chút, Thạch Thanh Tuyền tiếp tục nói, Tà Đế xá lợi trải qua nhiều người chi thủ, cho dù có người có thể cưỡng ép hấp thụ trong đó tinh nguyên, lại đều rơi vào tẩu hỏa nhập ma hạ trạng, có thể an toàn hấp thụ trong đó tinh nguyên người cùng phương pháp cho tới bây giờ đều không có. Bất quá một khi có thể an toàn rút ra trong đó tinh nguyên, hoàn toàn chính xác có thể khiến công lực tăng gấp bội. Còn có, Thạch Thanh Tuyền hạ giọng, theo ta được biết, Hướng Vũ Điển khả năng còn sống trên đời, mà ngấp nghé Tà Đế Xá Lợi người vô số kể, cho nên tại Thanh Tuyển đến, cái này Tà Đế Xá Lợi mặc dù chân quý, lại là một cái khoai lang bằng tay. Nhưng nhìn Cố công tử thực lực, có thể uy hiếp đến ngươi người cũng không nhiều. Dứt lời, Thạch Thanh Tuyển bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, "Thanh Tuyển có thể hỏi Cố công tử một vấn đề?" "No, vấn đề này tương đối đường đột, có thể không trả lời." "Cứ hỏi." "Ngươi hống nữ hài bản sự cao siêu, hẳn là có rất nhiều nữ tử đối ngươi cảm mến a." Cố Phàm hơi kinh ngạc nói, "Hoàn toàn chính xác tương đối đường đột, bất quá ta có thể nói cho ngươi, chỉ có một cái." Hắn xuyên qua mà đến 8 năm cơ hồ đều tại Thiếu Lâm tự, đừng bảo là nữ tính, liền xem như mẫu đều chưa thấy qua mấy cái. Có thể vào mắt thì càng ít. Thạch Thanh Tuyển hơi không thể xoa nhẹ nhàng thở ra, không biết là vị nào mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp. "Ngươi đoán?" Thạch Thanh Tuyển bật cười, "Ta chỗ nào đoán được." Dứt lời, nàng liền đem mũ đắp lên buộc thành búi tóc tử trên mái tóc, hoàn thành nam trang cách ăn mặc, "Thanh Tuyển cáo tử, hữu duyên gặp lại." Cố Phàm gật đầu, "Hữu duyên gặp lại." Trở lại Thiếu Lâm tự, Cố Phàm lại có một loại chim mỏi về tổ cảm giác, xuyên qua tới 8 năm, hoàn toàn chính xác đối Thiếu Lâm tự quen thuộc nhất, đem nơi này xem như một ngôi nhà. Hoặc là nói, hắn đã đối Thiếu Lâm tự đã có một loại lòng cảm mến. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó hắn không tính là hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Tại tạp dịch viện đưa tin, trở lại gian phòng của mình, Cố Phàm thở dài một tiếng. Rốt cục trở về. Vẫn là đợi tại Thiếu Lâm tự cảm giác tốt. Tà Đế Xá Lợi lưu truyền nhiều năm như vậy, không biết Tàng Kinh Các phải chẳng có quan hệ với Tà Đế Xá Lợi ghi chép. Tàng Kinh Các lầu một phía trên, Cố Phàm một tên tạp dịch lao tăng quét rác là không thể đi lên, bất quá hắn muốn đi vào, không ai chống đỡ được, không ai phát hiện. Đêm khuya, tại Tàng Kinh Các lầu 3, Cố Phàm tìm được có quan hệ Tà Đế Xá Lợi ghi chép, lại là Thiếu Lâm tự 600 năm trước cái nào đó lục địa thần tiên tùy bút, đạo gia có chỗ vị tăng nguyên, tại trời vì nhật nguyệt tinh chi tăng quang, trên mặt đất vì thủy hỏa thổ chi ba mớn. Tại người vì tinh khí thần chi ba bật, mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, chính là toàn bộ quá trình tu luyện. Tại nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tam nguyên bên trong, nguyên tinh chính là hết thảy căn bản, nguyên khí cùng nguyên thần là đem nguyên tinh tu luyện tăng lên mà. Nguyên khí cùng nguyên thần bởi vì mỗi cái quân nhân gặp gỡ cùng phương pháp khác biệt, đều có khác biệt, nguyên tinh nhưng cũng không có khác nhau. Căn cứ vị này lục địa thần tiên nghiên cứu, tinh nguyên có lẽ bản thân là tinh khiết, nhưng rót vào Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo mỗi một cái Tà Đế tinh thần ý chí. Tùy tiện hấp thu tinh nguyên, cũng sẽ đem các loại lưu lại tinh thần ý chí cùng một chỗ hấp thu, tất nhiên sẽ tinh thần phân liệt, tẩu hỏa nhập ma. Xem ra cái này tinh thần ý chí mới là phiền toái nhất. Cố Phàm khẽ nhíu mày. Tà Đế Xá Lợi bên trong ẩn chứa tinh nguyên hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không muốn hấp thu, nhưng nếu như có thể an toàn rút ra bên trong tinh nguyên, liền có thể trong thời gian ngắn tăng lên hoàng dung thực lực. Tính một chỗ, Cố Phàm ngã già mà ngồi, tay nâng Tà Đế Xá Lợi, một vòng tinh thần ý chí đem hắn bọc lại. Lập tức các loại huyễn tưởng, nói mơ theo nhau mà đến. Chỉ một thoáng, tựa hồ có mười mấy người tại Cố Phàm trong đầu không ngừng nói chuyện. Hấp thụ bên trong tinh nguyên, tương đương với phải thừa nhận cố này khổng lồ lưu lại tinh thần xung kích, nếu là mình tinh thần ý chí không đủ cứng cỏi, rất dễ dàng tinh thần phân liệt, điên cuồng đến tàu hỏa nhập ma, hoặc là biến thành một kẻ ngu ngốc. Chương 51, 129600. Thiên tượng cảnh viên mãn. Nhưng mà Cố Phàm lại một điểm không quan tâm điểm này tinh thần xung kích. Trong này tinh nguyên viễn siêu ta, chỉ bất quá trung quy là người khác chi lực lượng, lấy chi vô dụng. Cố Phàm cảm ứng đến bên trong bảng bạc lực lượng, trong lòng cảm khái. Rút ra bên trong tinh nguyên là một kiện cực kỳ phức tạp khó khăn sự tình. Nhưng mà Cố Phàm bằng vào nguyên thủy kim chương có thể nhẹ nhõm rút ra tinh nguyên. Nếu có thể đem bên trong tinh nguyên toàn bộ thôn phệ, công lực của hắn tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nhưng mà người nguyên khí cùng nguyên thần, nguyên tinh đều là một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên tinh khiết đến đâu, sau khi thôn phệ bước vào cảnh giới càng cao hơn cũng tất nhiên sẽ có thai hoàng ẩm. Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên ta sẽ không hấp thu, nhưng về sau có thể dùng đến tăng cường thân cận người thực lực. Đem Tà Đế Xá Lợi thu nhập hệ thống không gian bên trong, đang muốn trở về, đột nhiên đuổi tới Thiếu Lâm tự nơi nào đó có thiên tượng biến hóa, thân hình khẽ động, đứng ở chỗ cao xa xa nhìn lại, nguyên lai là bản nhược đường thủ tọa Huyền Chí đưa tới thiên tượng. Hắn ngay tại đột phá thiên tượng cảnh. Thiếu Lâm tự ngoại trừ phương trưởng cùng ba độ, thực lực mạnh nhất chính là Đạt Ma đường thủ tọa, La Hán đường thủ tọa, bản nhược đường thủ tọa. Đạt Ma đường nghiên cứu bản phái võ công, La Hán đường tiếp đãi ngoại lai khiêu chiến, mà bản nhược đường thủ tọa chuyên môn tinh nghiên thiên hạ các nhà các phái võ công. Huyền Chí đột phá cũng hợp tình hợp lý. Thiếu Lâm tự có hai tôn thiên tượng cảnh tọa trấn, xem như ngừng lại suy sụp xu hướng suy tàn, hẳn là có thể miễn cưỡng ổn định lại. Cố Phàm có chút vui mừng. Mặc dù bây giờ thiên tượng cảnh ở trước mặt hắn không đáng chú ý, nhưng Thiếu Lâm tự có hai tôn thiên tượng cảnh tọa trấn, kháng phong hiểm có thể lực lớn tăng nhiều mạnh, rất nhiều nguy cơ liền không cần Cố Phàm xuất thủ. Hắn là hy vọng Thiếu Lâm tự càng cường đại càng tốt, dạng này hắn mới có thể an ổn đánh dấu, sẽ không bị quấy rầy đến. Bất quá Huyền Chí niên kỷ quá lớn, gần trăm tuổi, bước vào nhân thiên tượng cảnh đã là cực hạn, lại nghĩ tiến thêm một bước là không thể nào. Bất kỳ một cái nào bước vào thiên tượng cảnh cường giả đều là đủ để từ không tới có khai tông lập phái tồn tại, coi như cùng một môn phái thiên tượng cảnh tự thân hệ thống đều là độc nhất vô nhị. Tiến vào cảnh giới này, chính là lục địa thần tiên cũng không có nhiều tư cách chỉ điểm bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng mình về sau con đường làm như thế nào đi. Chỉ là biết thì biết, có thể hay không đi được thông chính là một tần số. Trên bạn năm đến, không thiếu tuổi còn trẻ 50 tuổi liền bước vào thiên tượng cảnh, cuối cùng phí thời gian cả đời, khốn tại thiên tượng cảnh, khó mà sờ đến lục địa thần tiên cánh cửa. Mấy canh giờ về sau, thiên tượng biến mất. Thiếu Lâm tự các viện thủ tọa, cao thủ tề tụ một đường, mỗi một cái đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chúc mừng Huyền Chí sư minh đăng lâm thiên tượng. ta Thiếu Lâm tự lại thêm một tôn tiên tượng đại tông sư, thật to việc vui. Càng có người vui đến phát khóc, khoảng cách Huyền Đế đột phá thiên tượng cảnh 3-4 năm, Thiếu Lâm tự rốt cục có người thành tựu thiên tượng. Có thể nói bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi 30 năm. Nặc lớn Thiếu Lâm tự, thế mà chỉ có một tôn tiên tượng cảnh, áp lực có thể nghĩ. Có hai tôn tiên tượng cảnh, cuối cùng miễn cưỡng xứng đôi địa vị bây giờ. Phương Trượng, chiêu cáo thiên hạ đi, Thiếu Lâm tự lại thêm một tôn tiên tượng đại tông sư. Dược Vương viện thủ tọa thần sắc kích động, có chút mở mày mở mặt ý vị. Tuyệt đại đa số tông phái sinh ra một tôn chỉ huyền tông sư đều muốn chiêu cáo võ lâm đồng đạo, đại yến quân hùng. Bất quá đối với Thiếu Lâm tự tới nói, sinh ra chỉ huyền tông sư đều muốn chiêu cáo thiên hạ, gánh không nổi cái mặt này. Không cần. Huyền Đế lắc đầu, đột phá thiên tượng cảnh tiên tượng cỡ nào to lớn, không cách nào che giấu, bây giờ không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, không cần chúng ta chiêu cáo thiên hạ, tin tức này cũng sẽ tự phát thông truyền thiên hạ. Cũng tốt, bớt đi chuyện của chúng ta. Thời gian trôi qua, lại là 2 năm qua đi. Cố Phàm trở thành Thiếu Lâm tự tạm dịch đã 10 năm. Thiếu Lâm tự cũng trên cơ bản bị hắn đánh dấu hoàn tất. Tính mịch chỗ, Cố Phàm ngã già mà ngồi, tựa như trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, không lúc đích, thế sự xoay vần. Tinh không chi hạ, vô số nguyên khí tựa như ở khắp mọi nơi tình quang bị thần bí hấp lực dẫn dắt, không có vào trong cơ thể hắn 1.960 cái huyệt khiếu bên trong. Mở mịt nguyên khí phía dưới, cả người hắn trở nên mông lung, thần bí, như vực sâu mênh mông, như bầu trời đường hoàng. Mỗi một cái đại huyệt khiếu, từ 100 cái tiểu huyệt khiếu cấu thành, tổng cộng 12.9600 cái huyệt khiếu, nhiều như sao trời, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều ở lấy một cái thần linh, cùng trên trời đầy sao đem đối ứng. Tinh tế xem xét, bên trong mỗi một cái thần linh đều rất giống Cố Phàm, cùng hắn duy trì đồng dạng tư thái, ngã giả mà ngồi, thổ nạp hô hấp. Mỗi một cái thần linh ở giữa đều có một cây nhỏ xíu nguyên khí chi tuyến dẫn dắt, tạo dựng thành một bộ chu thiên tinh thần đại trận. Hô Cố Phàm chậm rãi mở mắt, con ngươi như vũ trụ tinh không thâm thúy, thở dài một hơi, lập tức đất bằng nhấc lên một trận gió lốc. Đến tận đây, trong cơ thể hắn huyệt khiếu đều mở hoàn thành, đã tới thiên tượng cảnh viên mãn chi cảnh. Bước kế tiếp liền có thể bắt đầu đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Từ võ đạo sinh ra vạn năm qua, chỉ sợ như hắn đem 12.9600 cái huyệt khiếu toàn bộ mở sau khi hoàn thành mới bắt đầu đặt chân lục địa thần tiên, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Trên lý luận tới nói, coi như chỉ mở ra 100 cái huyệt khiếu, cũng có thể đột phá lục địa thần tiên, chỉ bất quá dạng này lục địa thần tiên yếu nhược. Nếu không phải Cố Phàm có gấp 10 thiên phú, tăng thêm nguyên thủy kim trương mạnh như thác đổ, chủ tính trung toàn cục, cũng không thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong mở tất cả huyệt khiếu. Mở ra 12.9600 cái huyệt khiếu, Cố Phàm căn cơ quá mạnh, cho nên đánh vỡ lục địa thần tiên bình chướng cũng là khó như lên trời. Đương nhiên, một khi hắn thành công đột phá, liền sẽ mạnh đáng sợ. Cửa này, đến từ từ sẽ đến. Gấp không được, đã qua 3 năm, vô số đại tông sư tại cửa này đụng đầu rơi máu chảy, thậm chí đem mệnh gãy đi. Ta căn cơ vững chắc, không đến mức gãy, nhưng cũng không cần thiết đụng đầu rơi máu chảy. Cố Phàm đè xuống như gợn sóng chập trùng tâm tư. Lúc này hắn đã thiên tượng cảnh chân chính đại viên mãn, lại thế nào tu luyện đều không có chút nào tiến thêm. Dứt khoát sau đó mấy ngày không còn tu luyện, ngược lại giống như là một cái chân chính tạp dịch lao tăng quét rác, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày ngoại trừ quét rác, đọc sách bên ngoài không làm chuyện khác. Một tin tức dẫn nổ thiên hạ. Thiếu Lâm tự tìm về Đạt Ma pháp thân. Đạt Ma, kia là cỡ nào tồn tại, Thiền Tông sơ tổ. Thiếu Lâm tự khai mạc tổ sư. Lục địa thần tiên, truyền thuyết phá toái hư không mà đi cường giả. Cho tới nay đều có truyền thuyết, ai như đạt được Đạt Ma pháp thân, thông hướng lục địa thần tiên ven đường thông suốt. Mà đối với thiên tượng đại tông sư tới nói, đạt được Đạt Ma pháp thân, chẳng khác nào đạt được tiến vào lục địa thần tiên vé vào cửa. Trong lúc nhất thời, thiên hạ gió nổi mây phun. Mông Nguyên, Bát Tư Ba, Tư Hán Phi rất nhiều cao thủ tề tụ một đường. Đạt Ma pháp thân, chúng ta nhất định phải đoạt được. Một người mặc mông cổ hoàng phục, thân hình hùng vĩ, rất có khí phái, ngày thường tướng mạo đường đường, không giận mà uy, hai mắt điện quang ẩn hiện nam tử trầm giọng mở miệng. Chương 52, thiên hạ vận động. Người này là Hốt Tất Liệt chi đệ Tư Hán Phi, nguyên danh Húc Liệt Một, bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa mà đổi tên Tư Hán Phi. Mặc dù hắn bây giờ tại Mông Nguyên không nắm quyền, cũng bất quá hỏi Mông Nguyên triều đình sự tình, nhưng vẫn là có được địa vị vô cùng quan trọng. Không chỉ là bởi vì hắn là Hốt Tất Liệt đệ đệ, càng bởi vì hắn là Thiên Tượng đại tông sư, cùng Bát Tư Ba, Mông Xích Hành đặt song song vì Mông Nguyên ba đại cao thủ. Đương nhiên, bọn hắn trên đầu còn có cái bàn ban. Kia là Thái Thượng Hoàng, Lục Địa Thần Tiên, cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Thiếu Lâm tự bọn này con lựa chọn, khắp nơi cùng Mông Nguyên đối nghịch, ta đã sớm nghĩ đập bọn hắn đại hùng bảo điện. Tư Hán Phi ánh mắt lánh cốc, tựa hồ có một loại thấu thị lòng người ma lực. Hắn đã từng là Mông Nguyên ít có thiên tài quân sự, quyền nghiêng nhất thời. Thủ hạ chiêu mộ được không ít kỳ nhân dị sĩ, phản được chi sĩ nghe ngóng tán đảm. Hốt Tất Liệt chi năng đăng cơ, ủng hộ của hắn là tính quyết định nhân tố. Năm đó hắn đã từng mang binh đại bại Đại Minh, thế như trẻ tre, công thành chiếm đất, may mắn được Thiếu Lâm tự cao thủ xuất thủ tương trợ, Đại Minh mới ổn định lại thế cục, điều binh khiển tướng, đem nó Mông Nguyên đại quân đuổi ra ngoài. Mà Thiếu Lâm tự tương trợ Đại Minh, không phải lần một lần hai sự tình, bởi vậy Mông Nguyên đối Thiếu Lâm tự là hận thấu xương. Khu cụ, Bát Tư Ba người mặc màu đỏ cà sa, sắc mặt bạch đứng im lặng ngồi lâu thấu đỏ, diện mạo tuấn mỹ, có một loại gần như ma quái nam tính mị lực, hai mắt đang mở hí tinh quang như hiện như ẩn, thẳng nhìn tiến người tâm đứng im lặng ngồi lâu đi. Thiên đình rộng lớn, đứng tại kia đứng im lặng ngồi lâu tự có một loại xuất trần thoát tục hương vị. Hắn cũng coi như được là tăng nhân, Tư Hán Phi đây cơ hội là chỉ vào hòa thượng mắng con lựa chọn. Tư Hán Phi lập tức kịp phản ứng, hơi lung túng nói ra: Quốc sư, ngươi biết, ta không phải mắng ngươi. Bát Tư Ba khẽ lắc đầu, Trung Nguyên người võ lâm mới xuất hiện lớp lớp, cùng so sánh chúng ta Thảo Nguyên võ lâm cũng không bằng Trung Nguyên võ lâm. Lần này ngấp nghé đạt ma pháp thân nhân số không kể xiết, chúng ta cũng không chiếm cứ ưu thế. Kim Luân Pháp Vương Su Định nói, quốc sư làm gì khiêm tốn, ngài biến thiên kích địa đại pháp đã sớm đăng phong tạo cực, bình thường thiên tượng đại tông sư tại trước mặt ngài không chịu nổi một kích, cho dù Trung Nguyên người võ lâm mới xuất hiện lớp lớp, cao thủ đông đảo, có thể sánh được quốc sư nhưng cũng lắc đắc không có mấy. Bát Tư Ba không có bởi vì hắn thổi phồng mà lên một điểm gợn sóng, đơn đan thiếu dừng chùa phương trượng huyền đế, ta liền không có tất thắng nắm chắc, còn có thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị kia một thân công lực thâm hậu tại thiên tượng cảnh cơ hồ là độc bộ thiên hạ tình trạng, lấy thiếu lâm tự cùng đại minh quan hệ, Chu Vô Thị tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hồng Nhật Pháp Vương nói, đáng tiếc, nếu là ma sư có thể xuất thủ, đặt ma pháp thân hẳn là chúng ta. Lúc này, Mông Xích Hành Long Hành Hổ bộ đi tới, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, gần như 2 mét, người mặc áo đen, trầm ổn như núi cao tuấn nhạc. Hắn màu da trắng nõn, chợt nhìn giống như một tôn thủy tinh điêu thành tượng thần, một đôi mắt mang tiện hồ sâu thăm thẳm nước màu lam, giống như là đêm tối bao lấy hai hạt bảo ngọc. Bất động lúc, tựa hồ hoàn toàn không có sinh mệnh, chớp động lúc, tinh quang bắn ra bốn phía, thoáng qua trên trời sáng nhất tinh tinh. Mũi cao thẳng, bờ môi sừng rõ ràng, cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán. Áo đen cùng da trắng so sánh cực kỳ rõ ràng. Hồng Nhật Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương các cao thủ nhao nhao không mình hành lễ. Mông Nguyên tất cả mọi người, bao quát hoàng đế, đều đối Bàng Ban cung cung kính kính, nhưng chỉ có Mông Xích Hành không cần, thậm chí có thể gọi thẳng tên. Bởi vì hắn là Bàng Ban ân sư chỉ bằng cái này, coi như tay hắn không trói gà chi lực, cũng sẽ có được cao thượng địa vị. Huống chi hắn tự thân cũng là thiên tượng đại tông sư. Ngươi có thể mời mà sư tương trợ. Tư Hán Phi hỏi Mông Xích Hành. Mông Xích Hành lắc đầu, không nói trước ta không biết tung tích của hắn. Bàng Ban hiện tại mục tiêu là phá toái hư không, mà Đạt Ma liền xem như tại sinh, phải chăng mạnh hơn Bàng Ban cũng muốn đánh qua mới biết được kết quả. Đạt Ma pháp thân đối với hắn không có tác dụng gì. Huống chi Bàng Ban nếu là xuất thủ, Trương Tam Phong cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tư Hán Phi, Bát Tư Ba tâm thần chấn động, lập tức bóp đi mời Bàng Ban xuất thủ ý nghĩ. Lục Địa Thần Tiên một khi nhúng tay, chuyện này diễn biến phương hướng liền sẽ càng hỗn loạn, ngược lại bất lợi cho bọn hắn mưu đồ. Đạt Ma pháp thân chuyện này dẫn bạo thiên hạ, Thiếu Lâm tự vốn là thành một cái đại tuyển qua, Mông Nguyên, Đại Minh, Liều, Đội Quyết, Đường, Tống các quốc gia thế lực đều sẽ quyển nếu như bên trong. Cho tới phổ thông nhân vật võ lâm, lên tới thần long kiến thủ bất kiến vi thiên tượng đại tông sư, đều sẽ bước vào cái này vòng xoáy bên trong. Cái trước trên cơ bản đều sẽ có tự mình hiểu lấy, là đi xem náo nhiệt. Nói như vậy, Đạt Ma pháp thân đối Lục Địa Thần Tiên là không có lực hấp dẫn. Nếu ngay cả Lục Địa Thần Tiên đều bước vào cái này vòng xoáy, bọn hắn những này thiên tượng, chỉ huyền cũng đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu như lúc này mưu đồ thỏa đáng, có lẽ có thể triệt để mai táng Thiếu Lâm tự, dù gì cũng muốn đánh gãy Thiếu Lâm tự xương cốt. Mông Xích Hành trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bát Tư Ba trưởng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật, cái này cần triều đình phối hợp. Thiếu Lâm tự vốn là suy sụp, tại loại này đại tuyển qua bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Quốc sư cần chấm làm sao phối hợp? Mông Nguyên hoàng đế mở miệng. Rất đơn giản. Bát Tư Ba lạnh nhạt nói, tận lên đại quân, uy hiếp Đại Minh biên quan, chí ít 100 vạn đại quân, ép Đại Minh đến ứng đối, khó mà cố kỵ Thiếu Lâm tự sự tình. Đương nhiên, chỉ là làm bộ khai chiến, có thể có quy mô nhỏ ma sát, làm ra một bộ tùy thời đánh bộ dáng. Mông Nguyên hoàng đế gật đầu, chấm minh bạch, cái này hạ lệnh. Mấy ngày về sau, Mông Nguyên cùng Đại Minh biên cương không khí chiến tranh dày đặc, mà thiên hạ đã vận động. Thiên tượng đại tông sư, thọ 200, Lục Địa Thần Tiên, thọ có thể đạt tới 500. 500 năm tuổi thọ, không có bất kỳ cái gì một cái không hiểu ý động. Đại Minh, Đại Đường, Tống, Mông Nguyên, Liều, Lôi Quyết, Thổ Phiên, Đại Lý, Tây Hạ, Đông Doanh Chư Quốc đều có cao thủ hướng Thiếu Lâm tự phương hướng hội tụ. Chỉ Huyền Tông sư, Thiên Tượng Đại Tông sư đều nghe tin lập tức hành động. Mông Nguyên cảnh nội Tư Hán Phi, Mông Xích Hành, Bát Tư Ba các cao thủ. Đột Quyết cảnh nội có Tất Huyền các cao thủ. Đại Đường cảnh nội có Ninh Đạo Kỳ, Tống Quyết, Liêu Không, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ các cao thủ. Cao Câu Ly Phó Thải Lâm xuất động. Tống cảnh nội Hoàng Thường Tĩnh cực tự động, có tin tức nói Lý Trầm Chu mang theo mấy người cao thủ khinh xa giản tử, càng có người tuyên truyền thấy được mất tích nhiều năm yên của đồ. Gia Cắt Thần Hầu mang theo tứ đại tên trải cũng xuất hiện tại Đại Minh cảnh nội. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Đông Phương Bất Bại, Nguyên Thập Tam Hạ, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Bạch Ngọc Kinh, Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng, Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Vương chờ một chút chờ vô số cao thủ đều hiện thân tại Đại Minh cảnh nội. Thiếu Lâm tự đã thành mục tiêu công kích. Thông hướng Lục Địa Thần Tiên vé vào cửa, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Võ Đang, Trần Vũ Quan. Đại điện bên trong không có một ai, chỉ có trên một chiếc bồ đoàn có người ngồi xếp bằng túi đầu ngủ say. Đạo nhân này râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, ngủ say ở giữa, một hít một thở ở giữa toàn bộ đại điện không gian cũng vì đó lắc lư. Người này chính là thiên hạ đệ nhất nhân, Trương Tam Phong. Chương 53, hết đường chối cãi. Trương Tam Phong chép miệng a lấy miệng, khoe miệng tràn ra mấy sợi óng ánh, rủ xuống đến, giữ chặt một đầu đường thật dài. Tống Viễn Tiểu nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nhìn thấy sư phụ ngủ say chảy nước miếng bộ dáng, lắc đầu, khẽ gọi một tiếng, "Sư phụ." Trương Tam Phong mở ra thủy nhãn mông lung con mắt, mí mắt vừa nhấc, nhìn hắn một cái, tầm mắt lại tiêu nhiều xuống, "Không có việc gì không nên quấy rầy vi sư đi ngủ." Tống Viễn Tiểu nói thẳng, "Sư phụ, Đạt Ma pháp thân dẫn tới thiên hạ cao thủ hội tụ Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự bây giờ đã một vòng xoáy khổng lồ, lung lay sắp đổ, chúng ta nên làm như thế nào?" Trương Tam Phong yếu ớt thở dài, "Ta đến cùng vẫn là xuất thân từ Thiếu Lâm tự, không thể trơ mắt nhìn Thiếu Lâm tự bị hủy diệt, ngươi dẫn người đi một chuyến Thiếu Lâm tự đi." "Sư phụ đại nghĩa." Tống Viễn Kiều rất rõ ràng, Trương Tam Phong năm đó là bị trục xuất Thiếu Lâm tự, cùng Thiếu Lâm tự sớm vô tình nghĩa, nhưng hắn trong lòng đến cùng vẫn là nhớ kỹ điểm ấy hương hòa tình. Đây chính là nhất đại vô thượng đại tông sư rộng đến ý chí. Song tu phủ, bên hồ, trong đình, một cái tóc đen lão giả lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đã dung nhập cái này hồ lớn cảnh sắc bên trong, để cho người liếc mắt nhìn qua khó mà chú ý tới hắn. Một cái lão giả tóc trắng đi vào phía sau hắn, nói khẽ: "Cha, ngươi đứng ở chỗ này đã một ngày." Tóc đen lão giả mí mắt chớp một hồi: "Ta muốn rời khỏi Song tu phủ một chuyến." Thiếu Lâm tự: "Đúng." Tóc đen lão giả tên Bất Xá, từng có tên hiệu Kiếm Tăng, vốn là một cái ăn mày, bái sư Thiếu Lâm tự tuyệt giới, nhưng hắn chỉ là bái sư tuyệt giới, còn chưa chính thức bái nhập Thiếu Lâm, tuyệt giới liền đang quyết đấu bảng bàn sau tử vong. Trước khi lâm chung, tuyệt giới mới cho lấy Bất Xá pháp hiệu, về phần Bất Xá cái gì, chỉ có tuyệt giới biết. Bất Xá mà trả thù, nhưng biết lực có chưa đến, thế là hy vọng mượn Song tu phủ Song tu đại pháp tăng thực lực lên, đến nay trăm năm, bảng ban thực lực càng ngày càng mạnh, hắn tự biết mình không có báo thù hy vọng, chỉ có thể đem cừu hận giấu ở đáy lòng. Tuổi nhỏ hắn chỉ là một cái ăn mày, từ khi bắt đầu biết chuyện, thế giới chính là một vùng tăm tối, sư phụ tuyệt giới mang theo quang mang mà đến, xua tán đi hắc ám, chuyển thụ cho hắn võ công. Mặc dù đi theo sư phụ thời gian rất ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, đủ để ấm áp hắn cả đời. "Cha, ngươi muốn đi tranh đoạt đạt ma pháp thân?" Lão giả tóc trắng hỏi. Hắn thực lực không cao, nhìn so với hắn cha Bất Xá còn già hơn một chút. Bất Xá từng bái sư tuyệt giới một chuyện, bây giờ cơ hồ không người biết được, ngay cả hắn đứa con trai này đều không có nghe cha nhắc qua, tự nhiên coi là Bất Xá muốn đi tranh đoạt đạt ma pháp thân. Bất Xá trầm giọng nói: "Không, ta là đi tương trợ Thiếu Lâm tự." "Tương trợ Thiếu Lâm tự?" Lão giả tóc trắng kinh ngạc không thôi, nghi ngờ nói: "Cha, chúng ta Song tu phủ cùng Thiếu Lâm tự làm không giao tình. Sư phụ của ta là Thiếu Lâm người." Lão giả tóc trắng con mắt trừng lớn, cực kỳ chấn kinh. "Truyền tin Phong Hành Liệt, để hắn cùng ta cùng tiến lên Thiếu Lâm." Bất Xá muốn kéo lên con rể Phong Hành Liệt. Tung Sơn phía dưới, một nam tử độc hành, hắn quần áo là màu đen, giày là màu đen, tóc là màu đen, con mắt là màu đen, móng tay cũng là màu đen, kiếm của hắn cũng là màu đen. Lúc trước có cao thủ gọi Yến Thất, lại có cao thủ gọi Yến Ngũ, Yến Thập Tam cảm thấy so với bọn hắn hai người cộng lại còn mạnh hơn một chút, cho nên liền cứ gọi Yến Thập Tam. Hắn thích màu đen, sùng bái màu đen. Màu đen chỗ biểu tượng là bi thương, không an lành tử vong, màu đen cũng đồng dạng tượng trưng cho cô độc, kiêu ngạo cùng cao quý. Hắn đến Thiếu Lâm tự, bất quá là bởi vì Thiếu Lâm đã từng có người đã cứu hắn, chỉ thế thôi. Gió nổi lên Thiếu Lâm tự, tịch quyển thiên hạ. Thiên hạ các quốc gia, thế lực khắp nơi, đông nam tây bắc, vô số hữu tâm người bắt đầu tề tụ võ đăng. Mà xem như phong bạo vòng xoáy trung tâm, Thiếu Lâm tự tạm thời là an toàn, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh đã nhận ra sắp đến nguy cơ. Mưa gió nổi lên chi thế hùng hổ dọa người, coi như ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm giác được. Thiếu Lâm tự thật là tìm được đạt ma pháp thân, ngay từ đầu, huyền đế đám người thật là rất vui vẻ, thế nhưng là, theo đạt ma pháp thân hiện thân tin tức lan truyền nhanh chóng, Thiếu Lâm tự lại nghĩ che cái nắp đã tới đã không kịp, mà lại tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Đạt ma pháp thân ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên con đường. Chúng ta Thiếu Lâm tự làm sao không biết? Thiếu Lâm tự bắt đầu giải thích, nói thiên hạ biết người, đạt ma pháp thân tuyệt đối không có thần kỳ như vậy, thế nhưng là không ai tin, hết đường chối cãi, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Sư phụ, là đồ nhi vô ý, cho Thiếu Lâm tự mang đến lớn như thế phiền phức. Linh Nguyên chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Ai, không trách ngươi. La Hán Đường thủ tọa bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, ngươi có thể tìm tới, mang về đạt ma pháp thân, là công lao của ngươi, vi sư cao hứng còn không kịp, làm sao lại trách tội ngươi đây? Đạt ma pháp thân mặc dù không có ngoại giới truyền thần kỳ như vậy, cái gì ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên con đường bí mật, nhưng hoàn toàn chính xác có thể trợ quân nhân tu luyện. Linh Nguyên đã đột phá chỉ huyền cảnh, đạt ma pháp thân không thể bỏ qua công lao. Huyền Chí trầm giọng nói, không tệ, không trách người, là có người ở sau lưng trợ giúp, muốn diệt ta Thiếu Lâm tự. Ai có thể nghĩ đến, một cái đạt ma pháp thân có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy? Thiếu Lâm tự chúng cao tăng mở lời an ủi Linh Nguyên, nhưng lại không cách nào che giấu trên mặt sầu lo cùng bất an. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều tin tưởng đạt ma pháp thân ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, lần này chúng ta Thiếu Lâm tự phải đối mặt địch nhân, chỉ sợ. Huyền Đế vừa nghĩ tới muốn đối mặt phô thiên cái địa ngấp nghé đạt ma pháp thân người liền tê cả da đầu. Huyền Cổ trầm rãi nói, "Phương trượng, nguy cơ lần này một cái ứng đối không tốt, ta Thiếu Lâm sợ có diệt phái nguy hiểm, có thể hay không đem đạt ma pháp thân giao ra, để bọn hắn chó cắn chó?" Huyền Đế lắc đầu, "Bây giờ không phải là đem đạt ma pháp thân giao ra đơn giản như vậy, ở trong đó, tất nhiên có người tại trợ giúp, cái này người sau lưng sẽ không cho phép chúng ta nhẹ nhàng như vậy vượt qua nguy cơ. Mà lại ngoại giới truyền ngôn, đạt ma pháp thân ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, nhưng chúng ta rõ ràng, đạt ma pháp thân không có như vậy thần kỳ, chỉ là ẩn chứa trong đó đạt ma tổ sư tinh thần ý chí, có trợ giúp tu hành thôi. Coi như chúng ta đem đạt ma pháp thân giao ra, bọn hắn phát hiện đạt ma pháp thân không có nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, có thể hay không hoài nghi chúng ta đã lấy đi bí mật này?" Huyền Đế sắc mặt nghiêm túc. Đạt ma pháp thân hoàn toàn chính xác tại Thiếu Lâm tự đợi qua một đoạn thời gian, đây là không thể cãi lại sự tình. Huyền Thân khó hiểu nói, căn cứ hiện hữu tin tức, vẹn vẹn đến ta Thiếu Lâm tự thiên tượng đại tông sư liền có 10 cái, dù sao cũng là thiên tượng cảnh tồn tại, làm sao lại như thế ngây thơ, tin tưởng như thế ngây thơ truyền ngôn? Huyền Đế thở dài, lục địa thần tiên dụ hoặc quá lớn, cho dù tính chân thực không cao, nhưng bọn hắn cũng sẽ mang tính lựa chọn tin tưởng, vạn nhất là thật đâu? Linh Nguyên chắp tay trước ngực, mưa gió nổi lên phong mãn lâu, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Tung Sơn phía dưới Đoạn Tiên Nhai trầm giọng bẩm báo, nghĩa phụ, căn cứ tình báo của chúng ta, lần này Mông Nguyên trăm vạn đại quân áp cảnh, có 9 thành có thể sẽ không tiến công. Chương 54, có người bỏ đá xuống giếng, có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chu Vô Thị đứng chắp tay, nóng nhìn Tùng Sơn phía trên Thiếu Lâm tự, thản nhiên nói: "Trăm vạn đại quân, triều đình không dám kinh thị, ai cũng không có nắm chắc 10 phần Mông Nguyên sẽ không toàn diện tiến công, thậm chí cả chính Mông Nguyên cũng không dám cam đoan, vạn nhất triều đình ứng đối không kịp, Mông Nguyên chưa hẳn sẽ không thừa cơ tiến công." Thượng quan Hải Đường khẳng định nói: "Đây chính là Mông Nguyên Dương Nưu." Vệ biển một đao lạnh lùng nói: "Dương Nưu mới nhất khó giải." Tiếp tục nghiệm. Chu Vô Thị nhìn thoáng qua Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Thiên Ngai nhìn về phía tình báo tin tức, trải qua xác nhận, Mông Nguyên phương diện, Bát Tư Ba, Tư Hán Phi, Mông Xích Hành, Hồng Nhật Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương đều rời đi Thảo Nguyên, tiến vào ta Đại Minh cảnh nội. Cao Câu Ly đại tông sư Phó Thải Lâm mang theo kiếm đông độ. Đại đường bên kia tán nhân Linh Đạo Kỳ cùng Từ Hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, Thịnh Nghiệm Tiền Tông Liếu không đã nhập Thiếu Lâm tự. Đột quyết võ tôn Tân Huyền, chẳng mấy chốc sẽ đến Thiếu Lâm tự. Vừa mới có tin tức, Yến Thập Tam xuất hiện tại Tung Sơn, một kiếm chém giết Tân Huyền đệ tử Nhan Hồi Phong. Phái võ đang bên kia Tống Viễn Tiểu dẫn đội, có một đạo nhân, Sung Hư chờ không ít cao thủ. Những người này rõ ràng trận thế, là đến tương trợ Thiếu Lâm tự. Thượng quan Hải Đường nói, xem ra Thiếu Lâm tự cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, ngay cả Yến Thập Tam dạng này thần long kiếm thủ bất kiến vi tuyệt đại kiếm khách đều rời núi, nghe nói Trương Chân Nhân năm đó là bị Thiếu Lâm tự đuổi ra ngoài, không nghĩ tới còn nguyện ý đến tương trợ. Đoạn Tiên ngay gật gật đầu, truyền luôn là năm đó Thiếu Lâm tự một cái nào đó lao hòa thượng đã cứu Yến Thập Tam một mạng, về phần Trương Chân Nhân, chỉ có thể nói tâm hắn nghi ngờ rộng lớn đi. Rất bình thường. Chu Vô Thị lạnh nhạt nói, Thiếu Lâm tự hùng ngồi giang hồ ngàn năm, nội tình thâm hậu, có người chán ghét Thiếu Lâm tự, tự nhiên có người thần cận Thiếu Lâm tự. Không biết có bao nhiêu Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử tại thiên hạ các nơi bám rễ sinh sôi, có lẽ ngươi không nghĩ tới một thế lực liền cùng Thiếu Lâm tự có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại loại nguy cơ này phía dưới, chỉ cần một thành người nguyện ý xuất thủ tương trợ, chính là rất lớn một thế lực. Nghĩa phụ, vậy chúng ta hộ Long Sơn Trang. Thượng quan Hải Đường trần chờ nói. Chu Vô Thị lắc đầu, Thiếu Lâm tự nếu có thể miễn cưỡng chống đỡ, hộ Long Sơn Trang liền đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như thế yếu quá lớn, hộ Long Sơn Trang xuất thủ cũng vô dụng. Rất hiện thực, cũng rất tàn khốc. Hộ Long Sơn Trang sẽ không vì Thiếu Lâm tự liều mạng. Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, có chút khinh thường, không nói trước đạt ma pháp thân đại khái suất không có cái gọi là nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, cho dù là có, đó cũng là đạt ma con đường, phàm là có thể chân chính đi ra thuộc về võ đạo chi lộ đại tông sư, cũng sẽ không muốn đi đạt ma đường. Trong lời nói, đối những cái kia ngấp nghé đạt ma pháp thân người có chút khinh thường. Chu Vô Thị bắt đầu mong đợi. Không biết Linh Đạo Kỳ cái này cái gọi là đạo môn tiên tượng thứ nhất gặp được một đạo nhân là cái gì quan cảnh. Mặc dù Chu Vô Thị không phải đạo môn người, nhưng lại có chút xem thường Linh Đạo Kỳ cái này cái gọi là đạo môn tiên tượng thứ nhất người. Bởi vì Ninh Đạo Kỳ chính là đạo môn xỉ đục, thân là đạo môn người, lại trở thành Phật môn tay chân, đầy tớ, vì Phật môn tạo trừ rất nhiều trở ngại ngon thạch. Mà Từ Hàng Tĩnh Trai, Tịnh Niệm Thiền Viện cũng có qua có lại, đem hắn tội phồng thành đạo cửa thiên tượng đệ nhất nhân. Kỳ thật hắn chỗ nào đủ tư cách làm đạo môn tiên tượng đệ nhất nhân. Năm đó có độc bộ võ lâm kỳ tài, khai sáng phái toàn chân vương chủ dương. Hiện tại có cờ vây thứ nhất, thơ diệu thứ hai, kiếm pháp thứ ba một đạo nhân. Cái nào không phải đạo môn trung võ công đăng phong tạo cực nhân vật. Thổi phồng nhiều hơn, người trong thiên hạ cũng liền tin Ninh Đạo Kỳ là đạo môn tiên tượng thứ nhất. Lần này Linh Đạo Kỳ cùng một đạo nhân phân thuộc hai bên, nếu là tại trước mắt bao người thua ở một đạo nhân trong tay, vậy coi như khôi hài. Mà kia Phó Thải Lâm, theo Chu Vô Thị cũng có chút thật đáng buồn, danh xưng cái gì lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, dịch kiếm như kỳ, liệu trước tiên cơ, lại vừa vận đụng trong tay độc cô cầu bại. Độc cô cửu kiếm cũng giảng cứu liệu địch tiên cơ phát sau mà đến trước, nhìn qua cùng dịch kiếm thuật có chút tương tự. Đương nhiên, Chu Vô Thị bực này, người trong nghề đương nhiên có thể nhìn ra trong đó môn đạo, độc cô cửu kiếm là vì phá, mà dịch kiếm thuật là vì dịch. Độc cô cửu kiếm phá địch phương chiêu thức, dịch kiếm thuật dịch địch quân thể sát tinh thần, cả hai cũng không có trên bản chất khác biệt. Độc cô cầu bại xem xét, không đúng, con mẹ nó ngươi dịch kiếm thuật cùng ta độc cô cửu kiếm làm sao như thế tương tự, lao tử ngược lại muốn xem cái nào là đồ lậu. Kết quả một phen luận kiếm, Phó Thải Lâm thảm bại, trở thành độc cô cầu bại bối cảnh tấm. Lúc đầu thanh danh nổi tiếng dịch kiếm thuật phát triển mạnh mẽ, ta liền an an ổn ổn đánh dấu cuối cùng một đoạn thời gian, hết lần này tới lần khác muốn lên tự dưng thái họa, quấy rầy ta thanh tịnh. Cố Phàm quét giác động tác không ngừng, con ngón búng ra, kình phong nổ bắn ra mà ra. Suy, cơ bô mệnh trong lòng giận mình. Thân hình thoát một cái, quanh thân bỗng nhiên huyền hóa ra mấy đạo thân ảnh, cả người lui nhanh tránh né. Nhưng mà cái kia đạo chỉ phong tựa như đã khóa chặt hắn, không đợi hắn tránh thoát, liền đã xuyên thủng bả vai. Cơ Vô Mệnh đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Nhìn xem trên bờ vai bị xuyên thủng lỗ máu, Cơ Vô Mệnh dùng mình, trong lòng biết cái kia đạo chỉ phong mục tiêu nếu là yếu hại, hắn giờ phút này đã tử vong. Vị này xuất thủ cao thủ tương đối hắn tới nói, thực lực cao không biên giới. Đợi một chút, không người đáp lại, Cơ Vô Mệnh chắc tay, Cơ Vô Mệnh cáo lui, cái này rời đi Thiếu Lâm tự. Hắn vốn định thừa dịp làm loạn Thiếu Lâm tự tàng kinh các đi dạo một vòng. Không nghĩ tới còn không có tới gần tàng kinh các, liền bị không biết nơi nào phóng tới kình phong cho cảnh cáo. Rất rõ ràng, Thiếu Lâm tự hiện tại mặc dù bấp bênh, nhưng cũng không phải hắn đủ tư cách nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cố Phàm liếc qua Cơ Vô Mệnh rời đi thân ảnh, lắc đầu thở dài. Hiện tại Thiếu Lâm tự đều thành cái sảng, là người đều nghĩ đến đi dạo một vòng tàng kinh các. Hắn mấy ngày nay chỉ là đuổi đi đầu trộm đuôi cướp liền vượt qua 10 cái. Náo nhiệt, thật hắn sao náo nhiệt, đời ta đều chưa thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Lục Tiểu Phụng uống một hơi cạn sạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc, ngươi cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện hảo hữu Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, ta nghe được, là đủ rồi. Kỳ thật làm mù lòa cũng không có không tốt, ta mặc dù đã nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể nghe được, cảm giác được, có khi thậm chí so người khác còn có thể cảm thụ càng đắc lắc hơn thú. Một cái tuổi trẻ thư sinh thần sắc bối rối chạy vào quán rượu, chạy thời điểm quay đầu nhìn sau lưng, trong mắt mang theo hoảng sợ. Hoa Mãn Lâu không biết hắn, nhưng thái độ vẫn là rất ôn hòa, có người đang đuổi ngươi a. Thư sinh thở hào hẹn, ta có thể hay không đi vào tránh một chút. Vào đi, đóng cửa lại. Hoa Mãn Lâu thậm chí không có một giây cân nhắc thời gian. Thư sinh bước nhanh chạy vào phòng, khép lại phòng cửa. Uống nước bọn, nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng trấn an hắn. Thư sinh nhìn cái này Hoa Mãn Lâu, chỉ cảm thấy cái này nam tử xa lạ là như thế ung dung quan hậu, bình dị gần gũi, rất có người khiêm tốn chi phong. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, vô luận là nam hay là nữ, là đẹp là xấu, là cao là thấp, là tuổi trẻ là tuổi già, hắn đều có thể lấy đồng dạng thái độ đối đãi bất luận kẻ nào. Chương 55, đánh dấu thiên quyết. Thư sinh uống một hớp, khẩn trương nói, bọn hắn mang theo đao, nói ta không trả tiền lại liền muốn giết ta. Không phải ta mượn tiền, là ca ca của ta, nhưng ca ca ta đã chết, lãi mẹ để lãi con, ta thật sự là trả không nổi. Hoa Mãn Lâu cười nói, yên tâm đi, ta cam đoan ngươi an toàn. Ầm. Phòng cửa bị người đá một cái bay ra ngoài, hai cái tráng hán dẫn theo đao đi đến, hung ác hai mắt quét qua, rơi vào thư sinh trên thân, nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hoa Mãn Lâu lạnh nhạt nói, hắn đã tới nơi này, cũng không cần lại chạy. Tráng hán cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu là tiếp tục nhiều chuyện, lao tử liền ở trên thân thể ngươi đâm cho lỗ thủng. Hoa Mãn Lâu lắc đầu, thật có lỗi, trên người ta động đã đầy đủ, không muốn lại nhiều một cái lỗ thủng. Lục Tiểu Phụng phốc một tiếng cười, đem miệng bên trong rượu đều phun ra ngoài. Tráng hán kia biến sắc, đột nhiên đưa tay liền hướng về Hoa Mãn Lâu đập tới tới. Hoa Mãn Lâu thân thể bất động, đống nhiên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ken, đại đao thật giống như bị va chạm khối băng một chút đột nhiên đứt gãy. Đại hán dẫn theo đao gãy, run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cái khác đại hán lập tức lôi kéo hắn chạy ra phòng. Suy, Hoa Mãn Lâu mũi chân nhẹ nhàng một đá, trên đất đao gãy nổ bắn ra mà ra, sắt tráng hán cổ tìm tới, hắn vẫn là mỉm cười, hai vị, ta không hy vọng thư sinh này trên thân nhiều mấy cái lỗ thủng. Tiểu nhân minh bạch. Tráng hán liên tục gật đầu, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Mãn Lâu nhìn về phía thư sinh, người có thể đi. Thư sinh nhẹ nhàng thở ra, liên tục cảm tạ, đa tạ đại hiệp. Thư sinh rời đi, Lục Tiểu Phụng lúc này mới cảm thán nói, trên giang hồ đều nói ta Lục Tiểu Phụng thích xen vào chuyện của người khác, kỳ thật ngươi Hoa Mãn Lâu so ta càng thích xen vào chuyện của người khác. Hắn đời này chưa hề chưa thấy qua Hoa Mãn Lâu như vậy hoàn mỹ người, tâm linh minh trong vắt, nhiệt tâm giúp người, cảm kích sinh mệnh, yêu quý hết thảy. Hoa Mãn Lâu chưa từng có bởi vì chính mình là cái mù lòa mà oán trời trách đất, càng sẽ không ghen ghét người khác so với hắn may mắn. Bởi vì hắn đối chính hắn có đã thỏa mãn, bởi vì hắn vẫn luôn đang hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo nhân sinh. Có đôi khi hắn đang nghĩ, phải chăng thượng thiên cảm thấy Hoa Mãn Lâu quá hoàn mỹ, không cho phép trên thế giới có người hoàn mỹ như vậy, nhất định phải để hắn có thiếu hụt, thế là để hắn ngủ. Hoa Mãn Lâu mỉm cười, ta là cái gì nhàn sự đều quản, ngươi quản nhàn sự bên trong có không ít đại sự, tên tuổi tự nhiên lớn. Hai vị khách quan, các ngươi đồ ăn dâng đủ. Điếm tiểu nhị bưng đồ ăn đi tới, từng cái đem đồ ăn phóng tới trên mặt bàn. Lục Tiểu Phụng kẹp một ngụm đồ ăn, đông nhiên nhìn xem điếm tiểu nhị, ngươi là ai? Ngươi không phải cho lúc trước chúng ta bưng thức ăn điếm tiểu nhị? Điếm tiểu nhị này cười nói, ai nói ta không phải? Ngươi không phải? Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Điếm tiểu nhị này cười to, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra ta là ai, xem ra ta cái này dịch dung công phu lại tinh tiến không ít. Lục Tiểu Phụng cười, thế nhưng là ngươi lộn nhào công phu lại không được. Hoa Mãn Lâu nói, đây chính là trước ngươi đã nói với ta, cùng ngươi lộn nhào thua Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh giống như là sủ lông lên hầu tử, hét lên, ta là Tư Không Trích Tinh, không phải tiểu đâu, là lớn trộm. Luận trộm bản sự, trong thiên hạ không có mấy người so ra mà bởi ta. Lục gà con, ta không phục, ta nếu lại đánh cược với ngươi một trận. Lục Tiểu Phụng uống rượu rượu ngon, không có vấn đề nói, tốt, ngươi muốn làm sao cược? Ta nếu là thắng, ngươi về sau cũng không tiếp tục hứa sách ta lộn nhào thua sự tình. Không có vấn đề là đánh cược gì? Vì để cho ngươi chịu phục, đánh cược gì ngươi sách? Ta sợ ta để ngươi không dám đi trộm. Lời gì? Lời gì đây là? Trên đời không có ta Tư Không Trích Tinh trộm không đến đồ vật. Lục Tiểu Phụng danh mãnh cười một tiếng, trộm đạt ma pháp thân. Tư Không Trích Tinh con mắt trừng lớn, lắp bắp, lục lục lục. Nhỏ, gà con, ngươi, ngươi là muốn ta chết à? Khắp thiên hạ không biết bao nhiêu cao thủ tề tụ tại Tung Sơn, hắn coi như biết đạt ma pháp thân ở nơi nào cũng không dám đi động thủ, bị người phát hiện khẳng định là chết không có chỗ chôn. Hắn nhẹ nhõm quyết định là tương đối, tại những cái kia thiên tượng đại tông sư trước mặt, coi như lại dài 10 đôi chân đều chạy không thoát. Ngươi khẳng định là không dám đi trộm. Lục Tiểu Phụng dừng một chút, nói ra đằng sau một đoạn văn. Tư Không Trích Tinh nhẹ nhàng thở ra, ngươi nói chuyện có thể đừng thở mạnh a. Liền đi Thiếu Lâm tự tàng kinh cắt trộm một bản kinh thư, liền bàn nhược ba la mật đa tâm kinh đi. Vậy cứ thế quyết định. Tư Không Trích Tinh thân hình lóe lên, biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên quyết thiên quyết. Đây là công pháp gì? Cố Phàm kinh ngạc. Từng đạo tin tức chạy xôi mà qua, hắn mới hiểu được. Nguyên lai bộ này Bác Đại Tinh Thâm Kinh thư ghi chép đạt ma tổ sư cả đời võ học ý chính, cho nên vị vì thiên quyết. Môn công pháp này so đại Nhật Như Lai thần trưởng thất truyền còn phải sớm hơn một chút, ngàn năm trước đó, Thiếu Lâm tự từng có một tôn lục địa thần tiên tiên tuyệt tăng, quyền trưởng kiếm tam bảo thần thông như ý, ra hết tất dấu. Bộ này võ kinh bên trong ý chính bổ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm tại thiên tuyệt tăng trong tay uy trấn thiên hạ. Thiếu Lâm tự đồ tốt là thật nhiều à, luận môn phái nội tình chi thâm hậu, chỉ sợ thiên hạ môn phái vô xuất kỳ hữu. Cố Phàm không khỏi cảm thán. Đi tàng kinh các trên đường tình tế phẩm đọc thiên quyết. Đến tàng kinh các, đột nhiên, Cố Phàm phát giác được một cỗ tinh thần ý chí lan tràn mà đến, nhẹ a một tiếng đột nhiên ngẩng đầu, thuận tinh thần ý chí lan tràn mà đến phương hướng nhìn sang. Tư Không Trích tinh cúi đầu, mặc tăng bảo, cách ăn mặc thành thiếu lâm tự tạp dịch lao tăng quét rác bộ dáng bước vào tàng kinh các, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ đã thấy mình trộm được bản nhược ba la mật đa tâm kinh, lục gà con ngoan ngoãn nhặt vua. Đột nhiên nghe được nhẹ a một tiếng, vô ý thức trông đi qua, lại nhìn thấy một cái đồng dạng mặc màu xám tăng bảo tạp dịch lao tăng quét rác, đôi mắt lóe lên, tràn lan ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Nhìn xem đôi mắt này, Tư Không Trích tinh đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy cái này tiểu hòa thượng trong mắt, để lộ ra một cỗ như vực sâu thâm thúy, tĩnh mịch vô tận ý vị, chỉ một thoáng như rơi xuống hầm băng. Có một loại như vực sâu như ngục, như lâm vực sâu tâm thần run rẩy cảm giác. Cả người hắn đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, tay chân tựa hồ đã mất đi khống chế, càng nghĩ trốn, càng không cách nào động đậy. Linh Đạo Kỳ, Liễu Không Hòa Thượng, Liễu Không Hòa Thượng sư phụ Liễu Ngộng, Phạn Thanh Huệ bọn người tề tụ một đường. Linh Đạo Kỳ cùng Liễu Ngộng hai mắt nhắm nghiền, tinh thần ý chí lan tràn đến Tiếu Lâm tự, tìm kiếm đạt ma pháp thân vị trí. Ngàn dặm tòa hồn. Đây không phải cái gì thần thông, mà là mỗi một cái thiên tượng cảnh đại tông sư đều có năng lực. Có thể cảm giác trong phạm vi trăm dặm khí cơ. Tại cảm giác phạm vi bên trong, khí cơ càng là cường đại, càng là rõ ràng. Đạt ma pháp thân ẩn chứa khí cơ nhất định rất rõ ràng, lại thế nào ẩn tàng cũng vô pháp che giấu khí cơ. Chỉ cần đạt ma pháp thân còn tại Tiếu Lâm tự, bọn hắn tất nhiên có thể cảm giác được. Chương 56, binh tuyến còn chưa tới, trước treo cơ. Lần này thiên hạ cao thủ tề tụ tung sơn, bọn hắn trong lòng biết so sánh thế lực khác không có rõ ràng ưu thế, bởi vậy muốn trước tiên tìm đến đạt ma pháp thân vị trí, chiếm cứ một tay tiên cơ. Phạm Thanh Huệ cùng Liễu không thực lực không đủ thiên tượng cảnh, chỉ có thể ở một bên vì hai người hộ pháp. Linh Ngạo Kỳ cùng Liễu Ngộng chia binh hai đường, phân công hợp tác. Đại Hùng Bảo Điện, không có. Liễu Ngộng tinh thần ý chí kéo dài đến Tiếu Lâm tự, lướt qua Đại Hùng Bảo Điện, không có cảm giác được rất cường đại khí cơ. Từng cái địa phương tìm kiếm mà đi, rất nhanh liền đến tàng kinh các. Sau một khắc, Liễu Ngộng thấy được một đôi mắt. Đôi mắt này, Liễu Ngộng đời này cũng sẽ không quên. To lớn nặng nề, thần uy như vực sâu như ngục, như núi như biển. Chỉ một thoáng, Liễu Ngộng lông tơ đứng đấy, toàn thân căng cứng, giống như là lão hổ gặp khủng long bạo chúa, sâu trong tâm linh bay lên một loại run sợ hương vị. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có tác dụng tại tinh thần của hắn ý chí bên trên, cỗ này áp lực trong nháy mắt đánh tan tinh thần của hắn. Sau đó, trong cảm nhận của hắn xuất hiện một tôn thân ảnh, quanh thân tinh quang lượn lờ, rộng lớn vĩ ngạn, bên trên cao nữa là khủng, hạ chống đỡ cửu uyên. Hắn tại thân ảnh này trước mặt liền như là một con không có ý nghĩa con kiến. Đây là tinh thần ý chí bên trên nghiền ép, nếu là không cách nào phá mở tinh thần ý chí bên trên chân áp, hắn một thân tu vi liền sẽ lập tức nước chảy về biển đông. Liễu Không cùng Phạm Thanh Huệ phát hiện Liễu Ngộng thân thể bắt đầu rạn nứt, máu tươi từ vỡ ra khe hở bên trong cốt cốt chảy ra. Liễu Ngộng tinh thần ý chí trở lại thân thể, toàn thân run rẩy, tâm thần có sụp đổ xu thế. Phải biết, võ đạo đạt tới kim cương cảnh về sau, tinh thần ý chí chính là võ đạo tất không thể thiếu một bộ phận, thậm chí tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan chuyên tu ý chí. Ném đi tinh thần ý chí, Lý Tầm Hoan thực lực không bằng cùng cảnh giới, nếu như cực đoan ý chí tu luyện sáng tạo ra cực đoan tiểu Lý phi đao nơi tay, chính là cao Lý Tầm Hoan một cái đại cảnh giới đều muốn thận trọng đối đãi. Liễu Ngộng dù sao cũng là thiên tượng đại tông sư, lại bị người dễ như trở bàn tay đánh tan võ đạo ý chí, có thể nghĩ đối phương tinh thần ý chí là cỡ nào biến thái. Cảm nhận được đối phương tinh thần ý chí tối lui, Cố Phàm tinh thần ý chí như bóng với hình, sau đó liền thấy một đạo, hai tăng, một nghi. Đạo nhân kia nga quan bất mang, dưới cằm mấy sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã dáng dị, người mặc khoan hậu cẩm bào, thân hình cao thẳng, rất có xuất trần phiêu giật tần sĩ mùi vị. Kia nghi mặc dù cắt tóc vì nghi, nhưng là thiên sinh lệ chất. Mà kia hai tăng một lần trước tuổi trẻ. Tuổi trẻ mặc màu vàng bên trong bào, tông thức áo khoác tang phục, diện mạo tuấn tú, không cao hơn 40 tuổi. Dáng người thon dài tiêu sái, gầy cao trên mặt có khó nói lên lời mị lực. Tuổi già hòa thượng nhìn cũng không cao hơn 50 tuổi, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân run rẩy, làn da tựa như vỡ ra đồ sứ, chảy ra tích tích máu tươi. Bất quá cái này hai tăng đều là đồng dạng tốt diện mạo. Lúc còn trẻ tất nhiên là tuấn tú vô song, chính là già, y nguyên duy trì tương ứng tối ra. Thiền tông một mạch, giảng cứu minh tâm kiến tính, thấy tính cách thành phận. Minh tâm kiến tính chính là đại triệt đại ngộ. Nói thấy tính cách thành phận người, lấy thấy tận mắt từ tính ngây thơ chi Phật, ngươi tu cả đời chỉ tu cái này tốt đẹp túi ra à? Liễu Ngộng diện mục đã bắt đầu dữ tợn, hắn Phật tâm đã tiếp cận sụp đổ, tùy tiện bị Cố Phàm một chút đâm chọt ở sâu trong nội tâm. Hắn lúc đầu hơn 120 tuổi, tu luyện bế khẩu thiền, bế quan 20 năm, sau khi xuất quan, lại mà khiến cho mình nhục thân bất lão, phản lão hoàn đồng, trẻ năm 60 tuổi. Mà hắn đồ đệ Liễu Không cũng giống như vậy, vốn đã 90 tuổi, bây giờ nhìn lại giống như là hơn 30 tuổi. Nhưng Thiền Tông một mạch Phật pháp luôn luôn giảng cứu thuận theo tự nhiên, hắn phản lão hoàn đồng, tại võ công một đạo phía trên tự nhiên là cao minh. Nhưng tại Phật pháp bên trên lại vi phạm với Thiền Tông dự tính ban đầu. Phật là cái gì? Liễu Mộng trên mặt dãy rủa. Cố Phàm thản nhiên nói, Phật cũng không, pháp cũng không, đạt ma là cái lao thẹn hổ, thập địa Bồ Tát là gánh phần hán, chờ diệu hai cảm giác là phá giới phàm phu, Bồ đề niết bàn là hệ con lửa tiết, 12 phần dạy là điểm quỷ sổ ghi chép, lao đau nhức giấy, Phật là lao hổ phân cọc. Người nhân chớ cầu Phật, Phật là đại sát người tặc, kiếm nhiều ít người nhập dâm ma hố. Chớ cầu văn thủ phổ hiển, là ruộng con ô. Không thể. Đối ngã Phật vô lễ. Thích giả mới sinh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chu hành bảy bước, mắt chú ý tứ phương nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta lúc ấy như gặp một gậy đánh giết cùng cậu tự ăn, vì đổ thiên hạ thái bình. Liễu Mộng chậm rãi mở mắt, trên mặt vậy mà hiện hiện vui vẻ, minh ngộ chi ý, hét lớn, phàm tất cả tướng đều là hư ảo. Như gặp chư tướng không phải tướng, tức gặp Như Lai. Thiện, thiện, thiện. Dứt lời, ngắn ngủi mấy hơi thở, cả người già năm 60 tuổi, lập tức liền dần dần già đi, trên da bất mãn nếp nhăn, da đốm nổi, từ một cái trung niên hòa thượng biến thành lao hòa thượng. Sau đó đối Thiếu Lâm tự tàng kinh các phương hướng nhẹ nhàng gật đầu, ngã già mà ngồi, khí tức chậm rãi biến mất. Hán biên tịch. Cố Phàm nói với Liêu Mộng không phải cái gì hồ ngôn loạn ngữ, mà là thiền học bản sử án bên trong hai câu bắn tên có đích của ngôn. Nhất đại tên tăng vì bài trừ mọi người đối trải qua tên thánh tướng chấp nhất, A Phật mắng tổ, bài xích trải qua dạy, tại một lần thăng đường mở pháp bên trong, nói một đoạn đem phận, Bồ Tát, La Hán vô hạn giải pha, bởi vậy thành thiền học bản sử án. Cố Phàm tham khảo thiền học bản sử án của ngôn, trực tiếp đem tinh thần ý chí tiếp cận sụp đổ Liễu Mộng nói trực tiếp biên tịch. Sư phụ. Liêu không chắp tay trước ngực, thần sắc bi thương. Linh Ngạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Liễu Mộng trên thân thể xuất hiện rất nhiều khe hở, sau đó hét lớn một tiếng phàm tất cả tướng liền biên tịch, làm cho người không hiểu đấu. Toàn quân xuất kích, binh tuyến còn chưa tới tuyến bên trên, trước trước treo cơ một cái. Thế thì còn đánh như thế nào? Liếc qua cách đó không xa tạm dịch lão tăng quét rác, Cố Phàm không để ý đến hắn, cầm tới cái chổi bắt đầu quét rác, sàn sạt quét rác âm thanh đem tư không trích tinh bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, toàn thân hắn đều bị mồ hôi thấm ướt. Đáng sợ, đáng sợ. Tư không trích tinh hít sâu một hơi, lại nhìn kia quét rác tuổi trẻ tăng nhân, lại không nhìn ra điều khác thường gì đến, hết thể như thường, trước đó hết thể giống như đều là ảo giác. Nhưng tư không trích tinh rất rõ ràng, trước đó hết thể không phải ảo giác. Thiếu Lâm tự. Hắn chỉ cảm thấy cái này Thiếu Lâm tự thật là đáng sợ, còn không có động thủ chống đâu, liền gặp được một cái thần bí khó lường tồn tại. Con trộm cái rắm, đều bị người ta xem thấu, lại trộm đem mạng mất. Coi như lục gà con mỗi ngày nói ta lộn nhào thua sự tình cũng không sao cả. Tư không trích tinh lập tức rời đi tàng kinh cát, trở lại quán rượu, Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, nhanh như vậy liền trộm được rồi. Phật kinh đâu? Tiểu Phượng không phải Phượng, là cái lớn con rệp đầu nhọn, chuyên môn sẽ khoan thành động, trong động chó đi bị, hắn liền ăn cướp chó ăn một lần một đồng lớn, con rệp ăn cũng biết bay. Nào biết được tư không trích tinh chửi ầm lên. Lục Tiểu Phụng trừng mắt nhìn, cười hắc hắc, ăn lớn xẹp. Nào chỉ là lớn xẹp, lục gà con ngươi cái trích tinh, để lão tử đi trộm tàng kinh cát, kém chút đem mạng mất. Thiếu Lâm tự quá nguy hiểm, lão tử không đợi. Dứt lời không đợi Lục Tiểu Phụng nói chuyện, tư không trích tinh chợt lách người trực tiếp biến mất. A, cái này. Lục Tiểu Phụng ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nhìn xem Hoa Mãn Lâu, dở khóc dở cười. Chương 57, so sánh thực lực Tung Sơn hạ người càng ngày càng nhiều, hết thảy đối đạt ma pháp thân hưng thú người đều tới. Xưa nay có gặp chỉ Huyền Tông sư xuất hiện lên trên trăm cái. Những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thiên tượng đại tông sư mười mấy, rất nhiều đến tham gia náo nhiệt người cảm thán chuyến này không có buồn phi đến, đặt di vãng, cả một đời đều không gặp được mấy cái chỉ Huyền Tông sư, chớ nói chi là thiên tượng đại tông sư. Phương Trượng, người tới nhiều lắm, toàn bộ đều là ngao ngoe muốn động. Huyền Đế trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi, mở cửa. Tiếp khách. Huyền Chí hừ lạnh nói, Phương Trượng nói không sai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn cầm đi đạt ma pháp thân, nào có đơn giản như vậy, ta Thiếu Lâm tự cũng không phải mặc người nắm quả mềm, dám há miệng liền muốn làm tốt băng rơi một ngụm răng chuẩn bị. Có sư tiếp khách nhanh chóng chạy vào, Phương Trượng, Yến Thập Tam đưa tới bái tiếp. Tốt, 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 mau mời. Huyền Đế lại hỉ, năm đó ta từng đã cứu hắn một mạng, hắn từng nói qua có ân tất báo, không nghĩ tới hôm nay thật tới một Phương Trượng, võ đang Tống Viễn Tiểu, một đạo nhân mang theo võ đang đệ tử đưa tới bái tiếp. Xa xa, Tống Viễn Tiểu liền cười to, Huyền Đế Phương Trượng, Tống Mô khát nước, tiến đến lấy một ngụm trà nóng uống. Huyền Đế chắp tay trước ngực cười nói, đừng bảo là một ngụm trà nóng, chính là 10 ngụm, 100 miệng cũng là có. Từng cái tương trợ người liên tiếp mà đến. Huyền Đế cảm giác trên đầu vẻ lo lắng tán đi một chút. Ha 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 ha, Hách Liên Bá, không mời mà tới. Bái đỉnh, đến đây bái sơn. Tiếng cuồng tiếu đông nhiên tại Thiếu Lâm tự bên ngoài vang lên, sóng âm quần quần quấy động, mặc kim liệt thạch, khí thế hạo đẳng, làm cho vô số người hãi nhiên. Hải Sa cung trưởng môn nhân Hách Liên Bá. Hách Liên Bá cùng Bái đỉnh là huynh đệ kết nghĩa, kéo đến tận hai cái thiên tượng đại tông sư. Thiếu Lâm tự chỉ sợ là thật xong. Thế này sao lại là bái sơn, quả thực là trắng trợn khiêu khích. Hai người này luôn luôn là hoành hành bá đạo người, mà lại vốn là cùng Thiếu Lâm liền không hợp nhau. Đương nhiên sẽ không khách khí, tất nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Không bao lâu, một đạo tang thương thanh âm vang lên, A Di Đà Phật, lao nạp đạo tín. Ngay sau đó, lại có ba đạo thanh âm giản mùa vang lên, A Di Đà Phật, lao nạp gia tượng. A Di Đà Phật, lao nạp đế tâm. A Di Đà Phật, lao nạp trí tuệ. Cầu kiến Huyền Đế Phương Trượng. Bốn tăng cùng tuyên Phật hiệu, thanh âm khác biệt, đạo tín nhu hòa, trí tuệ lãng cảng, đế tâm hùng hậu, gia tượng chỉnh công, bốn tăng thanh âm hợp lại giống như thần trung mộ cổ, chấn động tâm thần, tựa hồ có thể đem trầm luân tại trong bể khổ số khổ người lôi ra tới. Là đại đường bốn đại thánh tăng. Gia tưởng, trí tuệ, đế tâm, đạo tín. Đại đường Phật môn bốn đại thánh tăng. Danh hào của bọn hắn đinh thái nhức óc, tại đại đường cảnh nội cơ hồ chưa có người không biết. Nhất là gia tưởng cùng đạo tín còn đã từng là Thạch Chi Hiên sư phụ. Bốn tăng liên thủ ba đội truy sát Thạch Chi Hiên, cơ hồ là để vị này tà vương lên trời không đường xuống đất không cửa. Bốn đại thánh tăng về sau, một đạo nhân đồng bền mà tới, trong lúc hành tẩu giống như phiêu phiêu dục tiên, giống như tiêu giao thừa mây, ngự khí phi long. Là Ninh Đạo Kỳ, vị này đạo môn thiên tượng đệ nhất nhân cũng tới. Không phải nói hắn luôn luôn chỉ nghe lệnh từ Hàng Tĩnh Trai sao? Từ Hàng Tĩnh Trai Nico làm sao không cùng hắn tại một hối? Ha ha, có hai cái từ Hàng Tĩnh Trai, một cái tại Đại Đường, một cái tại Đại Minh, ngươi nói cái kia. Mẹ kiếp, từ Hàng Tĩnh Trai Nico đừng nhìn từng cái ra vẻ đảm bảo, đẹp là thật đẹp, từng cái thiết tiên, làm Nico thật là đáng tiếc. Hách Liên Bá, Bái Đình, Linh Ngạo Kỳ, Mông Xích Hành, Bát Tư Ba, Từ Hán Phi, Hoàng Thượng, Lý Trầm Chu, Yên Cùng Đồ, Tất Huyền, Phó Thái Lâm, Ngô Minh, Khoái Hoàng Vương, Tiêu Giao Hầu. Vẹn vẹn là xuất hiện ở trước mắt thiên tượng đại tông sư liền đã 14, còn có 4 đại thánh tăng loại này liên thủ có thể chiến thiên tượng chỉ huyền tông sư. Về phần chỉ huyền tông sư thì càng nhiều, đã xuất hiện 70 cái. Đây là quang minh chính đại hiện thân Thiếu Lâm tự. Huyền đế dám khẳng định, còn có không ít tại 5 cái thiên tượng đại tông sư, không ít hơn 50 cái chỉ huyền tông sư từ một nơi bí mật gần đó. Nếu như có thể, Huyền đế thật nghĩ đối với mấy cái này bái sơn nói một câu cút, chỉ tiếc sự thật không cho phép. Mà Thiếu Lâm tự một phương, chỉ có Huyền đế, Huyền Chí, Mục đạo nhân, Tiễn Thập Tam, Lý Tầm Hoan, Tây Môn Suy Tuyết 6 cái thiên tượng đại tông sư. Ở trong đó, chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cùng Thiếu Lâm tự không có một chút quan hệ. Hắn là ứng Lục Tiểu Phụng chi mời mà tới. Tây Môn Suy Tuyết trời sinh tính hiệu lãnh, từ đầu đến cuối lấy kiếm đạo làm sinh mệnh tối cao truy cầu, cho ngoại nhân cảm giác là vô tình mà lạnh lùng. Nhưng hắn lòng có chính khí, chỉ giết đáng giết người, sẽ vì cho người không liên hệ báo thù tắm rửa trai giới, buôn tẩu ngàn dặm đi giết một cái khác người không liên hệ. Hắn chỉ có một người bạn. Lục Tiểu Phụng mời hắn đến giúp Thiếu Lâm tự. Hắn cái gì cũng không hỏi trực tiếp tới. Thiếu Lâm tự một phương thiên tượng đại tông sư số lượng thấp hơn nhiều địch quân, nhưng Mông Xích Hành bọn người trong lòng nhiều ít sẽ có kiêng kỵ, bởi vì 6 người này bên trong ngoại trừ Huyền Chí là thiên tượng tiểu manh mới, mỗi một cái đều là thiên tượng kẻ ra đời. Huyền Đế một mình treo chống Thiếu Lâm tự cái này nhiều năm, thuộc về tại thiên tượng cảnh bên trong khó gặp địch thủ cái chủng loại kia. Mà một đạo nhân, tại phái võ đang thuộc về Trương Tam Phong phía dưới đệ nhất nhân. Tiến Thập Tam, 17 tuổi liền đã danh mãn giang hồ, là không kém hơn Tạ Hiểu Phong tuyệt thế kiếm khách. Lý Tầm Hoan, một tay tiểu lý phi đao, bất kỳ cái gì một cái thiên tượng đại tông sư đều muốn toàn lực ứng đối. Về phần Tây Môn Suy Tuyết, kiếm thần hai chữ, đủ để chứng minh hết thảy. Quả nhiên, không bao lâu, lại tới một cái thiên tượng đại tông sư. Cái này 6 cái thiên tượng đại tông sư, ngoại trừ Huyền Chí, mỗi một cái tại thiên tượng cảnh bên trong đều gọi được cường giả. Huyền Chí biểu thị, tại một đám đại lao bên trong, ta cái này manh mới run lẩy bẩy. Huyền Đế Phương Trượng, đã lâu không gặp. Tống Khuyết chậm rãi mà đến, hắn có một trương không có nửa điểm tì vết khuôn mặt anh tuấn, nồng bên trong gặp song song mi hạ có khả một đôi giống như bảo thạch lóe sáng sinh huy, tinh thần phấn chấn con mắt. Hai tóc mai thêm sương, nhưng không có mảy may giả yếu thái độ. Phản cho hắn tăng thêm vọng tộc đại việt quý tộc khí phái, nho giả học người phong độ. Hình thể giống như tiêu thương rất nghi, người khoác màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây rủ xuống đất trường bào, cao ngất hùng vĩ như núi, tóc đen nhánh ở trên đỉnh đầu lấy đỏ bên trong cuốn đâm thành búi tóc, hai tay phụ về sau, tự có cố không ai bị nổi, vệ nghệ thiên hạ khí khái. Thiên Đao, Tống Quyết, người khó có thập toàn, nhưng Tống Quyết lại là từng cái thập toàn người, một thân hùng tài đại lượng, thiên tư tung người, có thể nói là chiếm hết danh tiếng. Tống thí chủ, Huyền Đế gật gật đầu. Tống Quyết lạnh nhạt nói, Huyền Đế phương trượng, thứ lỗi, Tống mỗi lần này đến đây chỉ muốn xem một chút đạt ma pháp thân, tuyệt không làm tranh đoạt tiến hành. Như thế, liền đa tạ Tống thí chủ. Hiện tại loại tình huống này, có thể làm được ai cũng không giúp, đối Thiếu Lâm tự chính là trợ giúp lớn nhất. Ha ha ha, nhiều người như vậy tề tụ Thiếu Lâm tự, vậy mà không ai mở miệng, đã như vậy, ta liền thay các ngươi mở miệng. Một đạo thanh lãnh cao ngạo thanh âm vang lên bên tai mọi người, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Chương 58, Di Hoa cung yêu nguyệt, liên tinh thanh âm của nàng thanh lãnh lại linh động, mở mịt lại không thể nắm lấy. Đại hùng bảo điện trước đó, một cái khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa tuyệt đại mỹ nhân từ đằng xa mà đến. Thanh âm lúc đầu còn tại gần dặm bên ngoài, mấy cái lên xuống, thanh âm rơi xuống thời khắc, đã xuất hiện tại đại hùng bảo điện trước đó. Nữ tử này áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, tướng mạo xuất trần thoát tục, nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy, ánh mắt thanh lãnh đảo qua đám người. Di Hoa cung lớn cung chủ, là yêu nguyệt. Yêu nguyệt đều tới, liên tinh cùng nàng trên cơ bản là như hình với bóng, khẳng định cũng đến. T, lại là một cái thiên tượng đại tông sư. Người tới hình dạng đặc thù quá rõ ràng là đại minh cảnh nội uy trấn một phương Di Hoa cung lớn cung chủ yêu nguyệt. Huyền đế ngước mắt nhìn cái này diễm tuyệt thiên nhân, đẹp tuyệt thiên tiên nữ nhân. Vẻ mặt nghiêm túc, lại tới một tôn đại cao thủ, Thiếu Lâm tự áp lực lại lớn một phần. Yêu Nguyệt chậm rãi tiến lên, cả người tản ra cao ngạo lãnh ngạo khí tức, ngữ điệu lạnh lùng, vô tình làm cho người run rẩy, nhưng lại thanh đu, xinh đẹp, khiếp người hồn phách, đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào che che lấp lấp. Huyền Đế Phương Trượng, Di Hoa cung Yêu Nguyệt, không mời mà tới, bản cung đối đạt ma pháp thân cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không cho ta mượn lĩnh hội mấy ngày? Huyền Đế lắc đầu, Yêu Nguyệt cung chủ, lão nạp nếu nói đạt ma pháp thân cũng không nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, ngươi là tin cũng không tin. Yêu Nguyệt như băng tái nhợt lênh khốc trên mặt xuất hiện ngọc có ánh nhu nhuận ánh sáng, hai mắt ngưng tụ, khóe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn Huyền Đế. Ngươi cảm thấy ta tin hay không? Huyền Đế Phương Trượng là đem quần hùng thiên hạ đương đồ đần chơi a? Một thanh âm từ đám người về sau truyền tới, tiếng nói linh xảo, hoạt bát, phản phất mang theo loại ngây thơ ngây thơ. Nghe được cái kia ngây thơ tiếng nói, ai cũng sẽ cho là nàng nhất định là cái tuổi dậy thì, ngây thơ chưa thoát, đạm mỹ lệ, lại kiều ngọt tiểu nữ. Nhưng xuất hiện trong tầm mắt mọi người lại là một người mặc vân chấn cẩm tú cung trang, váy dài chấm đất, tóc dài xõa bay, tựa như mây trôi cao quý nữ tử, lại cũng là một cái không kém hơn Yêu Nguyệt tuyệt đại mỹ nhân. Di Hoa cung nhị cung chủ, Liên Tinh, ta cùng tỷ tỷ tin, quần hùng thiên hạ tin a. Liên Tinh bình thản nhìn xem Huyền Đế, Huyền đế thở dài một hơi, đây là thế đạo gì a, nói thật không có một người tin. Bớt nói nhiều lời, có hay không lục địa thần tiên chi mê, đem đặt ma pháp thân lấy ra để đoàn người nhìn xem liền biết. Tiên cùng đổ dậm chân mà ra, ánh mắt bên nghệ, cả người lộ ra một loại xem thường thế gian hết thảy pháp tắc, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn khí thế. Lý Trầm Chu cũng không có cùng Yên Cuồng Đồ đứng cùng một chỗ, một đôi phụ tử đều là thiên tượng đại tông sư, trong thiên hạ chỉ sợ đều là lắc đắc không có mấy, nhưng hắn nhìn về phía phụ thân ánh mắt cũng không có loại kiêu cựu biệt trùng phùng kích động, phi thường bình thản, tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Yên Cuồng Đồ 20 tuổi năm đó đã danh chấn đại tống giang hồ, 25 tuổi năm đó cơ hồ có 102 đại tống võ lâm, 40 tuổi thời điểm liền bị đại tống võ lâm tôn xưng là thiên hạ đệ nhất cường nhân, võ lâm thứ nhất dị nhân, giang hồ thứ nhất kỳ nhân, thế gian đệ nhất của nhân. Nhưng mà cả đời cuồng bá Yên Cuồng Đồ bị người bán, trọng thương mất tích 15 năm. Đây là hắn 15 năm sau lại xuất hiện trong mắt thế nhân. Về phần Lý Trầm Chu, mặc dù là con của hắn, nhưng hắn bản nhân trước kia cũng không biết cùng Yên Cuồng Đồ quan hệ. Mà Yên Cuồng Đồ cơ hồ không có để ý qua mẹ con bọn hắn, mẫu thân sau khi chết, Yên Cuồng Đồ liền do đến Lý Trầm Chu tự sinh tự diệt. Ai ngờ Lý Trầm Chu thiên tư hơn người, vậy mà bằng vào Yên Cuồng Đồ truyền thụ cho một chút cơ sở võ công liền sửa cũ thành mới, thành tựu cao thủ tuyệt thế. Tiến thí chủ đã muốn nhìn, kia lão nạp đem đạt ma pháp thân mời đi ra chính là, chư vị nếu có thể tìm tới nối thẳng lục địa thần tiên chi bí, cứ việc cầm đi là được. Huyền đế trong lòng thở dài, không cho rằng mời đi ra đem đạt ma pháp thân mời đi ra về sau quần hùng hội thối lui, bởi vì đạt ma pháp thân bên trong thật không có nối thẳng lục địa thần tiên chi bí a không có, đây chính là khó chịu nhất. Muốn thật sự có, Huyền đế tình nguyện đem bí mật nhường ra đi, giải trừ thiếu lâm tự nguy cơ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn nên cũng biết. So sánh lục địa thần tiên chi mê, nặng lớn thiếu lâm tự trọng yếu hơn nhiều. Huyền đế, tính ngươi thất thời. Yên Cuồng Đồ cười to. Không bao lâu, bốn tên hòa thượng liền dơ lên một tôn hoa sen tòa đi tới, hoa sen chỗ ngồi mặt ngồi xếp bằng một cái khô gầy lao hòa thượng. Lão hòa thượng mặc dù làn da như là vỏ cây, nhưng một chút nhìn qua, trên da lại còn có giãn, giống như là một người sống. Nhưng cái này khô gầy lão hòa thượng đã không có sinh mệnh khí tức. Các cao thủ có chút cảm ứng, liền tại cái này khô gầy lão hòa thượng trên thi thể cảm nhận được thật lớn khí cơ. Loại này khí cơ, so với bọn hắn bên trong bất cứ người nào đều bàng bạc không chỉ gấp 10 lần. Phải biết, đạt ma đã mất đi mấy ngàn năm, thế nhưng là đạt ma pháp thân. Phạn Thanh Huệ hỏi Linh Đạo Kỳ. Linh Đạo Kỳ gật gật đầu, ngoại trừ đạt ma pháp thân, chỉ sợ không có người nào mất đi mấy ngàn năm còn có như thế bàng bạc khí cơ. Chư hùng nhao nhao xác định, thiếu lâm tự không có làm bộ, khiêng ra tới chính là đạt ma pháp thân. Huyền đế đứng tại đạt ma pháp thân bên cạnh, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, lao nạp khinh thường tại làm bộ, có thể lấy thiếu lâm tự mấy ngàn năm tín dự cam đoan, đạt ma pháp thân trên thân cũng không nối thẳng lục địa thần tiên chi bí. Cố Phàm đứng tại thiếu lâm tự một phương phía sau cùng, đem trên trận tình hình đều nhìn ở trong mắt. Đạt ma pháp thân lời đồn truyền ngàn năm, Cố Phàm cũng có chút hiếu kỳ, đạt ma pháp thân vừa về tới thiếu lâm tự, hắn liền đi nhìn thoáng qua, xác định không có cái gọi là nối thẳng lục địa thần tiên chi mê. Nhưng đạt ma pháp thân đối thiếu lâm tự tới nói lại là một cái cực tốt bảo vật, bởi vì đạt ma pháp thân ẩn chứa nồng hậu dày đặc Phật pháp khí tức, thiếu lâm tự hòa thượng tu luyện thiếu lâm tự võ công, tại đạt ma pháp thân bốn phía trong phạm vi trăm thức có nhất định tăng thêm tác dụng. Trừ cái đó ra, đạt ma pháp thân đối thiếu lâm tự không còn nó dùng. Cái gọi là nối thẳng lục địa thần tiên chi mê, giả dối không có thật. Thế nhưng là lời này thiếu lâm tự có nói hay chưa người tin, bất kỳ người nào nói cũng không tính là. Cho dù là quyền uy, đều có người công kích. Liền xem như Trương Tam Phong nhảy ra nói thiên hạ biết người trận tướng, không tin người cũng có khối người. Bản tính của con người chính là chỉ tin tưởng mình nhận định đồ vật. Từ Hán Phi đi bộ nhàn nhã đi tới, ánh mắt giọng niệm ai, chậm rãi nói, đạt ma pháp thân trên người xác thực không có lục địa thần tiên chi mê, xem ra là bị thiếu lâm tự lấy ra đi. Huyền đế, đem bí mật giao ra, bí mật này thiếu lâm tự gánh không được. Huyền đế đôi mắt úi, chư vị tin cũng tốt, không tin cũng tốt, người xuất gia không đánh lừa dối, lão nạp đời này không có đánh qua lừa dối. Hoàng Thương cười nói, lời đồn quả nhiên không đủ tin. Nói, hắn liền nhẹ lướt đi. Ta là tới xem náo nhiệt, chư vị muốn làm cái gì cứ việc làm, không cần để ý tới ta. Tiểu lão đầu Ngô Minh cười cười, nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào đại hùng bảo điện phía trên, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh hạt dưa gặm. Huyền đế có chút nhẹ nhàng thở ra, đem đạt ma pháp thân mời đi ra vẫn hữu dụng, chí ít để hoàng thượng cùng Ngô Minh không đếm xỉa đến. Chương 59, sao hết đường chối cãi. Huyền đế, có hay không? Lão tử vẫn là nghĩ mình nhìn kỹ một chút. Vung thả tiếng cười to vang lên. Tiên cuồng độ thực lực tuyệt đỉnh, khinh công cũng là siêu phàm, không thấy dưới chân có cái gì động tác, sau lưng kéo dài lấy liên tiếp với ảnh, chỉ một thoáng lướt qua trăm mét khoảng cách. Tại đại bộ phận còn không có kịp phản ứng trước đó liền đã bắt lấy đạt ma pháp thân đầu lâu muốn thoát thân rời đi. Thật can đảm, làm cản, Yên Cuồng Đồ ngươi dám? Cương trảo ở đạt ma pháp thân đầu lâu, Huyền đế đã xuất thủ, cánh tay hiện hiện vàng nhạt chi sắc, quanh thân phong vân rung động, một trưởng bộ hướng đối phương, khẽ quát một tiếng, buông tay. Yên Cuồng Đồ hai mắt ngưng tụ, tay nách tay áo, đột nhiên quyển hất lên, cái này tay áo cư sôi sụp, như gợn sóng, đưa tay chính là một cái thiên sơn trung điểm, trưởng thế tựa như kinh đảo hải lãng, thiên địa nguyên khí vì đó ngưng tụ. Ầm, khí lãng quét sạch, khí thế kinh người, gió lốc khuấy động. Cho dù cách vài trăm mét, cũng có thể cảm giác được hai người va chạm động tĩnh. Tiên Cuồng Đồ sắc mặt xanh một trận đỏ chấn động, giống như là đụng phải tự phong, cả người đằng đằng lui nhanh, hai chân như sắt cày, liền lùi lại 7-8 bước, giày 3-3-3 nổ tung, mỗi một bước đều dẫm vào lòng đất, không có vào mắt cá chân, mặt đất bị hắn dẫm nháo nhẹn. Bị hắn trộm trong tay đạt ma pháp thân không tự chủ được tụ tay, bị Huyền Đế nhẹ nhàng thả lại hoa sen chỗ ngồi. Tốt một cái Huyền Đế. Tiên Cuồng Đồ thật dài thở hắt ra trọc khí, tay phải rủ xuống, bị tay áo che khuất tay run nhẹ nhẹ. Hắn bực này người tâm cao khí ngạo, có thể nào để ngoại nhân nhìn thấy hắn càng thêm dáng vẻ chật vật. Một chiêu liền bức lui hắn, hiển thị rõ dấu hiệu thất bại, lao hòa thượng này có thể độc chống đỡ Thiếu Lâm tự 30 năm, không phải là không có đạo lý. Hắn năm đó tuổi còn trẻ liền danh chấn võ lâm, không chỉ là bởi vì thiền tư xuất sắc, còn có phục dụng Vô Cực Tiên Đan chi Dương Cực Hoàn, Âm Cực Hoàn bốn khỏa đan dược nguyên nhân, người mang sáu cái giáp công lực. Nếu là dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, hắn hiện tại có lẽ đã thành tiểu lục địa thần tiên, chỉ tiếc, năm đó đánh một trận xong, trên người hắn mấy trăm đạo vết thương, mặc dù trốn, nhưng cũng nguyên khí đại thương, hao hết một nửa công lực chữa thương. Thực lực dừng ở 15 năm trước đó, không có chút nào tiến thêm. Nếu không phải là như thế, cũng sẽ không cùng Huyền Đế chênh lệch to lớn như thế. Quân Hùng thấy cảnh này, đối Huyền Đế coi trọng lại tăng lên mấy phần, lão hòa thượng này những năm gần đây rất ít xuất thủ, để ngoại nhân sợ không tới thực lực, nhưng một trưởng liền bức lui Điên Cuồng Đồ, hiển thị rõ thực lực cường đại. Không có người cho rằng Điên Cuồng Đồ là kẻ yếu. Đuốt lên đạt ma pháp thân trên người tăng bảo, Huyền Đế chắp tay trước ngực, đối mặt Quân Hùng, cất cao giọng nói, chư vị tới ý, lão nạp rất rõ ràng. Đạt ma pháp thân lời đồn truyền ngàn năm, chính là Thiếu Lâm tự cũng không ít người tin tưởng, lão nạp đều bán tín bán nghi. Lão nạp đều kém chút bị lời đồn che đậy, chư vị bị lời đồn làm cho mê hoặc cũng là tình có thể hiểu, chỉ là đạt ma pháp thân mời về Thiếu Lâm về sau, lão nạp mới xác định, cái gọi là lục địa thần tiên chi bí là lời đồn. Tin tưởng chư vị đều là người thông minh, lần này lời đồn phía sau là có người tại trợ giúp, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Bát Tư Ba bỗng nhiên lên tiếng đánh gậy hắn, Huyền Đế, đạt ma pháp thân phải trang ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên chi mê còn chưa biết được, nhưng ngươi Thiếu Lâm tự đạt ma đường thủ tọa khốn tại chỉ huyền cảnh 30 năm, vì sao đột nhiên đột phá thiên tự cảnh? Còn có, linh nguyên tựa hồ tiến vào kim cương cảnh cũng không mấy năm đi, hiện tại thế mà thành tiểu chỉ huyền cảnh. Quân Hung thân sắc khẽ biến, ánh mắt rơi vào Huyền Chí cùng Linh Nguyên trên thân hai người, trước đó bởi vì Huyền Đế một phen thành khẩn chi ngôn, không ít người từ tin vào lời đồn đến bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu tin vào lời đồn. Bát Tư Ba ánh mắt nghiền ngẫm, càng xảo chính là hai người các ngươi đột phá thời gian đều không khác mấy, Huyền Đế, ngươi đừng bảo là đây là một cái trùng hợp, cùng đạt ma pháp thân không có một chút quan hệ. Huyền Đế, ngươi không ngại đem lời nói đến hiểu rõ một chút. Vị này Mông Nguyên Quốc sư một lời nói, lần nữa đem Thiếu Lâm tự gác ở trên lửa nướng. Huyền Đế, lời này, hắn không cách nào cãi lại à, hắn sống nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua loại này hết đường chối cãi cảnh ngộ. Sự thực là Huyền Chí đột phá, là mấy chục năm mài nước, tích lũy kết quả. Mà Linh Nguyên đột phá, cùng đạt ma pháp thân hoàn toàn chính xác có không ít quan hệ. Nhưng hắn có thể nói như vậy à? Ai mà tin? Lúc này chỉ sợ có chút Thiếu Lâm tự đệ tử cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Hoài nghi Thiếu Lâm tự có phải hay không ngay cả người mình đều có chỗ giữ lại. Đổi chỗ mà xử, như hắn không phải Thiếu Lâm tự người, đem cái này từng kiện sự tình kết hợp, phân tích, đại khái suất cũng sẽ tin đạt ma pháp thân ẩn chứa nối thẳng lục địa thần tiên chi bí. Bát Tư Ba một lời nói, cơ hồ là đem cái này lời đồn cho ngồi vững. Tư Hán Phi khỏe miệng cười lạnh, đại minh cảnh nội, Mông Nguyên muốn nhất diệt trừ môn phái chính là Thiếu Lâm tự, bọn này con lựa chọn, đều là người xuất gia, miệng thảo luận thật tốt nghe, không để ý tới chuyện thế tục, nhưng trên thực tế mấy lần trợ quân Minh đánh lui Mông Nguyên đại quân tiến công, mà đạt ma pháp thân nối thẳng lục địa thần tiên chi lời đồn, chính là Mông Nguyên tại trợ giúp. Mặc kệ đạt ma pháp thân phải trang ẩn chứa lục địa thần tiên chi bí, cái này sóng Mông Nguyên đều không lỗ. 14 tiên tượng đại tông sư đối 6 cái tiên tượng đại tông sư, ưu thế tại ta. Ken, Huyền Đế, đem bí mật giao ra. Lục địa thần tiên phong cảnh, ta muốn thấy rất lâu. Một đạo hùng tráng thân ảnh bước ra một bước, trong tay mâu trùng điệp hướng trên mặt đất dừng lại. Hắn khoác lên người cây gai ngoại bảo theo gió Phật dương, bàn tay quan hậu quát đại, dường như ẩn chứa trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất, tóc đen nhánh thẳng hướng sau kết thành búi tóc, khuôn mặt tựa như thanh đồng rèn đúc, mặt mày lạnh lùng mà tinh thần phấn chấn. Chính là Tung Hoành Thảo Nguyên nhất đại thiên tượng đại tông sư Tất Huyền. Tự xưng võ tôn. Huyền Đế chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ chư vị tin hay không, lão nạp liền một câu, đặt ma pháp thân không có cái gọi là nối thẳng lục địa thần tiên chi mê. Nếu như các ngươi muốn cầm đến kia giả dối không có thật bí mật, muốn cùng Thiếu Lâm tự khó xử, vẽ xuống nói tới chính là, Thiếu Lâm tự cùng nhau đó lấy. Đệ tử Thiếu Lâm đều là trầm mặc không nói gì, xếp thành một hàng, hiện lộ rõ ràng Thiếu Lâm tự không sợ khuất phục ý chí. Rất tốt. Tất Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay Nguyệt Lang mâu bắn ra cực nóng hồng quang, quanh thân nhiệt độ đột nhiên lên cao mấy chục độ, không khí đều bị cái này nhiệt độ cao thiêu đốt có chút bắt đầu bặm mèo. Lời nói chưa dứt âm, hắn liền một mâu ám sát quá khứ. Ầm ầm. Chân khí tuôn ra, khí lưu gào thét, Nguyệt Lang mâu phun ra nuốt vào hơn 10 trượng cương khí, xuyên qua không gian, xa xôi gần 100 mét, đâm thẳng hướng Huyền Đế. Tất Huyền một màn này tay, tựa như thổi lên chiến tranh cái lệnh, cơ hội tại đồng thời, Mông Xích Hành, Bát Tư Ba, Lý Trầm Chu, Tiên Cùng Đồ, Yêu Nguyệt, liên tinh 14 cái thiên tượng đại tông sư, tăng thêm mấy chục cái chỉ huyền tông sư cũng là đồng loạt ra tay. A Di Đà Phật, đệ tử Thiếu Lâm, kết trận. Cao tụng Phật hiệu về sau, Huyền Đế phát ra lôi đình nổ tung thanh âm, liều mạng. Huyền Đế, ta đến chiếu cố ngươi. Bát Tư Ba hai mắt nổ bắn ra tinh mang, đã thi triển ra biến thiên kích địa đại pháp, mênh mông khổng lồ tinh thần ý niệm bao phủ Huyền Đế.